Chương 354, Nhị Long tái hiện chương 354, Nhị Long tái hiện bay vó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem cái này một mắt, ngây ra như phong nói tốt. Thật là lợi hại, tử sát thuật trời ạ, người nơi này, vậy mà có thể nắm giữ huyền khí biến chủng thuộc tính. Hắn quay đầu nhìn về phía bị đính tại trên cây nữ tử. Lúc này, nữ tử cúi đầu, thân thể sủi lơ lấy, giống cùng tôm bự treo ở trên tên, không lúc đích. Hắn lập tức vung ra một cây huyền khí sợi tơ, đem nữ tử kia trói thành bánh trưng, cẩn thận từng ly từng tí kéo về bên người. Một kiểm tra mới phát hiện, đối phương huyền khí khô kiệt, tinh thần lực hao hết, lâm vào trạng thái hôn mê. Hắn lại kiểm tra nữ tử dị cốt, phát hiện nàng xương tư cực dai, mặc dù phán đoán không ra là cái gì dị cốt, nhưng là xương phẩm tuyệt đối tại tứ phẩm trở lên. Bay vó hưng phấn tê mình, cao giọng cười to, ha 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 ha, không nghĩ tới ta nhanh như vậy đã tìm được muốn dị cốt. Mặc dù nguy hiểm một chút hắn lẩm bẩm, tạm thời vẫn là không cần đi săn, ta đi trước nói cho thiếu chủ, để hắn thông chi mặt khác địa chi cẩn thận một chút. Tiểu thế giới này rất kỳ quái, các con mồi vậy mà có thể nắm giữ cực kỳ cao cấp thuật pháp. Mặt khác địa chi, đứng tại ven hồ nam tử đeo mặt nạ trong lòng đột nhiên giật mình, nghĩ ngợi nói, địa chi lời nói. Nói cách khác tổng cộng có 12 cái. Hắn là ngựa hình tượng, chẳng lẽ lại còn có chuột, trâu, hổ? Hắn cao giọng hô, đại tướng quân, ta giúp ngài tìm được muốn dị cốt, ngài là không phải có thể tha ta một mạng. Bay vó tâm tình cực dai, túi đầu nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi tên là gì? Nam tử đeo mặt nạ kỳ thật chính là ngài một kỳ, hắn đáp, ta gọi đồ đại viêm, đại tướng quân thần võ cái thế, thần tuấn phi phạm, làm cho nhỏ kính ngưỡng bạn phần. Nhỏ nguyện ý vì đại tướng quân hiệu mệnh. Đại tướng quân muốn tìm dị cốt lời nói, có thể mang ta lên. Trong bí cảnh này, có được tứ phẩm trở lên dị cốt người, ta đều nhận ra. Bay vó bị đập rất dễ chịu, nhẹ gật đầu, hé miệng cười nói, ngươi ngược lại là thức thời, tốt, ta liền cho ngươi cái hiệu mệnh cơ hội. Hắn từ trong tay áo rút ra một cây ngắn nhỏ lại mảnh khảnh trúc chế mũi tên, bắn về phía ngải một kỳ, chính cắm ở trên vai của hắn. Mũi tên phần đuôi có treo một cái nho nhỏ lệnh bài, trên đó viết bay vó miễn tử bốn chữ. Ngươi ở bên hồ này chờ ta, ta đi hướng thiếu chủ nhà ta phục mệnh đằng sau, trở lại tìm ngươi. Nếu là bị mặt khác địa chi bắt được, liền cho bọn hắn nhìn ngươi trên bờ vai mũi tên, bọn hắn sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngải một kỳ nói cảm ơn liên tục, trong lòng kinh hãi. Quả nhiên còn có mặt khác địa chi, thậm chí còn có cái thiếu chủ. Hắn cười bồi nói, đại tướng quân, ngài là từ thông thiên tháp xuống. Bay vó nhẹ gật đầu, không sai. Ngài mục kỳ trong lòng lắc một cái, nuốt ngụm nước bọt, khóc không ra nước mắt, thật đúng là tiên nhân hạ phàm. Hắn hỏi lần nữa, đại tướng quân có thể hay không cũng thả cái này chiến trường bên trong những người khác. Bay vó rất là khinh thường, vẻ mặt nói ra, một đám phế vật, giữ lại cũng sớm muộn là cái chết. Bất quá ta trước đó nói qua, chỉ cần có người có thể nói cho ta biết tứ phẩm trở lên dị cốt tin tức, liền bỏ qua bọn hắn, ta sẽ không nuốt lời. Hắn vung tay lên, rút lui phi để cương tràng đại sắc ánh sáng đều biến mất, trên người mọi người bia ngắm cũng đều biến mất không thấy. Tại đây đợi ta rất nhanh liền về. Bay vó con Tô Thu Nhi, hướng phía thông thiên tháp phương hướng màu chóng bay đi. Ngài mục kỳ gấp chầm chầm bóng lưng của hắn, tính toán khoảng cách, đang bay vó bay ra ước chừng 10 dặm xa sau, hắn chạm một cái bàn tay, ngón giữa tay trái, ngón áp út, ngón út, móng tay bên trên ba cái tiểu hình pháp trận phát sáng lên. Cùng lúc đó, Tô Thu Nhi phía sau lưng trên da cũng sáng lên ba cái pháp trận. Theo thứ tự là tụ linh trận tiểu Na Di pháp trận song long hí châu pháp trận. Tụ linh trận ngưng tụ đại lượng nguyên khí, thúc giục mặt khác hai tòa pháp trận. Một kim đỏ lên hai đầu cự long từ song long hí châu trong pháp trận chui ra, thân eo có thô như cối xay, toàn thân có 100 mét bao dài, vặn mẹo quay quanh, như cỏ hoa bình thường đan vào một chỗ, che khuất bầu trời. Như vậy thì biến, để bay vó giật nảy cả mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy Tô Thu Nhi trên thân sáng lên một đạo bạch quang, đúng là tiểu Na Di trận pháp phát động, thân thể của nàng cấp tốc biến mất tại bạch quang bên trong. Bay vó khiếp sợ không ngậm miệng được, lấy thân là trận, đây là thân trận thuật, làm sao có thể? Phái này không phải tại vạn năm trước liền thất truyền a? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía giao triển cùng một chỗ, ở bên cạnh hắn bay múa hai đầu cự long. Cái này hai đầu cự long, một đầu là lấy cương khí ngưng tụ mà thành, một đầu là lấy binh khí ngưng tụ mà thành. Hai con rồng phi hành tư thái đều rất bộ vệ, nhìn không có chút nào tính công kích. Hắn mười phần kinh ngạc, không biết cái này hai đầu có hoa không quả cự long có tác dụng gì. Nhưng mà rất nhanh sắc mặt của hắn liền thay đổi, bởi vì hắn phát hiện hai đầu cự long xen lẫn quấn quanh trong quá trình, vậy mà xuất hiện lẫn nhau dung hợp dấu hiệu. Huyền khí dung hợp, Quy Nguyên Tông tuyệt học. Không đối, hai loại huyền khí xen lẫn trong quá trình, giống như sinh ra âm dương chi lực. Đây là cái gì? Trong lúc nhất thời, bay vó lâm vào mê mang bên trong. Đúng lúc này, hai đầu cự long thể nội đột nhiên hiện ra một cỗ khủng bố đến cực điểm năng lượng, để bay vó linh hồn đều run rẩy đứng lên. Hắn vậy mà từ cái này hai đầu cự long trên thân người được khí tức tử vong. Hắn lập tức liều mạng trốn xa. Phía sau, hai đầu cự long lấy một loại cực kỳ hừng hực phương thức, sụp đổ, phát ra hào quang sáng chói, tựa như một vầng mặt trời từ đường chân trời dâng lên. Quanh một tiếng vang thật lớn, như sao chổi rơi xuống đất. Bạch quang lóe sáng, toàn bộ thế giới đều đã mất đi sắc thái. Thẳng đến một chén trà đằng sau, bạch quang mới dần dần mất đi. Đã thấy, bạo tạc chỗ, phương viên một dặm không gian hoàn toàn bị phá hư, tất cả sinh vật đều chết hết, hết thảy thảm thực vật hóa thành một biển. Liền ngay cả khung đính chi xâm toàn bộ mái vòm đều biến mất không thấy. Bạo tạc này uy lực, so Hứa Phàm trước đó gặp phải Nhị Long Hí Châu khủng bố hơn gấp trăm lần. Nơi xa, đứng tại bên ven hồ duyên ngải một kỳ, bốn chỗ quan sát, gặp bay vó thân ảnh bị bạch quang tuôn vệ, tựa hồ hóa thành phi hôi. Cao hứng nhảy lên cao ba thước, hưng phấn mà hét lớn, "Đắc thủ! Lão tử hôm nay chu tiên!" Hắn vừa nghiêng đầu, hướng phía phương nam chạy đi. Tại một chỗ đoàn tụ dưới cây, hắn tìm được Tô Thu Nhi cùng nàng hai người đồng bạn. Đoàn tụ dưới cây, có một chỗ tiểu Nazi pháp trận phía trên cắm trận kỳ đang tiêu đốt. Tô Thu Nhi vừa mới chính là bị truyền tống đến pháp trận này. Nàng hiện tại như cũ tại trong hôn mê. Ngài Mục Ký hỏi, nàng không sao chứ? Không có chuyện gì, chỉ là tiêu hao, ngủ một giấc liền tốt. Vinh Sảo đáp. Nàng có chút sợ nhìn về phía vừa mới phát sinh bạo tạc địa phương, hỏi, vừa rồi cái kia bạo tạc là ngươi làm ra? Ngài Mục Kỳ cười ha ha, vỗ ngực dương dương đắc ý nói ra, không sai, là ta làm ra. Bản công tử kế hoạch có thể nói là không chê vào đâu được. Hôm nay, chúng ta chu tiên. Nói xong câu đó, hắn cũng thể lực không tốt, ngã trên mặt đất. Tại cung đính chi xâm bên trong thi triển thuật pháp, tiêu hao huyền khí gấp bội. Cho nên, Ngài Mục Kỳ cùng Tô Thu Nhi một dạng, đều ở vào tiêu hao trong trạng thái. Vừa rồi hắn bị Tô Thu Nhi truy sát, đầu nhập vào bay vó. Vậy cũng là đang diễn trò. Vì chính là đem Tô Thu Nhi đưa đến bay vó trong tay. Kỳ thật, Tô Thu Nhi dị cốt là tam phẩm tử sát cốt cũng không phải gì đó tỏa không cốt, đây chẳng qua là Ngài Mục Kỳ âm như mà thôi. Hắn tại Tô Thu Nhi trên thân vẽ lên tụ linh trận nhị long hí châu tiểu na di ba cái trận pháp, bảo đảm có thể đang bay vó bên người thi triển nhị long hí châu lại lấy tiểu na di trận pháp đem Tô Thu Nhi cứu, có thể nói là giọt nước không lọt. Chạy trốn sự tình, liền làm phiền hai vị. Chúng ta nhất định phải mau rời khỏi. Khả năng còn có cùng loại bay vó quái vật tồn tại. Ngài Mục Kỳ thật sự là gánh không được, đơn giản bàn giao vài câu, hai mắt nhắm lại liền đã hôn mê. Hắn lần này thi triển nhị long hí châu so trước đó thi triển muốn cường hãn gấp trăm lần, là tiêu hao sinh mệnh lực mới dùng đến. Hắn bề ngoài nhìn bình an vô sự, trên thực tế kinh mạch trong cơ thể nhận lấy cực lớn tổn thương, ít nhất phải tu dưỡng nửa năm mới có thể khôi phục. Vinh Sảo cùng Hướng Đình phân biệt cõng lên hai người, hướng về phương xa chạy đi. Không có chạy bao xa, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ, phẫn nộ kêu lên, nguyên lai các ngươi là cùng một bọn. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, kém chút đem hồn đều dọa cho bay. Chỉ gặp không trung đứng vững một nửa người bán mạ dạ tổng quái vật, chính một mặt dữ tợn nhìn xem bọn hắn. Quái vật này chính là bay bó, hắn lại lông tóc không thương. Hắn tức hồn hển gầm hét lên, thanh âm càng cả lăm. Tốt 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 tốt. Tốt, các ngươi những bỏ sát này, lại lại. Vậy mà bức bức bức. Làm cho ta sử dụng thiết lưu an. Các ngươi có biết không? Cái này cái này cái này. Cái này thiết lưu an thế nhưng là thần hồn pháp bảo, mỗi lần sử dụng, đều cần ẩn dưỡng nửa năm lâu, ta muốn các ngươi chết. Chết không toàn thây. Hắn kéo ra cung tiễn, liền muốn hạ sát thủ. Lúc này, một tiếng kêu hô từ bên hông bên trong đột nhiên vang lên, Đồng Hương, ngươi mau dừng tay. Đồng Hương. Bay vó nghe được xưng hô thế này, lập tức ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa, một cái toàn thân đen kịt quái vật hình người đang đứng tại trên chạc cây, lộ ra đầy miệng hàm răng trắng loãng, hướng về phía hắn cười. Bay vó nhìn ngây ngẩn cả người, không biết hắc quỷ này là loại nào sinh vật. Đối phương xưng hô hắn là Đồng Hương, chẳng lẽ lại cũng là từ thông thiên tháp xuống? Hắn rất mê mang. Lại gặp hắc quỷ nói ra, Thiên Vương lấp mặt đất hổ sau đó đối với hắn dương lên cái cằm, tựa hồ đang chờ lấy hắn trả lời. Bay vó không hiểu ra sao, hắc quỷ này nhìn cực kỳ nhỏ yếu, so với hắn thấy qua tất cả con mồi đều muốn nhỏ yếu. Thậm chí, hắn cảm giác đối phương còn không bằng trong hồ tôm cá con cua. Nhưng mà, đối phương trong tươi cười lại tràn đầy tự tin, lộ ra mười phần quỷ dị. Tựa hồ là gặp hắn không có đáp lời, đối phương lại hỏi, ban ngày dựa vào núi tận, đôi mắt kia trông mong nhìn xem hắn, tràn đầy chờ mong. Bay vó cao mày nói, ngươi là người phương nào? Đối phương tựa hồ cực kỳ thất vọng, vô vô cái chán, lẩm bẩm, chẳng lẽ lại là quốc tế bạn bè? Đúng là hỏi lần nữa, hào a dầu. Bay vó triệt để bị làm hồ đồ rồi, cũng mất kiên trì, dương cung một tiễn, liền hướng cái kia hắc quỷ bắn tới. Đã thấy đối phương không hề sợ hãi, hai tay duỗi ra, đều là khoa tay giằng ở giữa, trong miệng kêu lên, pháp khắc bưu. Chương 355, hiểu lầm chương 355, hiểu lầm màu đỏ tiễn thỉ như là tuyết bay vào lò than, biến mất tại trên dây cung. Tô Thu Nhi hai người đồng bạn, Vinh Sảo cùng Hướng Đỉnh, tim đều nhảy đến cổ rồi. Tại các nàng xem đến, người da đen kia đã là cái người chết. Nhưng mà, chuyện quái dị phát sinh. Nguyên bản đánh đâu thằng đó, không thể ngăn cản màu đỏ tiễn thỉ, vậy mà không thể khảm vào người da đen trái tim, mà là đứng im tại người da đen trước ngực một tấc chỗ, ầm vang vỡ nát. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng khổng lồ phản hồi đến bay vó kéo cung cánh tay phải, mãnh liệt như thủy triều, hậu kình mười phần. Bay vó kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cỗ lực lượng này xuất hiện quá mức đột nhiên, hắn căn bản không kịp phòng bị. Chỉ nghe két một tiếng giòn vang, cánh tay phải của hắn luôn lượn thành một cái quỷ dị góc độ. Cả người đều bị một cỗ cự lực xô đẩy bắn ngược mà ra, đập ầm ầm tại trên một cây đại thụ, lá cây bay múa. Vinh Sảo cùng Hướng Đỉnh kinh ngạc há to miệng. Các nàng không rõ xảy ra chuyện gì. Nhị Long Hí Châu cái kia uy lực đơn giản hủy thiên diệt địa, đều không thể làm bị thương bay vó mảy may. Nhưng bây giờ bay vó vậy mà không hiểu thấu gây mất một cây cánh tay. Hai người lần nữa nhìn về phía người da đen kia, đã thấy đối phương hướng nàng hai quát tay áo, hô, đi mau. Vinh Sảo cùng Hướng Đình lập tức có Tô Thu Nhi cùng Ngải Mục Kỳ, hướng về phương xa chạy đi. Bọn hắn không biết người da đen này đến cùng là ai, chỉ có thể ở gặp thoáng qua lúc, hướng hắn ném đi ánh mắt cảm kích. Người da đen này chính là nhìn thấy pháo hoa tín hiệu đằng sau, chạy tới Hứa Phạm. Quanh người hắn tròn một tầng mặc băng áo giáp cho nên mới toàn thân đen kịt. Hắn là vừa vặn chạy tới hiện trường, đúng lúc thấy được Ngải Mục Kỳ sử dụng song long hí châu đánh lén bay vó hình ảnh. Bay vó bán nhân mã hình tượng, để hắn giật nảy cả mình. Loại này phong cách vẽ cùng Đông Diệu Thần Châu phương Đông phong cách cổ điển toàn song khác biệt, để hắn nhớ tới kiếp trước trò chơi ma thú thế giới bên trong quái vật. Hắn lập tức nhận định, gia hỏa này tuyệt đối là tà quỷ lão hương biến hóa mà thành, nếu không tại sao có thể có loại này phong cách vẽ. Ngài Mục Kỳ nhị long hí châu có hủy thiên diệt địa chi uy, để Hứa Phàm tim đều nhảy đến cổ rồi. còn tưởng rằng đồng hương muốn bị nổ chết. May mắn chính là đồng hương tựa hồ dùng pháp bảo gì chạy thoát, lại tới truy sát ngải mục kỳ. Hứa Phàm đối với ngải mục kỳ nhị long hí châu hết sức cảm thấy hứng thú. Một chiêu này là dựa vào trận pháp thả ra tới, lôi vũ luyện kim thuật không chừng có thể bắt trước được đến. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một môn giống nhị long hí châu dạng này hủy thiên diệt địa đại sát chiêu, cho nên hắn không muốn để ngải mục kỳ bị giết chết, lúc này mới xuất thủ cứu rút. Bay vó dây rủi lấy từ chạc cây ở giữa chui ra, cấp tốc ngưng kết ra một cây màu lam thiết thị, đâm vào chính mình cánh tay phải. Cánh tay phải của hắn bẻ gãy, xương cốt lật ra ngoài, thương thế cực nặng. Mũi tên màu lam đâm vào cánh tay phải đằng sau, xương gãy, huyết đục nhanh chóng khép lại. Là lực phản chấn. Đối phương cũng không vận dụng nguyên khí, cho nên cái này nhất định là một loại nào đó quy tắc chi lực. Bay vó trên khuôn mặt có vẻ sợ hãi. Tại đã trải qua Tô Thu Nhi tử sát thuật cùng ngài mục kỳ nhị long hí châu đằng sau, hắn không còn có trước đó ngạo khí. Hắn ý thức đến, thế giới này con mồi là có năng lực đem hắn đánh chết. Hắn nhìn về phía màu đen quái nhân. Đối phương như cũ đứng tại trên chạc cây, đúng là lông tóc không thương. Cái này khiến bay vó không thể nào hiểu được, hắn thuấn tiễn thuật chính là một môn đại đạo quy tắc thần thông. Chỉ cần buông ra dây cung, mũi tên liền sẽ trực tiếp bắn vào mục tiêu trái tim. Tuyệt không có khả năng phát sinh bị ngăn cản tại ngực một tấc chỗ tình huống. Chẳng lẽ lại, đối phương sử dụng chính là một loại cao hơn danh sách quy tắc thần thông? Bay vó trong lòng kinh hãi dị thường. Quy tắc cùng quy tắc ở giữa đối kháng, có phân chia cao thấp. Một khi xuất hiện mâu thuẫn, đại đạo quy tắc sẽ nghiền ép tiểu đạo quy tắc, cao danh sách quy tắc sẽ nghiền ép thấp danh sách quy tắc. Cao danh sách quy tắc chính là chỉ càng thêm tiếp cận với đại đạo bản nguyên quy tắc. Cái này tương đương với hiến pháp cùng hành chính pháp quy, phương pháp quy quan hệ. Hiến pháp chính là đại đạo bản nguyên, mà hết thể hành chính pháp quy, phương pháp quy cũng chỉ là hiến pháp lan tràn ra chi nhánh, không cách nào cùng hiến pháp đối kháng. Bay vó sắc mặt tâm trầm, suy nghĩ nói, dựa theo Hồng Vũ Tiên Quốc quy củ, đi săn quyền mỗi lần chỉ có thể bán cho một người. Thiếu chủ mua đi săn quyền, những người khác liền không khả năng lại xuống đến. Cho nên hắc quỷ này tuyệt không có khả năng là thông thiên tháp xuống. Hắn nhất định là tiểu thế giới này dân bản địa. Có thể tiểu thế giới người, nhận chu thiên kết giới áp chế, làm sao có thể nắm giữ so thuấn tiễn thuật cao hơn danh sách thần thông đâu. Chẳng lẽ lại, đây là một loại dị cốt năng lực. Nghĩ đến cái này, hắn lộ ra ánh mắt tham lam. Có thể ngăn cản thuấn tiễn thuật có thể dùng phản chấn năng lực dị cốt, đến cùng là loại nào phẩm cấp. Năng lực này rất hi hữu nha, nhất định phải đoạt tới tay. Hắn gặp Vinh Sảo cùng Hướng Đình đảo tẩu, lập tức hai tay vỗ, trong miệng hô to, phi để cương chẳng. Lập tức, đại sát ánh sáng tái hiện. Phương biên 10 dặm phạm vi bên trong tất cả mọi người, trên thân toàn bộ xuất hiện đỏ trắng giao nhau điểm đắm. Các ngươi tất cả mọi người, tất cả đều muốn chết. Bay vó kéo một phát cung, trên cung tiễn lập tức xuất hiện trên trăm đạo tiễn thỉ. Hứa Phàm kinh ngạc nhìn xem trên người mình xuất hiện điểm đắm, không rõ những vật này đến cùng là cái gì. Vừa mới bay vó bắn về phía hắn mũi tên kia, bị thủ linh nhân đấu đồng chặn lại, tiễn thỉ đột nhiên xuất hiện tại tim hắn, để hắn quả thực lấy làm kinh hãi. Hắn gặp bay vó trên dây cung có hàng trăm cây tiễn thỉ, tựa hồ muốn thả đại chiêu. Đội vàng ngăn cả nói, dừng tay, cái kia. Nhân ma huynh, ta khuyên ngươi hay là không nên động thủ cho thỏa đáng. Thật đánh nhau, ta cam đoan ngươi không chiếm được chỗ tốt. Không bằng ngồi xuống tâm sự, trả lời ta mấy vấn đề. Không chừng là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu, chúng ta là người một nhà. Hứa Phàm còn không biết bay vó là từ thông thiên tháp xuống. Mái vòm này chi sâm bên trong, thơi ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Trên trăm nhân tài kiệt xuất chết thảm ở này. Cảnh tượng như thế này cùng người Mao gia miêu tả ta quỷ làm loạn cực kỳ tương tự. Cho nên, cho dù bay vó không có đối đầu hắn ám hiệu hắn vẫn cảm thấy bay vó cùng tà quỷ lao hương có chút quan hệ. Không chừng là tà quỷ lao hương tọa kỵ đâu. Bay vó nghe hắn nói như vậy, cũng bị làm hồ đồ rồi, xuất phát từ cẩn thận, vẫn hỏi một câu, ngươi cũng là thông thiên tháp xuống. Hứa Phàm lập tức ngây ngẩn cả người, thông thiên tháp. Lúc này, chỉ gặp Vinh Sảo cùng Hướng Đình lại trở về, nhảy lên Hứa Phàm chỗ chặt cây, nói ra, không giết hắn, chúng ta đều trốn không thoát. Hắn là từ thông thiên tháp xuống. Hứa Phàm nghe chút lời này, mặt đều tái rồi, quay đầu hỏi, tiên nhân hạ phàm. Hai người nhẹ gật đầu. Ngoa thảo Hứa Phàm khóc không ra nước mắt, nếu là hắn sớm biết đối phương là từ thông thiên tháp tới, tuyệt đối không có khả năng xuất thủ cứu người. Hắn vẻ mặt cầu xin, bay ra vó hỏi, cho nên, ngươi không phải từ địa cầu tới. Bay vó nhíu nhíu mày, không rõ Hứa Phàm đang nói cái gì. Bất quá, hắn đã đánh giá ra, Hứa Phàm đích thật là tiểu thế giới dân bản địa, hắn lập tức đem cung kéo căng, chuẩn bị xuống sát thủ. Nhưng mà, Hứa Phàm trước một bước độc thủ, mắt trái của hắn đột nhiên biến thành màu đỏ, trong con mắt hiện ra một tòa móc ngược linh lung bảo tháp. Chương 356, giết bay vó chương 356. Giết bay vó sử dụng địa ngục ma đồng đánh tiên cơ, đã là Hứa Phàm quen dùng thủ đoạn. Lúc trước Mai Kình Thiên chính là chúng một chiêu này sau, bị giết chết. Bay vó không thể phòng bị, nhất thời bị kéo vào rút lưỡi trong địa ngục. Hai cái tiểu quỷ đem hắn cột vào giá hành hình phía trên, đối với hắn thi triển rút lưỡi chi hình. Băng lãnh đao cắt đứt lưỡi của hắn, đau đớn kịch liệt kích thích thần kinh của hắn. Bay vó nhưng không có vẻ kinh hoàng, mắt to nhìn bên người rất sống động tiểu quỷ, đúng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Hắn kinh ngạc nói, là huyễn thuật a. Kỳ quái, ta chính là cốt hồn thể nên không nhận huyễn thuật tập kích mới đối. Tại sao lại đem ta kéo vào trong ảo giác? Bay vó vận khí tốt hơn, bị kéo vào địa ngục đằng sau, chỉ ở tầng thứ nhất rút lưới địa ngục chịu hình. Nếu như hắn có thể tại tầng thứ tư nghiệt kính trong địa ngục thụ hình lời nói, Hứa Phàm liền có thể nhìn thấy hắn cuộc đời chỗ phạm qua tội nghiệt. Bất quá, Hứa Phàm cũng không có thời gian đi xem trong huyễn thuật nội dung. Địa ngục ma đồng chỉ có thể đem người khống chế một giây. Hắn trực tiếp hạ sát thủ, tay phải hất lên, mấy chục cây sát tuyến rời khỏi tay, hướng phía bay vó đầu quấn quanh mà đi. Cùng lúc đó, tay trái đánh ra 5 viên mặc băng hoàn miệng phun một viên thấu cốt đinh, lại mệnh một đội trùng tể chui vào bay vó miệng núi. Làm cho Hứa Phàm khiếp sợ là, hắn sát tuyến quấn quanh ở bay vó trên cổ, thật giống như trói tại bóng loáng xà phòng bên trên, vậy mà nhận một cú kéo xuống lực lượng, trượt ba tấc. Bay vó làn ra tựa như sắt thép cứng rắn, cuộn dây từ hắn trên da lướt qua, thậm chí ngay cả một cái dấu đều không có lưu lại. 5 viên mặc băng hoàn hóa thành nghìn đạo mực tinh, đánh vào bay vó trên thân. Lực trùng kích to lớn, đem hắn thân thể đánh bay ngược mà đi, đập ầm ầm tại trên cành cây. Thấu cốt đinh trúng đích bay vó trán. Nhưng mà, gặp cùng sát tuyến tương tự tình huống, bay vó làn ra tựa hồ có một cỗ kéo xuống lực lượng, dẫn đến thấu cốt đinh trượt ba tấc, đánh vào trên sống mũi. Phát ra một tiếng vang trầm đằng sau, vậy mà trực tiếp vỡ nát, không thể làm bị thương bay vó mảy may. Đường Bảo lo lắng hướng Hứa Phàm báo cáo tình huống, hắn quanh thân một tức đều tràn ngập có tuyệt cô động độ cực cao. Chúng đám nam thanh niên không cách nào xuyên thấu qua. Tuyệt. Hứa Phàm bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn công kích đều gặp hướng phía dưới lực kéo, đây là tuyệt lưu động năng lực đưa đến. Tuyệt, huyền khí màng mỏng, lưu động, tuần hoàn chi lử. Bát tuyệt kỹ bên trong tuyệt Hứa Phàm đã gặp rất nhiều lần, một chiêu này có thể tại làn da tầng ngoài hình thành một tầng lưu động huyền khí màng bảo hộ, hình thành một nội tuần hoàn, cùng ngoại giới không gian cách ly. Là độc sư khắc tinh, cấp độ nhập môn tuyệt mỏng như cánh ve, chỉ có thể ngăn cách trong không khí động. Thuần thục cấp tuyệt dày như vỏ cây, như nhuyễn giáp tại thân, có thể chống đỡ ngự công kích. Đại sư cấp tuyệt khí thả một thước, như kim trung hộ thể, đao thương bất nhập, bách tá bất xâm. Bay vó tuyệt ngoại phóng một thước, rất rõ ràng là đại sư cấp tuyệt. Hứa Phàm liền tranh thủ huyền khí bên trong dung nhập diệu độc, sử xuất loạn hướng phía bay vó đánh ra 10 khỏa mặt băng hoàn, hy vọng có thể lấy loạn phá tuyệt. Lúc này, địa ngục ma đồng đã đến giờ, bay vó từ trong huyễn thuật thoát ly đi ra. Ý thức vừa khôi phục, hắn liền thấy lít nha lít nhít mực tinh đập vào mặt đánh tới. Những này mực tinh ở trong màn đêm lập lòe, nếu không có đại sắc ánh sáng chiếu sáng, hắn thậm chí thấy không rõ lắm. Lúc này, đã tới không kịp trốn tránh. Mấy ngàn đạo mực tinh đánh vào trên người hắn, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Lực đạo cuồng mãnh, đem hắn đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Cả vùng đại địa, nhận mặc tinh quần đã kích, thủng trăm ngàn lỗ, hình thành một cái cự đại hố sâu. Bay vó bị đánh tiếng kêu rên liên hồi. Công kích qua đi, hắn một cái xoay người, bay đến bầu trời, toàn thân xanh một miếng tím một khối. Nhưng mà, tuy có đầy người đối thương, nhưng cũng không có trở ngại. Hắn đại sư cấp tuyệt bằng vào lưu động chi lực, tan mất mực tinh phần lớn lực đạo. Lại thêm nhục thân cường hãn, mặc tinh quần tuy có mấy vạn cân chi trọng, đánh vào trên người hắn, lại không thể thương cân độ cốt. Toàn thân đứa thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Là cổ sư. Bay vó trong mắt hiện ra u quang, thấy được những cái kia phiêu đáng tại thân thể của hắn bốn phía, Newton xâm nhập tuyệt bên trong trùng đám nam thanh niên. Tại đại sắc trong quang hoa, tất cả trùng tể đều không chỗ che thân. Hắn vung tay lên, trong miệng kêu lên, loạn toàn vô ngại. Lập tức, từng luồng gió lốc từ quanh người hắn gợi lên, đem tất cả trùng tể đều thổi tán. Đường Bảo hướng Hứa Phàm báo cáo, hắn tuyệt quá mức ngưng thực, chủ nhân loạn chỉ là cấp độ nhập môn, không cách nào đem nó đánh tan. Chúng đám nam thanh niên cũng vào không được Hứa Phàm sắc mặt âm trầm, lăng không một cái bên dưới đấm móc hướng phía bay vó đánh tới. Nhưng mà bay vó sớm đem hắn động tác nhìn ở trong mắt, thân hình đột nhiên lướt ngang nửa bước, đem một chiêu này tránh thoát. Chợt kéo ra dây cùng, ngưng tụ ra trăm đạo mũi tên, hướng phía Hứa Phàm bắn tới. Trong miệng hô lớn, chết. Trăm đạo mũi tên thoát cung mà ra, biến mất trên không trung. Trong đó hai đạo màu xanh trắng mũi tên lại là trở về, khảm vào bay vó trên lưng Thiết Lưu An bên trong. Lập tức, Thiết Lưu An phát ra màu xanh trắng ánh kim loại, đem bay vó thân thể bao trùm. Hắn lại hóa thân thành một tấc thanh thiết bán nhân mã. Trên lưng hắn Thiết Lưu An chính là một kiện thần hồn pháp bảo, thi triển đằng sau, có thể khiến cho hắn hóa thân thanh thiết bán nhân mã. Một chiêu này, cùng loại với Mai Kình Thiên bất hủ thủ tượng, có thể làm lực phòng ngự tăng cường gấp trăm lần. Trước đó, hắn chính là dùng một chiêu này chặn lại Nhị Long Hy Châu. Bay vó sở dĩ thi triển ra một chiêu này, là bởi vì hắn sợ sệt Hứa Phàm lực phản chấn. Thiết Lưu An bên trong lực lượng thần hồn đã hao hết, lúc này mở ra chính là tiêu hao tự thân lực lượng thần hồn, nhiều nhất chỉ có thể duy trì thời gian một hơi thở. Hắn đã đoán chắc thời cơ, mũi tên đến thời điểm, chính là Hứa Phàm mất mạng thời điểm. Chỉ cần tại thời khắc này, mở ra thanh thiết bán nhân mã ngăn cản lực phản chấn liền có thể. Hướng Đỉnh cùng Vinh Sảo kêu to không tốt, hai người đều là hái được trên người trăm một thân mật trận kỳ hướng phía Hứa Phàm ném đi. Cái này trăm một thân mật trận kỳ là ngải mục kỳ chế. Đã tại mấy trăm trên đại thụ thiết trí trận pháp, chỉ cần đem trận kỳ mang ở trên người, trái tim nhận lúc công kích, tất cả tổn thương đều sẽ chuyển rời đến trăm cây đại thụ phía trên. Nhưng mà, hai người động tác, còn lâu mới có được mũi tên nhanh. Trăm đạo mũi tên đột nhiên chợt hiện, xuất hiện tại Hứa Phàm trước người. Lại nhìn Hứa Phàm, hắn lông mày gấp bặn, mắt sáng như đuốc, trung bình tấn sâu cùng, hai tay nô ra, vẽ ra thái cực âm dương độ trận, hai tay luân động, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, như khổng tức xuyên đuôi, vậy mà biến hóa ra hơn ngàn cánh tay cánh tay. Thiên thủ vũ động, dính, v, ép, chọn, thân, đạn, bổ, nám. Các loại thủ pháp, như pháo hoa nở rộ, lộng lẫy yêu kiều. Trong lúc nhất thời, Hứa Phàm lại tựa như hóa thân thiên thủ quan âm, ngàn cánh tay đều xuất hiện, vạn pháp đều là phá, nhẹ nhàng như thường đem cái kia trăm đạo mũi tên đánh tan, bóp nát. Trước người hắn vang lên một trận dậy đặc tất tất ba ba thanh âm, những cái kia mang theo cồn bánh lực đạo huyền khí mũi tên, như bọt khí bình thường phá toái. Bay vó khiếp sợ nhìn xem một màn này, trong mắt viết đầy sợ hãi, không, không có khả năng. Ta mũi tên vừa xuất hiện liền sẽ trực tiếp khảm nạm tại trong cơ thể con người, là không thể nào bị đỡ được. Vì cái gì hắn lấy tự thân lực lượng thần hồn thôi động Thiết Lưu An cực kỳ không dễ, chỉ kiên trì một cái hô hấp, liền khó có thể duy trì, trên người màu xanh trắng ánh sáng cấp tốc rút đi. Hắn phát giác được vừa mới Hứa Phàm đánh tan hắn trăm đạo mũi tên thủ pháp cũng không sử dụng huyền khí, suy đoán nói, chẳng lẽ lại là một môn so thuấn tiến thuật cao hơn danh sách quy tắc thần thông. Không có thanh thiết bán nhân mã hộ thể, bay vó chỉ cảm thấy chính mình tựa như không mặc quần áo bình thường, toàn thân lạnh siêu siêu, không có một tia cảm giác an toàn. Hứa Phàm thực lực để hắn sợ hãi. Hắn đến cùng là cảnh giới gì? Vì sao có thể nắm giữ lợi hại như vậy thần thông? Bay vó lớn trừng trong mắt, nhìn về phía Hứa Phàm, đã thấy Hứa Phàm thân ảnh đột nhiên hư không tiêu thất, ngay sau đó, một thanh trường đao màu đen từ phía sau lưng bổ tới. Hứa Phàm trên thân có viêm ngắm, bay vó từ đầu đến cuối có thể thấy rõ ràng vị trí của hắn. Hắn kinh ngạc phát hiện, Hứa Phàm đúng là thuấn di đến phía sau hắn, sau đó vung đao hướng hắn bổ tới. Hắn vội vàng nâng tay phải lên, đem đao nắm. Có đại sư cấp tuyệt hộ thể, hắc đao cũng không có thể thương hắn mảy may. Nhưng mà, làm hắn không tưởng được chuyện phát sinh. Một cỗ hàn ý chống rông từ trong lòng hắn sinh ra, trong nháy mắt quét sạch toàn thân, đem hắn toàn thân đông kết, hắn mà ngay cả một đầu ngón tay đều không động được. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn huyền khí đình chỉ vận chuyển, tuyệt tiêu tán. Hứa Phàm hắc đao tiến quân thần tốc, hung hăng chém vào bay vó trong lòng bàn tay, đem hắn nửa cái bàn tay vào bay. Chợt chúng đám nam thanh niên thông qua vết thương tiến nhập bay vó thể nội. Hứa Phàm tấn thăng đến biến đổi cảnh giới đằng sau, chúng đám nam thanh niên năng lực hoạt động gia tăng thật lớn, tiến vào bay vó mạch máu đằng sau, như cá gặp nước, trong nháy mắt phân tán đến tứ chi bách hải của hắn. Hàn ý nửa giây đông kết hiệu quả rất nhanh biến mất, bay vó khôi phục đối với huyền khí quyền khống chế. Nhưng mà, trong cơ thể hắn, diệu độc cùng cực hàn khí tức đồng thời bộc phát. Chỉ nghe tạch 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 liên tiếp đóng băng tiếng vang lên, bay vó thân thể trong nháy mắt liền đông lạnh thành một tôn băng điêu. Hứa Phàm đặt mông cưỡi tại bay vó trên lưng ngựa, vỗ đầu của hắn, cười nói, "Ta nói, thật đánh nhau, ngươi có thể không chiếm được tiện nghi. Hôm nay, bản vương Chu Tiên." Tay phải hắn phía trên màu tím huyền khí lượn lờ, một cái 13 đoạn phong ma quyền đánh vào bay vó bụng ngựa bên trên. Đông một tiếng trầm đục, 13 đoạn công kích liên miên bất tuyệt đánh vào bay vó thể nội. Bay vó thân thể ầm vang vỡ nát, hóa thành lớn chừng quả đấm cục đá vụn, từ trên trời rơi xuống. Rơi xuống một nửa, lại tất sột soạt hóa thành một mịn, bị gió thổi qua, như cắt mịn theo gió mà đi. Thiết Lưu An ý mắng rơi xuống, bị Hứa Phàm xách trong tay. Cái này Thiết Lưu An chịu nặng, chịu cực hàn khí tức, vậy mà không có chút nào hư hao, thậm chí có một loại ấm áp xúc cảm. Nó chất liệu như một như sắt, có hoa quang nội liễm, xem xét liền nhất định không phải phàm vật. Hứa Phàm đang chuẩn bị đem nó để vào tất thương một đạo tử quang đột nhiên từ Thiết Lưu An bên trong chui ra, nâng một viên màu trắng khô lâu chẳng hạn, hướng phía Thông Thiên Tháp phương hướng bay đi. Mơ hồ có thể thấy được, tử quang kia tựa như hồn thể, thân hình cùng bay vó giống nhau như lúc. Hứa Phàm kịp phản ứng thời điểm, tử quang đã tại 10 trượng bên ngoài. Hắn vội vàng phun ra một viên thấu cốt đinh, hướng phía khô lâu chẳng hạn đánh tới. Thấu cốt đinh có tiêu vương gia trì, tốc độ cực nhanh, chuẩn xác trúng đích khô lâu chẳng hạn. Két một tiếng giòn vang, khô lâu chẳng hạn bên trên xuất hiện dày đặc vết rạn. Cái kia màu tím hồn thể lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Màu sắc rõ ràng ảm đạm đi khá nhiều, nhưng vẫn cũ không ngừng, tốc độ thậm chí nhanh hơn rất nhiều, kéo lấy khô lâu chẳng hạn, điên cuồng chạy trốn, thời gian trong mấy mắt đã đến ngoài trăm dặm, biến mất tại Hứa Phàm trong tầm mắt. Đó là hồn phách của hắn. Hứa Phàm giật nảy cả mình, một chiêu này là hắn không thể dự kiến đến. Vốn cho rằng Chu Tiên, nhưng không nghĩ đối phương hồn phách trốn. Phải làm sao mới ở đây? Chương 357, không cách nào rời đi. Chương 357, không cách nào rời đi cái này Thông Thiên Tháp xuống tiên nhân, cũng không có gì lợi hại nha, so Mai Kình Thiên kém xa. Đáng tiếc, để hắn chạy, đây là hậu hoạn a. Hứa Phàm lông mày cao chặt, vội vàng thu mặc băng áo giáp lại để cho chủng đám nam thanh niên hóa thành thể lỏng, bao trùm tại trên da rẻ của hắn, đem hắn làn da màu lót biến thành màu đâu, phủ kín màu sắc rực rỡ đường vân, ăn mặc cùng cái phi châu thổ dân giống như. Đường Bảo vốn là có biến sắc năng lực, chỉ cần không sử dụng mặc băng hình thái chỉ có thể là màu đen, hắn có thể biến thành chút nhan sắc nào. Hứa Phàm như vậy cải biến tướng mạo, là không muốn bị tiên nhân tìm ra. Vinh Sảo cùng Hướng Đình nhìn xem hắn đem chính mình từ người da đen biến thành người da nâu trợn mắt hốt mồm. Trên thực tế, hai người đã nhận ra thân phận chân thật của hắn, Dương Sinh công tử. Vừa rồi trong chiến đấu, Hứa Phàm sử xuất qua mặc tinh quần. Khi tiến vào bí cảnh trước đó, hắn đã từng dùng một chiêu này tập kích Bạch Ngự Yên. Cái kia có thể ẩn nấp tại trong bóng đêm hắc quang, làm cho Vinh Sảo cùng Hướng Đình khắc sâu ấn tượng. Các nàng chấn kinh tại Dương Sinh công tử thực lực. Cái kia không ai bị nổi, nhẹ nhõm nghiền ép mấy trăm nhân tài kiệt xuất bay võ đại tướng quân, tại Dương Sinh công tử thủ hạ, ngay cả hai cái hội hợp đều chống đỡ không xuống. Những cái kia làm bọn hắn sợ hãi đoạt mệnh mũi tên, tại Dương Sinh công tử trước mặt, tựa như rồi mỗi giống nhau yếu ớt không chịu nổi, vung tay một cái, liền có thể đem nó nghiền nát. Mà có thể từ Nhị Long Hí Châu cái kia bị thiên diệt địa uy lực bên trong may mắn còn sống sót bay võ đại tướng quân một thân, tại Dương Sinh công tử thủ hạ, cũng như bọn khí giống nhau yếu ớt. Các nàng căn bản là xem không hiểu Dương Sinh công tử là thế nào ra tay. Bay võ đại tướng quân tựa như từ đầu đến cuối bị hắn nghiền ép lấy, từ đầu đến cuối đều vô dụng ra lợi hại gì thủ đoạn đến. Các nàng có thể cảm giác ra, bay võ đại tướng quân thực lực tuyệt đối không giống hắn biểu hiện ra đơn giản như vậy. Hắn chỉ là căn bản cũng không có cơ hội hiện ra thực lực. Kính sợ, sợ hãi, lại dẫn một chút chờ mong. Hai người lại nhìn về phía Hứa Phàm lúc, trong mắt cảm xúc phức tạp. Hướng Đình hướng phía Hứa Phàm không người thi lễ, nói ra, đưa con miếu Hướng Đình gặp qua Dương Sinh công tử, đa tạ công tử ân cứu mạng. Vinh Sảo cũng làm tự giới thiệu, nói cảm ơn liên tục. Hứa Phàm hơi kinh ngạc, móc ra cái gương đồng dò xét tự thân, thấy mình cùng cái phi châu thổ dân giống như, kinh ngạc nói, các ngươi vậy mà có thể nhận ra ta đến. Vinh Sảo đáp, lục tinh độ nguy hiểm, thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Công tử phong thái không người có thể kịp, cũng chỉ có công tử có Chu Tiên chi năng. Hứa Phàm nhìn một chút Vinh Sảo trên bờ vai khiêng ngải một kỳ, khoát tay áo, nói ra, chiêu thức của ta có thể kém xa Đồ Đại Viêm Nhị Long Hí Châu lợi hại. Cũng đừng nói cái gì Chu Tiên lời nói, cái này tiên nhân thực lực, ách, bình thường đi, khả năng có tam biến cảnh giới. Hứa Phàm không kiến thức đến bay võ đại tướng quân cùng chúng nhân tài kiệt xuất lúc chiến đấu hình ảnh, cho nên đối với hắn thực lực cũng không hiểu rõ. Đối phương hướng hắn bắn ra trăm đạo mũi tên, bị hắn lấy thiên thủ linh tê chỉ nhẹ nhõm vỡ nát, cũng không cảm thấy có bao nhiêu lợi hại. Duy nhất để hắn cảm thấy khó giải quyết, chính là đại sư cấp tuyệt mà một chiêu này tuyệt lại bị Hàn Ý nhẹ nhõm phá giải. Hướng Đình cùng Linh Sảo nhìn nhau cười khổ, tại hai nàng xem ra, bay võ đại tướng quân thực lực tuyệt đối tại bất luật phía trên. Đối phương nắm giữ thuấn tiễn thuật có nghiền ép thức đại đạo quy tắc, lại có thể thi triển loạn toàn vô ngại loại này bắt tuyệt kỹ dung hợp kỹ xảo. Cái này đều không phải là Đông Diệu Thần Châu người có thể so với. Có thể hết lần này tới lần khác, dạng này một vị tiên nhân lại bị chỉ có biến đổi cảnh giới Dương Sinh công tử cho nhẹ nhõm đánh chết. Cái này khiến các nàng cảm thấy hỗn loạn, đến cùng là Dương Sinh công tử quá lợi hại, hay là bay võ đại tướng quân chỉ có bề ngoài đâu? Hứa Phàm nói đem các ngươi biết đến có quan hệ bán nhân mã tất cả tin tức đều nói cho ta biết đi. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Vinh Sảo hai người liền đem trước đó phát sinh hết thảy tỉ mỉ giảng giải một lần. Hứa Phàm nghe xong, kém chút kinh điệu cái cằm, 12 địa chi. Nói cách khác trừ cái này bán nhân mã, còn có mặt khác cầm tinh đem. Vinh Sảo gật gật đầu, lời từ hắn ở giữa có thể đánh giá ra, tại bọn hắn phía trên còn có một vị thiếu chủ. Tựa hồ là vị thiếu chủ kia mang theo bọn hắn tới đây đi săn. Chúng ta những người này chính là con mồi. Bọn hắn đang tìm kiếm cao phẩm cấp dị cốt. Hứa Phàm hối hận phát điên, sớm cảm thấy bí cảnh này có vấn đề. Định thời gian bổ sung các loại thiên tài địa bảo, nguyên lai là tại nuôi con mồi, hắn nhìn thoáng qua như cũ tại trong mê ngủ ngại một kỳ, từ bỏ hướng hắn lĩnh giáo Nhị Long Hí Châu trận pháp suy nghĩ. Hướng phía Vinh Sảo cùng Hướng Đình chắp tay, nói ra, ta còn có sự tình khác, chúng ta xin từ biệt, cáo tử. Vinh Sảo cùng Hướng Đình không nghĩ tới hắn muốn đi, lập tức khuyên can nói công tử tốt hơn theo chúng ta cùng đi đi, trong bí cảnh này có tiên nhân hạ phàm, thực sự quá nguy hiểm, chỉ có trốn vào Thạch Duẩn Mê Cung mới có cơ hội mạng sống. Thạch Duẩn Mê Cung là nằm ở 6349 hào đường hành lang cùng 6949 đường hành lang ở giữa một chỗ lĩnh vực. Trong mê cung có khó phân phức tạp con đường cùng nghiêm khắc vực uy, cho dù là tiên nhân tín bảo cũng sẽ là đường. Giới trước tiên nhân hạ phàm, người sống sót phần lớn là tại Thạch Duẩn Mê Cung trung hòa tiên nhân chơi chơi trốn tìm mới lấy còn sống. Hứa Phàm lại không muốn đi cái gì Thạch Duẩn Mê Cung, hắn chuẩn bị trực tiếp rời đi bí cảnh. Mặc dù bí cảnh đóng lại, nhưng là thập phương không bộ thuật kỹ năng này hẳn là có thể dẫn hắn trở về Đông Diệu Thần Châu. Thập phương không bộ thuật, ngươi có thể tùy tâm sở dụng thuấn di đến trong phạm vi 10 thước bất kỳ vị trí nào. Thời gian cùn đồ 10 giây. Kỹ năng đó làm chủ động kỹ năng. Điều kiện hạn chế, chỗ thuấn di vị trí không thể có chướng ngại vật, lại thuấn di đưa đến vị trí, nhất định phải thấy qua hoặc là đã từng đến qua. Trên lý luận giảng, chỉ cần có thể tới gần bí cảnh lối vào, tái sử dụng thập phương không bộ thuật liền có thể xuyên qua bình chướng, trở lại Đông Diệu Thần Châu. Hứa Phàm chuẩn bị đi thử một lần. Hướng Đình cùng Vinh Sảo cực kỳ không bỏ, nhịn không được mở miệng hỏi, công tử, trên thực tế chúng ta muốn cầu cạnh ngài, trước đó chúng ta từng đi qua Hồng Thụ Lâm tìm ngài, nhưng bị sát tuyến ngăn cản, không thể đuổi kịp ngài. Hứa Phàm có chút ngoài ý muốn, hai người này hắn đúng vậy nhận biết, hắn hỏi, các ngươi có chuyện gì muốn tìm ta? Hướng Đình nói hai người chúng ta trên thân đều có âm cực, hy vọng công tử có thể giúp chúng ta trừ bỏ. Hứa Phàm nhìn về phía nằm nhòi Hướng Đình trên lưng Tô Thu Nhi, nhớ tới mấy tháng trước tại Dương Vũ Trấn Hội vui chơi bên trong, hắn trời xui đất khiến chữa khỏi Tô Thu Nhi trên thân âm cực sự tình. Lúc trước hắn từng đáp ứng Tô Thu Nhi có thể mang nàng bằng hữu tới tìm hắn xem bệnh, hắn không muốn lãng phí thời gian, duỗi ra một bàn tay nói ra, âm cực cái gì ta cũng không thể sẽ trị, ta sẽ chỉ trị liệu Dạ Lang Quân Độc, đưa tay qua đây, ta đến cho các ngươi tay cầm mạch. Lúc trước Hứa Phàm dùng dược tề giải độc trừ bỏ Tô Thu Nhi trên người âm cực, đằng sau chết không thừa nhận, không phải nói Tô Thu Nhi bên trong là Dạ Lang Quân Độc. Hai người nghe vậy rất là kinh hỉ, liền tranh thủ bàn tay tới. Hứa Phàm làm bộ cho hai người trần mạch, sau đó lấy ra giấy bút, giống bay phượng múa viết hai tấm dược đơn đi ra, giao cho hai người nói ra, các ngươi trên thân chúng độc, ta có thể trị, bất quá các ngươi đến gom góp những dược liệu này mới được. Hai người tiếp nhận dược đan nhất nhìn, nhất thời ngẩn ra mắt. Dược đơn phía trên đều là một chút hiếm thấy trên đời chân quý dược liệu. Hứa Phàm cũng không nhiều làm giải thích, quay đầu rời đi. Hắn không phải đại thiện nhân, lại cùng hai người này không thân chẳng quen, không mò được đầy đủ chỗ tốt, làm sao có thể mạo hiểm vì bọn nàng giải trừ gông độc. Hắn dựa theo đường cũ trở về, lần nữa chìm vào bãi bùn, hướng phía bên bờ biển bơi đi. Không thể tìm tới Tà Quỷ lão hương hắn rất thất vọng, nhưng xét thấy tiên nhân hạ phàm tình thế nghiêm trọng, hắn quyết định từ bỏ tìm kiếm Tà Quỷ lão hương rời đi trước bí cảnh, cam đoan an toàn của mình lại nói. Đã trải qua Mai Gia Nội ứng phong vân đằng sau, hắn không muốn lại tiếp nhận bất luận cái gì phong hiểm. Dựa theo hắn cố định kế hoạch, sống tạm, không sóng, hèn bọn phát dục mới là thích hợp cho hắn nhất phong cách. Có dược tề kỹ năng phụ trợ, tu vi cảnh giới của hắn cùng năng lực chiến đấu sẽ vững bước tăng lên. Căn bản không cần tiếp nhận bất luận cái gì phong hiểm, chỉ cần chịu được nhàm chán, chuyên tâm tu luyện liền có thể. Bây giờ nghĩ lại, đợi tại Tứ Quý Thanh Viện bên trong, mỗi ngày cùng Mai Tư Đoán làm một chút trò chơi, nghiên cứu một chút lôi vũ luyện kim thuật, cuộc sống kia muốn bao nhiêu hài lòng có bao nhiêu hài lòng, làm gì ngàn dặm xa xôi tìm đến một vị mục đích không rõ, hành tung khó định Tà Quỷ lao hương đâu. Quả thực là bị ma quỷ ám ảnh, ngu xuẩn cực độ. Hắn tự giễu lấy, hướng phía bờ biển phương hướng bơi đi. Trên nửa đường, hắn kiểm tra thần văn kết quả, hắn ngạc nhiên phát hiện, Nghê Thường Quốc Quốc Cựu Hoàng tử Nguyệt Thăng thần văn không thấy. Trước đó hắn lấy thập tự tâm miêu thuật khống chế Nguyệt Thăng, ở tại trong lòng bàn tay gieo thần văn đồng thời mệnh hắn lưu tại nguyên địa chờ lệnh. Theo lý mà nói, Nguyệt Thăng trên người thần văn là muốn tiếp tục 3 ngày thời gian. Chẳng lẽ lại hắn chết? Hắn lấy thâm thủy tiềm hành giả dung nhập trong nước, không nhận bãi bùn bên trong xuôi dòng về biển, lực cản gấp trăm lần ảnh hưởng. Rất nhanh liền quay trở về tới trước đó Nguyệt Thăng vị trí. Quả nhiên, Nguyệt Thăng cũng không tại chỉ định vị trí chờ đợi hắn. Thập tự tâm miêu thuật cùng thần văn đều mất hiệu lực, xem ra hắn thật là chết. Hứa Phàm kiểm tra bốn phía, không thể tìm được thi thể, liền không còn xoắn xuýt, tiếp tục đi tới. Đến sáng sớm giờ dần, hắn rốt cục đã tới trước đó bí cảnh lối vào vị trí, mặt kính vị trí. Hắn ngâm mình ở trong nước biển, tưởng tượng thấy bạn yêu hải cảnh tượng, thi triển thập phương không bộ thuật. Thân hình của hắn lóe lên, vị trí cải biến, lại vẫn là ngâm mình ở trong nước biển. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đã thấy cách đó không xa chính là hình rùa đảo nhỏ. Hắn lại vẫn thân ở trong bí cảnh. Tình huống như thế nào? Ta không có ra ngoài. Hứa Phàm gãi đầu một cái, chờ đợi sau 10 giây, lần nữa sử dụng thập phương không bộ thuật. Kết quả lần này hắn như cũ trong bí cảnh, chỉ là so với trước đó vị trí, xê dịch 10 mét mà thôi. Hắn rất là không hiểu, kiên nhẫn làm mấy chục lần nếm thử. Nhưng mà mỗi một lần kết quả đều là giống nhau, hắn từ đầu đến cuối không cách nào rời đi bí cảnh. Hắn nhìn chung quanh mang mang nhiên, xa xôi biên giới biển cả. Một cái ý niệm trong đầu từ não hải sinh ra, chẳng lẽ lại mặt kính độ dày vượt qua 10 mét, cho nên ta mới có thể tại nguyên chỗ đảo quanh. Hay là Đông Diệu Thần Châu cùng bạn yêu bí cảnh có trùng điệp bộ phận tồn tại. Hắn đánh giá hình rùa đảo nhỏ khoảng cách đại lục khoảng cách. Tính toán như vậy, hắn phát hiện hình rùa đảo nhỏ khoảng cách Thông Thiên Tháp đại lục khoảng cách, cùng Tử Trúc đảo khoảng cách Đông Diệu Thần Châu đại lục khoảng cách là giống nhau như lúc. Chẳng lẽ nói Đông Diệu Thần Châu cùng bạn yêu bí cảnh là hiện ra mặt kính đối xứng? Phát hiện này để Hứa Phàm cảm thấy chấn kinh. Bạn yêu bí cảnh là tiên nhân bãi săn, mà Đông Diệu Thần Châu thì là bạn yêu bí cảnh thế giới mặt kính. Đây là tạo vật chủ cố ý hành động, hay là tự nhiên trùng hợp? Vấn đề này để Hứa Phàm cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Hồi lâu sau, hắn mới bình phục tâm tình, hắn ý thức đến, thông qua thập phương không bộ thuật là tuyệt không có khả năng rời đi bí cảnh. Nói cách khác, hắn muốn ở chỗ này chờ đủ 3 tháng mới có thể đi. Hắn lập tức cải biến chủ ý, 12 địa chi, cộng thêm một vị thiếu chủ. Nếu là bọn họ tìm ta phiền phức, ta liền nguy hiểm. Xem ra, ta chỉ có thể tiến về Thạch Duẩn Mê Cung bảo vệ tính mạng. Ta nhớ được Thạch Duẩn Mê Cung bên trong là có một chỗ hồ nước. Hắn hướng phía hình rùa đảo nhỏ bơi đi, chuẩn bị lên bờ nghiên cứu một chút địa đồ. Đúng lúc này, liên tiếp pháo hoa chui lên bầu trời, đúng là có người tại hình rùa trên đảo nhỏ thả pháo hoa. Pháo hoa nổ vang ở trên bầu trời, hình thành phục ma hai chữ. Hứa Phàm đột nhiên giật mình, phục ma hai chữ vừa ra, đại biểu cho tà quỷ đã bị bắt sống. Chương 358, phỉ thư lĩnh mệnh chương 358, phỉ thư lĩnh mệnh Thông Thiên Tháp bên dưới, Thu Lạc thiếu chủ chính khoanh chân nhắm mắt mà ngồi, chuyên tâm tu luyện. Từ trong khe cửa lộ ra gió, gợi lên lấy hắn dây của tóc, bay phất phới. Tiểu thế giới đi săn giao cho thập nhị tiêu phải đi làm, không có gì đáng lo lắng. Hắn thấy, chỗ này trong khu vực săn bắn, không có bất kỳ cái gì con mồi có thể chiến thắng hắn cầm tinh đem. Ngay tại hắn say mê lúc tu luyện, một đạo ánh sáng màu tím hướng phía hắn nhanh chóng bắn mà đến. Hắn bao hàm tang thương khí tức cái cằm có chút nâng lên, mở mắt, duỗi ra hai cây đầu ngón tay, đem đạo tử quang kia kẹp ở giữa ngón tay. Giữa tử quang bao vây lấy một viên khô lâu niệm châu. A, hắn hơi kinh ngạc. Khô lâu này niệm châu chính là bay vó hải cốt, mà tử quang kia thì là bay vó tinh hồn. Khô lâu niệm châu bên trên khảm một viên thấu cốt đinh, niệm châu mặt ngoài hiện đầy vết rạn. Trang hạt này cùng bay vó tinh hồn là đồng thể, có nhục cùng nhục. Niệm châu vỡ vụn, bay vó tinh hồn cũng ảm đạm vô quang, đã ở vào sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thu Lạc lộ ra hoang mang biểu lộ, hắn đem viên kia thấu cốt đinh rút ra, từ áo trong túi áo rút ra một cái ống trúc, mở ra cái nắp, từ bên trong đổ ra thổi phồng ẩn chứa quỷ dị khí tức gạo nếp. Sau đó đem niệm châu chôn ở gạo nếp bên trong. Gạo nếp lập tức bốc lên khói trắng, phát ra chi 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 như than nướng bình thường tiếng vang. Chỉ chốc lát sau liền toàn bộ hòa tan, rót vào niệm châu trong cái khe. Rất nhanh, tất cả vết nứt đều bị gạo nếp tu bổ hoàn chỉnh, chỉ còn lại có trạng cây trạng màu trắng mở vết tích. Khô lâu niệm châu bị tu bổ lại đằng sau, bay vó tinh hồn ngưng thực đứng lên, rốt cục có thể mở miệng nói chuyện. Hắn quỳ gối Thu Lạc trong lòng bàn tay, giống một khối màu tím thạch, âm thanh run rẩy kêu một tiếng, thiếu 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 thiếu. Thiếu chủ. Thu Lạc sắc mặt âm trầm như nước, âm thanh lạnh lùng nói, xảy ra chuyện gì? Bay vó liền đem hắn gặp phải rõ ràng rành mạch nói một lần. Hắn tràn đầy không hiểu, cái này khu vực săn bắn phi thường kỳ quái, rất nhiều con mồi đều nắm giữ cực kỳ cao đẳng thuật pháp. Ta vừa mới nhìn thấy qua bát tuyệt kỹ tự sát thuật chú thuật huyền khí dung hợp chờ chút. Thu Lạc khẽ miệng có chút câu lên, quay đầu nhìn về hướng sau lưng Thông Thiên Tháp. Nói ra, vừa mới tiến lúc đến, ta liền phát hiện tháp này thân khác biệt, phía trên điêu khắc cấn phủ đều quá mức cổ xưa. Tiểu thế giới này hẳn là Hồng Vũ Tiên Quốc sơ đại khu vực săn bắn, chỉ hạn chế con mồi cảnh giới, chưa hạn chế thuật pháp truyền thừa, cho nên nơi này con mồi mới nắm giữ cấp bậc cao thuật pháp. Bay vó kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sơ đại khu vực săn bắn không phải đều bị tiêu hủy à? Thu Lạc gật gật đầu, xác thực tiêu hủy một bộ phận, nhưng càng nhiều bị bảo tồn lại. Mỗi một chỗ khu vực săn bắn đều là một món tài sản khổng lồ, Hồng Vũ Tiên Quốc có thể không nỡ đem nó toàn bộ hủy đi. Bay vó có chút mê mang, cho nên, thiếu chủ, đây đối với chúng ta tới nói, là chuyện tốt hay chuyện xấu nha? Thu Lạc nết miệng cười nói, đương nhiên là chuyện tốt, không chừng có thể thu mấy cái tư chất tốt nô bộc, mang lên đi bồi dưỡng một phen. Hắn nhìn về phía bay vó, có chút bất mãn, cho dù nơi này là sơ đại khu vực săn bắn, nhưng ngươi có thể bị con mồi giết chết, hay là để ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nơi này con mồi đều là 26 tuổi trở xuống. tu luyện tuổi thọ ngay cả ngươi một cái số lẻ cũng chưa tới. Bay Võ cũng có rất hoang mang, ủy khuất ba ba nói có một người rất đặc thù. Ta căn bản là không kịp hiện ra thực lực, liền bị hắn giết chết. Linh hồn của hắn biến hóa hình dạng, toàn thân màu tím rút đi, biến thành màu đen, hắn lại biến hóa thành Hứa Phàm người da đen bộ dáng. Chủ nhân mời xem, người kia chính là bộ tôn dung này. Hắn nắm giữ rất nhiều so thuấn tiễn thuật cao hơn danh sách thần thông, ta kỹ năng nhẹ nhõm bị hắn đỡ được. Cao hơn danh sách thần thông. Thu Lạc lông mày lần thứ nhất nhíu lại, đều có thần thông nào? Bay Võ cẩn thận suy nghĩ, tinh tế tổng kết nói một môn có thể chú nào ảnh đồng thuật thần thông, một môn có phản chấn năng lực phòng ngự thần thông, một môn thuấn di thần thông, một môn có thể để người ta huyền khí đình chỉ lưu chuyển bằng cực thần thông. Mặt khác, đối phương hay là cái cổ sư, có thể điều khiển cổ trùng. Tê Thu Lạc hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi đang nói đùa chứ? Làm sao có thể có nhiều như vậy thần thông? Ngươi có phải hay không nhận lầm, đem huyền vũ ký cũng làm thành thần thông? Tuyệt tuyệt tuyệt, tuyệt đối không có nhận lầm. Bay Võ mười phần lo lắng giải thích nói, hắn thi triển chiêu thức, toàn bộ đều không có huyền khí ba động. Ta chúng chiêu đằng sau, không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự, cái này căn bản liền không phải huyền vũ kỹ, mà là quy tắc chi lực. Bay Võ kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, Hứa Phàm thi triển chiêu thức, hắn một cái không rơi tất cả đều nói ra. Chỉ bất quá đem bên trong một chiêu thức tính sai, hắn đem hàn ý trở thành băng cực thần thông. Thu Lạc trong mắt lóe ra ánh mắt tò mò, hơi nhếch khóe môi lên, thú vị, thú vị. Không nghĩ tới sơ đại khu vực săn bắn, vậy mà thật có thể dựng dục ra nhân vật thiên tài đến. Nếu là hắn thật có thể nắm giữ nhiều như vậy thần thông, vậy liền có tư cách làm nô bộc của ta. Hắn xuất ra Hồng Vũ Tiên Quốc phát tuần liệp kính trục mở ra đằng sau, kéo động trong quyển trục cơ quan mặt dây chuyền, điều chỉnh trong kính hình ảnh. Hỏi, ngươi có thể tại cái này tuần liệp kính trục bên trong đem người tìm ra a? Bay Võ gật gật đầu, có thể, ta tại một cái con ngồi trên thân lưu lại miễn tử tiễn bài bọn hắn là cùng một bọn. Bay Võ cảm ứng đến miễn tử tiễn bài vị trí, là Thu Lạc chỉ rõ phương hướng, tại hướng tây nam, ước chừng 700 dặm chỗ. Thu Lạc điều chỉnh trong mặt kính hình ảnh, rất nhanh liền tìm được miễn tử tiễn bài. Chỉ là, nguyên bản cắm ở ngải mục kỳ trên bờ vai miễn tử tiễn bài, lúc này lại là bị để qua một bên tại trên một cây chặt cây. Tiễn bài cắm ở một khối máu me nhảy mùa cánh tay bên trên. Vinh Sảo cùng Hướng Đình trước khi đến Thạch Duẩn Mê Cung trên đường, chú ý tới ngải mục kỳ trên bờ vai cắm tiễn bài, hai người sau khi thương nghị, thứ này lưu tại trên người hắn, liền giống như là làm tiêu ký, rất có thể đem tiên nhân dẫn tới. Thế là liền đem tiễn bài nổ vứt bỏ. Mũi tên này bài bắn vào ngải mục kỳ bả vai đằng sau, cùng hắn nửa cái bả vai huyết mạch gân cốt dung hợp lại cùng nhau. Các nàng rơi vào đường cùng, liền đem ngải mục kỳ nửa cái bả vai cho nạo xuống tới. Bay Võ nhìn thấy trên chạc cây tiễn bài, khí thẳng dậm chân, đáng chết, bọn này đáng chết con mồi, bọn hắn lại đem tiễn bài hái được. Thu Lạc liếc mắt, điều này nói rõ, những con mồi này không có chút nào ngốc, chí ít so ngươi thông minh nhiều. Thôi, vẫn là dùng thủ đoạn của ta tìm đến người đi. Hắn cầm bước lên cây kia từ khô lâu niệm châu bên trong rút ra thấu cốt đinh, đem nó bóp nát đằng sau, xen lẫn trong máu của mình bên trong, hướng trên trời bùng ra, trong miệng hô, huyết khí tập tung. Lập tức, những cái kia dung hợp máu bột sắt, hướng về một phương hướng bắn tới. Bay Võ kêu lên, tại phía chính nam. Thu Lạc điều chỉnh tuần liệp kính chụp hình ảnh, đi theo bột sắt mà động, hình ảnh xuyên qua đại lục, lao vùn vụt đến một chỗ hình rùa trên đảo nhỏ. Ở bên bờ biển đột nhiên dừng lại, tất sột soạt rơi vào một chỗ đá ngầm bụi bên trong. Đá ngầm bụi bên trong, ngồi xổm một người, còn lưng thân thể, lén lén lút lút, bột sắt chính vẩy vào đỉnh đầu của hắn. Người này sờ lên tóc, ngẩng đầu nhìn lên trời, vô cùng ngạc nhiên. Ánh trăng chiếu vào trên mặt của hắn, hắn lại có màu nâu làn da, toàn thân trên dưới dày đặc đủ mọi màu sắc nước sơn, nhìn giống con hoa gà trống. Tuần liệp kính chụp đem hắn tướng mạo rõ ràng hiện ra đi ra. Thu Lạc hỏi, là mẹ nhà hắn? Bay Võ nhìn xem trong kính hình ảnh, ngựa khí có chút do dự, hẳn là hắn, nhìn dáng người rất giống. Nhưng là, lúc trước hắn là toàn thân đen kịt, bây giờ lại trở nên loẹ loẹt. Thu Lạc nói có thể là làm ngụy trang đi. Đã thấy người kia lặng lẽ sờ lên nào, trên người nước sơn biến hóa nhan sắc, làn da không ngờ từ màu nâu biến thành màu đen. Toàn bộ thân thể đều như tại trong mực nước dính qua bình thường. Chật, thân hình của hắn càng ngày càng mơ hồ, vậy mà dung nhập trong bóng tối, biến mất không thấy. Hai người nhìn trợn mắt hốt mồm, Bay Võ hoảng sợ nói, không sai, chính là hắn. Hắn lại biến thành người da đen. Thu Lạc nở nụ cười, hai con ngươi chiếu lấp lánh, thú vị, thú vị, gia hỏa này lại còn có một môn ẩn nặc loại thần thông. Bay Võ thở phì phò nói, còn xin chủ nhân vì ta tái tạo nhục thân. Ta nhất định phải tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh. Thu Lạc trừng mắt liếc hắn một cái, máng, đồ hỗn trướng, mạng ngươi xương bị tổn hại, ít nhất phải nuôi nửa tháng mới có thể khôi phục. Hú hồ, dung hóa xương tinh chỗ hao tài liệu cực kỳ đắt đỏ, dùng tại trên người ngươi, tâm ta đau tiền. Ngươi lần này đi săn có hại ta uy danh, cũng đừng có trở ra mất mặt xấu hổ. Bay Võ nghe vậy, ủ rũ, nhìn về phía phương nam nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đối với Hứa Phàm nguyền rủa không chỉ. Thu Lạc tiếp tục điều chỉnh hình ảnh. Tại khoảng cách hình rùa đảo nhỏ hơn 130 dặm xa trong một chỗ sa mạc, một con heo thủ lĩnh thân quái vật đang cùng một đám nhân tài kiệt xuất giao chiến. Thế cục hiện lên đơn phương nghiền ép tư thái, chư đầu nhân cầm trong tay to lớn liên truy, múa phong hỏa luân bình thường, đánh chúng nhân tài kiệt xuất chết thì chết, thương thì thương. Nó thỉnh thoảng đánh mấy cái hắt xì, phun ra to bằng cái thớt màu vàng đất nước mũi đoàn, đem hắn tìm được cao phẩm cấp dị cốt người cầm tù tại nước mũi đoàn bên trong. Cái này nước mũi đoàn tựa như hổ phách, dị cốt người thì tựa như trong hổ phách côn trùng, bị nghiêm mật trói buộc, huyền pháp mất hết, khí lực tiêu hết, một đầu ngón tay đều không động được. Bay Võ phi thường hâm mộ nhìn xem những này nước mũi đoàn, áo nào nói, ta nếu là có dạng này cầm tù loại thần thông liền tốt. Đáng tiếc, cái kia tử sát nữ không thể bắt được Thu Lạc nói phỉ thư khoảng cách đảo nhỏ gần nhất, để hắn đi đem người bắt đi. Hắn rút ra một cây ngắn nhỏ quyển trục, cắn nát đầu ngón tay, ở phía trên vẽ ra chữ bằng máu ấn phủ. Sau đó một túng tay, quyển trục bốc cháy lên, hóa thành một đạo hồng quang phóng lên tận trời, hướng phía chư đầu nhân vị trí bay đi. Chỉ dùng thời gian một hơi thở, liền vượt qua gần nghìn dặm khoảng cách, chui vào chư đầu nhân trong đầu. Ngay tại trong chiến đấu chư đầu nhân, trong đầu đột nhiên hiện ra Hứa Phạm tại hình rùa trên đảo nhỏ lén lén lút lút tiến lên hình ảnh. Thu Lạc thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, phỉ thư nghe lệnh, nhanh đi hình rùa đảo nhỏ bắt sống người này. Người này có đồng thuật thần thông, phản chấn thần thông, thuấn di thần thông, băng cực thần thông, nạp hình thần thông. Thu Lạc cho phỉ thư làm kỹ càng giới thiệu, đem có quan hệ Hứa Phạm tất cả tin tức đều cáo chi hắn. Chư đầu nhân liếm liếm trên gương mặt nước mũi, giữ tợn cười nói, bay bó tên phế vật kia, lại bị giết nha. Ha 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 ha, thật sự là mất mặt. Thiếu chủ yên tâm, ta định đem giết chết bay vó hung thủ, hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Hắn cố ý đem giết chết bay vó hung thủ mấy chữ này cắn rất nặng. Khí bay vó chửi ầm lên. Thu Lạc nhắc nhở, người này thực lực không tầm thường, cần phải cẩn thận làm việc. Phi thư nhận mệnh, vung ra một cây thật dài xiềng xích, đem 6 viên nhốt dị cốt người hổ phách nước mũi đoàn cột vào trên xiềng xích, nằm kéo, tựa như để một cây to lớn mức quả, hướng phía hình rùa đảo nhỏ bay đi. Chương 359, đồng hương gặp gỡ đồng hương. Chương 359, đồng hương gặp gỡ đồng hương. Hình rùa trên đảo nhỏ, một tòa phục ma đại trận ngay tại chiếu lấp lánh. Kim thủy viết ra phù chú, nho tím nước tới xuất trận tuyến, các loại huyền khí phức tạp đan vào một chỗ, lóe ra u sâm ánh sáng. Trong đại trận, một đạo thân ảnh đơn bạc, thân người cong lại, ủy trên mặt đất, đối với bầu trời, thê lương tiêu thảm. Thế lực khắp nơi tiến vào bí cảnh đằng sau, đều tại ban sơ điểm dừng chân, hình rùa trên đảo nhỏ lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Tỷ như, trước đó cùng bay vó chiến đấu qua tầm bụi quốc nhân tài kiệt xuất bọn họ, ngay tại hình rùa trên đảo nhỏ lưu lại thổ hành tiểu Nazi pháp trận. Mở ra trận pháp đằng sau, 13 người đều là từ phi để cương chàng Nazi đến hình rùa đảo nhỏ thiết trí tốt trong trận nhãn. Chỉ tiếc, trên người bọn họ đều có điểm ngắm, cuối cùng vẫn bị bay vó bắn giết. Người Mao gia tại hình rùa trên đảo nhỏ dừng lại thời gian dài nhất. 10 vị Mao gia đạo sĩ ở trên đảo nhất phía nam, hợp lực bố trí 10 tuần phục ma đại trận, dùng để phòng ngừa đồng loạn phụ thân nhân tài kiệt xuất trở về Đông Diệu Thần Châu. Trận pháp này có thể đem tà quỷ tử bám vào trong nhục thân tháo rời ra, cũng đem nó hồn phách vây ở trong trận. Trận pháp bố trí xong đằng sau, bọn hắn lưu lại 2 người trông coi đại trận, còn lại 8 người đi thông thiên tháp đại lục tìm kiếm đồng loạn hạ lạc. Lưu thủ 2 người nhàm chán đợi 8 canh giờ, xem mặt trời lặn tây sơn, lại nhìn tháng lên mặt trăng lặn, tới gần mùng 9 tháng 11 lúc sáng sớm, đại trận lại đột nhiên khởi động. Một đạo tản ra cực đoan khí tức tà ác thân ảnh xuất hiện ở bên trong đại trận, thôn vệ bọn hắn sở thiết dưới thi khối mồi nhử phát động đại trận. Hai người hướng trận pháp xem xét, nhốt ở bên trong không phải khác, chính là đồng loạn. Sự tình đến từ 5 canh giờ trước nói lên. Lúc đó, đồng ngăn đại tiêu Diêu Cốc Lý Ngự Phong 3 người thi thể, rốt cục ngưng ra nhục thân. Hắn lại từ tiêu Diêu Cốc trong tư liệu suy đoán ra, thanh vấn bảng đứng đầu bảng Dương Sinh công tử cùng người hắn muốn tìm có quan hệ. Thế là, hắn liền bốn chỗ du đãng, muốn tìm kiếm Dương Sinh hạ lạc. Nhưng mà, tại đã trải qua một lần lôi thực phát tác đằng sau, một cái cự đại phiền phức bày tại trước mặt hắn. Trong cơ thể hắn lôi thực quá mức hung mãnh, một phát tác, nhục thân liền sẽ lập tức tăng dã, hóa thành một bãi thịt nát. Thẳng đến lôi thực phát tác đình chỉ, hắn có thể một lần nữa đem thịt nát ngưng tụ thành thân thể. Mà bỏ qua nhục thân, đơn thuần là hồn thể hắn, tà khí lại khó mà thu liễm, thường thường dẫn tới thiên địa biến sắc, 10 phần chói mắt. Cái này thật to hạn chế hắn hành động năng lực. Rơi vào đường cùng, hắn liền đem tất cả tinh lực đều dùng đang tìm kiếm trên thi thể. Chỉ có thôn vệ càng nhiều thi thể, hắn có thể ngưng luyện ra càng cường đại hơn nhục thân. Như vậy mới có thể cam đoan lôi thực phát tác thời điểm, nhục thân không đến mức sụp đổ. Hắn thân là quỷ thống cấp bậc tà quỷ, đối với tử thi mùi cực kỳ mẫn cảm. Phương viên trăm dặm chi địa thi thể, hắn toàn bộ đều có thể ngửi được. Hắn trước hết nhất ngửi được mùi máu tươi cùng thi vị là từ khung đính chi xâm truyền đến. Cái này một cỗ hương vị tươi mới lại nồng đậm, kích thích hắn nước bọt chảy ròng, lập tức hướng phía khung đính chi xâm tiến đến. Kết quả, tới gần khung đính chi xâm lúc, hắn thấy được trên bầu trời nổ vang pháo hoa. Pháo hoa cho thấy gặp tà hai chữ, để hắn ngừng chân, không còn dám tiến lên trước một bước. Hắn mẫn cảm ý thức được, loại này pháo hoa tín hiệu tựa hồ là vì bắt hắn sở thiết. Không phải vậy làm sao lại lấy gặp tà hai cái này kỳ quái chưa đến đưa tin. Càng nghĩ, hắn không dám mạo hiểm. Rời xa khung đính chi sâm, quay trở về bên bờ biển. Rất nhanh, hắn lại lần nữa ngửi thấy tươi mới mùi máu tươi cùng thi vị. Lần này, hương vị là từ hình rùa trên đảo nhỏ chuyển đến. So với thông thiên tháp đại lục, hình rùa đảo nhỏ nhìn muốn an toàn nhiều. Hắn lập tức tiềm nhập ở trên đảo. Kết quả, vừa lên đảo, liền phát hiện dòng dã 13 bộ thi thể. Cái này 13 bộ thi thể đều là nửa người bị tạc thành mảnh vỡ, cùng trước đó gặp phải Lý Ngự Phong 3 người thi thể tình huống giống nhau như lúc. Đồng loạn mừng rỡ lại sợ hãi, có thể gặp được nhiều như vậy tươi mới đồ ăn, hắn tự nhiên mừng rỡ. Nhưng loại tình huống này lại quả thực quỷ dị, trong lúc nhất thời hắn thật không dám động đũa. Hắn tại phụ cận bồi hồi dòng dã một canh giờ, xác nhận không có vấn đề đằng sau, mới ăn như gió cuốn đem 13 bộ thi thể toàn bộ nuốt. Lần này, hắn mới ngưng luyện ra thân thể cường tráng như trâu, cho dù lôi thực phát tác, cũng có thể miễn cưỡng chèo chống. Đồng loạn tâm hài lòng đủ. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi đảo nhỏ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, đảo nhỏ phía chính nam còn có một cỗ thi vị, cái này một cỗ thi vị cực kỳ đặc biệt, dẫn hắn thèm chảy nước miếng. Hắn lập tức đánh giá ra, cái này một cỗ thi vị là tuyệt âm chi thể tản ra. Tuyệt âm chi thể chính là chỉ năm âm tháng âm ngày âm giờ âm ra đời người. Nếu như có thể nuốt một bộ tuyệt âm chi thể, vậy hắn thực lực đem rất nhanh khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hắn vui mừng quá đỗi, lập tức hướng phía đảo nhỏ phía nam tiến đến. Hình rùa đảo nhỏ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Người Mao gia 10 tuần phục ma đại trận thiết trí tại khoảng cách bí cảnh lối vào gần nhất địa phương, cũng chính là đảo nhỏ nhất phía nam. Tam Bùi Quốc thổ hành tiểu Na Di pháp trận thì là thiết trí tại đảo nhỏ nhất cánh bắc. Cho nên, Tam Bùi Quốc 13 người chết tại đảo nhỏ cánh bắc, lại bị đồng loạt mất. Hai vị thủ trận Mao gia tử đệ là không có chút nào hiểu rõ tình hình. Hai người ở đây trong 8 canh giờ, đều là mệt mỏi muốn ngủ. Đồng loạt nhập trận thời điểm, bọn hắn căn bản đều không có phát hiện. 10 tuần phục ma đại trận ẩn nấp tại phía dưới mặt đất thì thả một bộ phá toái thi thể. Đồng nhìn loạn đến thi thể thời điểm, cảm giác cùng thành Bắc 13 bộ thi thể không có khác biệt lớn. Cái này khiến hắn đã mất đi lòng đề phòng. Bộ thi thể này mùi, so cái kia 13 bộ thi thể muốn mê người nhiều. Hắn liên tục kiểm tra, xác nhận thi thể này thật là tuyệt âm chi thể sau, lập tức mở ra miệng to như chậu máu, đem nó nuốt vào trong bụng. Kết quả, để hắn khiếp sợ sự tình phát sinh. Dưới chân đại địa đột nhiên sáng lên phù văn này đến phù văn khác, một đạo hình tròn bình chướng từ trung quanh hắn dâng lên, cuốn quanh lấy rõ ràng cường phụ ma chi lực, đem hắn giam ở trong đó. Ngay sau đó, hắn nuốt vào tuyệt âm chi thể, lại từ âm chuyển dương, một cỗ bàng bạc dương khí từ hắn trong bụng phun ra ngoài, cơ hồ muốn đem linh hồn của hắn đốt xuyên. Hắn khó mà khắc chế quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời hét thảm lên. Hai vị Mao gia đệ tử lúc này mới bừng tỉnh, phát hiện là đồng loạn bị bắt lại, lập tức thả ra phục ma đưa tin pháo hoa. Đại trận này, hai người bọn họ hợp lực chỉ có thể đem đồng loạn giam ở trong đó. Muốn điều động lực xoắn đem nó đánh giết, còn cần càng nhiều Mao gia đệ tử đến giúp đỡ. Đồng loạn ở bên trong đại trận dãy rùa không chỉ, dùng hết thủ đoạn muốn thoát khốn. Hai vị Mao gia đệ tử cũng là tuyệt chiêu ra hết, đau khổ chèo chống, nóng trông đồng môn đến giúp. Hai người một quỷ lâm vào cục diện giằng co, hoàn toàn không biết, còn một người khác đang lặng lẽ tới gần. Người này chính là Hứa Phạm. Hắn thoát đi bi cảnh không có kết quả, bị phục ma pháo hoa hấp dẫn, lặng lẽ leo lên hình rùa đảo nhỏ. Có mặc băng áo giáp kiểm hộ, hắn thần không biết quỷ không hay tới gần đại trận. Trong trận tình cảnh để hắn trợn mắt hốt mồm. Cái kia bị nhốt trong đó tà quỷ thật có thể dùng tà khí trùng thiên để hình dung. So với hắn trước đó đã thấy bất luận cái gì tà quỷ đều muốn khủng bố. Chính là mẹ nhà hắn, giết chết mấy tên bất luận cường giả tà quỷ. Ta, Đồng Hương, nhìn lợi hại dị thường, bất quá lại kích thích hắn nước bọt chảy ròng. Thực quỷ giả kỹ năng, để hắn đối mặt loại này cường đại tà quỷ, sinh ra không được mảy may tâm mang sợ hãi, ngược lại là như muốn nuốt. Hai vị Mao gia đệ tử thần sắc hưng phấn dị thường, nhìn bộ dáng kia, liền biết trong trận này tà quỷ chính là người hắn muốn tìm. Hứa Phàm gặp hắn bị đại trận tra tấn tiếng kêu rên liên hồi, không khỏi liễu lưới. Đối phương một thân huyết nhục toàn bộ hóa thành bùn máu, chỉ còn lại có cái đen xì hồn thể, bị đại trận huyễn hóa ra đuổi tà ma roi điên cuồng quật lấy. Lờ mờ có thể thấy được, hồn thể ngực có màu lam nhạt ánh sáng chớp động. Hứa Phàm híp mắt nhìn lên, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cái kia màu lam nhạt ánh sáng, lại là liên tiếp á lạc, ba số lượng. Chương 360, kỹ năng thăng cấp bản chương 360, kỹ năng thăng cấp bản ngoại thảo, thật đúng là đồng hương. Nhìn thấy chuỗi này số lượng, Hứa Phàm chỉ cảm thấy đại não một trận mê muội. Loại tình huống này thật sự là quá quỷ dị, hắn đồng hương vậy mà thật là cái ăn người không nháy mắt tà quỷ. Gia hỏa này ăn nửa thanh bất tính, cũng không phải người tốt ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Hứa Phàm ngưng ra hai cây dạ lang quân băng trầm, hướng phía hai cái Mao gia tiểu đạo vọt tới mà đi. Hai tiểu đạo khổ tâm duy trì đại trận, không có chút nào phòng bị. Bị bắn vùi vặn, nghiêng đầu một cái liền mới ngã xuống đất. Không có bọn hắn duy trì đại trận, 10 tuần phục ma đại trận rất nhanh liền dập tắt. Đồng loạn lại như cũ quỳ trên mặt đất, lăn lộn đều thảm không chỉ. Hứa Phàm đưa tay bóp lấy cổ của hắn, nâng hắn lên. Chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ nóng dục khí tức từ đồng loạn hồn phách bên trong truyền ra. Cái này một cỗ khí tức hắn rất quen thuộc, là cực dương chi khí. Ban đầu ở Mai gia phía sau núi trong sân động, hắn liền được chứng kiến loại khí tức này. Hắn lập tức thả ra hàn băng khí tức, trung hòa cái này một cỗ dương khí, rất nhanh liền đem cỗ này dương khí trừ bỏ. Đồng loạn thể nội đau đớn tiêu hết, rốt cục thông thả lại sức, hết sức yếu ớt mở to mắt, hướng Hứa Phàm nhìn lại. Nhưng mà, Hứa Phàm sử dụng mặc băng áo giáp ẩn nấp trong hắc ám, đồng loạn căn bản là không nhìn thấy hắn. Đồng loạn từ cái kia bóp ở trên cổ hắn trên tay cảm nhận được một cỗ nghiền ép tính lực lượng. Trên người đối phương khí tức, để thân thể của hắn không cách nào khống chế run rẩy lên. Đó là một loại như là ma thần khí tức kinh khủng, cao cao tại thượng, bệ nghệ thiên hạ. Tựa như nhẹ nhàng dẫn ra một chút ngón tay, liền có thể để hắn hồn phi phách tán. Hắn không cách nào phản kháng, lại không dám phản kháng. Đây là huyết mạch cấm chế. Đồng dạng khí tức, hắn được chứng kiến rất nhiều lần. Mỗi lần thực quỷ chân nhân đi vào phương Bắc quỷ chủ điện bên dưới, bọn hắn những tiểu quỷ này liền muốn bị thực quỷ chân nhân khí tức trên thân ép thở không nổi, không ngóc đầu lên được, đứng không thẳng thân thể. Đây là Diêm La huyết mạch khí tức, chính là hắn quỷ tộc thiên địch. Hắn sợ hãi vừa vui mừng, hắn hiểu được, trước mắt cái này bóp lấy cổ của hắn người, chính là người hắn muốn tìm. Hắn liều mạng, từ trong cổ họng gạt ra hai chữ, Hứa. Hứa Phàm. Hứa Phàm giật nảy cả mình, gia hỏa này vậy mà biết tên của ta. Ngươi biết ta? Hắn thoáng buông lòng bóp ở đồng loạn trên niết hầu tay, lại triệt hồi mặc băng áo giáp lộ ra dung mạo. Đồng loạn nhìn thấy hình dạng của hắn, kém chút liền vui đến phát khóc, thật là ngươi nhà, chủ nhân của ta à, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Dễ Lạc đã từng dùng số lượng chùm sáng mô phỏng qua Hứa Phàm tướng mạo, đồng loạn một chút liền nhận ra được. Chủ nhân. Hứa Phàm nghe được xưng hô thế này, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hắn hỏi, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn xưng ta là chủ nhân? Ta gọi đồng loạn, là Phương Bắc Quỷ Chủ điện bên dưới thông soái. Ta phụng thực quỷ chân nhân cùng Phương Bắc Quỷ Chủ chi mệnh, đến đây phụ tá ngươi đồng loạn đem lai lịch của mình một năm một mười nói một lần. Hứa Phàm nghe xong vô cùng ngạc nhiên, tiếp trước bởi vì hậu sự quả, cái này đều bái hắn cho đứa bé lanh lợi viết thư ban tặng. Hắn hỏi, 20 tháng 10 hàng linh ngày lúc, ta từng đến qua một cái tà quỷ, trên người hắn mang theo ta viết cho phương Bắc quỷ chủ huyết thư. Cái kia tà quỷ cũng là người của các ngươi. Đồng loạn nghe nói Trúc Cửu Nương bị hắn ăn, dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Trúc Cửu Nương cùng hắn là một cấp bậc, mặc dù thực lực không bằng hắn, nhưng là tinh thông thuấn di chi thuật, chạy trốn năng lực so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Hứa Phàm có thể đem Trúc Cửu Nương ăn hết, cũng liền có thể đem hắn ăn hết. Hắn lập tức bày chính tâm tính, cung kính dị thường, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, không sai, cái kia tà quỷ tên là Trúc Cửu Nương, là một cái mị quỷ. Nàng mang theo máu của ngươi sách tìm đến ngài. Hứa Phàm nhíu mày, ngươi nói thực quỷ chân nhân là sư phụ ta. Ta lúc nào bái hắn làm thầy? Đồng loạn dùng đương nhiên giọng điệu nói ra, đây đều là mười giới thánh tăng tính ra. Mười giới thánh tăng tinh thông bói toán chi thuật. Lời tiên đoán của hắn cực chuẩn, chưa bao giờ có mất. Mà lại, các ngươi đều là Diêm La huyết mạch, ngươi cũng chỉ có thể bái hắn làm thầy. Hứa Phàm có chút mơ hồ, khoát khoát tay, hỏi, bài kia tiểu chỉ là ngươi lưu tại Chu Thiên cảnh cáo hồng trung bên trên a. Thơ này ngươi là từ đâu học được? Đồng loạn lập tức đem chôn ở chính mình trong hồn thể màu lam số lượng đoàn lấy ra ngoài, đưa cho Hứa Phàm, nói ra, tiểu chỉ là Dệ Lạc biết, hắn để cho ta đem chùm sáng này giao cho ngươi. Dệ Lạc? Hứa Phàm nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ nửa ngày nói không ra lời, cái kia nở tờ cờ, hắn không thể chạy thoát. Đồng loạn không biết hắn nói tới nở tờ cờ là có ý gì, giải thích nói, ta là tại Mao gia trấn hồn tháp bên trong gặp được hắn, ta có thể từ trấn hồn tháp cho tới, toàn bộ nhờ hắn hỗ trợ, hắn nói hắn cùng ngươi là đồng hương. Đồng loạn đem hắn tại trấn hồn tháp bên trong gặp phải tưởng tượng tế tế giảng thuật một lần. Hứa Phàm tiêu hóa lấy hắn trong lời nói nội dung, rốt cuộc hiểu rõ chuyện tiền căn hậu quả. Dễ lạc vậy mà không thể rời khỏi, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn nhìn xem đồng loạn đưa tới màu lam số lượng trùng sáng, có chút chần chờ mà hỏi thăm, đây là cái gì? Đồng loạn lắc đầu, ta cũng không biết. Dễ lạc nói, nơi này có hắn đưa cho ngươi tin tức, ngươi xem xét liền biết. Hứa Phàm liền đem cái kia số lượng trùng sáng tiếp ở trong tay, số lượng trùng sáng vừa tiếp xúc với da của hắn, lập tức hóa thành một cỗ dòng nhỏ, thuận cánh tay của hắn, chạy vào đại não. Trong đầu hắn lơ lửng kỹ năng bị động dược tề thư lập tức như thắp sáng đèn chân không bình thường, phát ra chướng mắt bạch quang. Đại lượng dấu hiệu số liệu tại dược tề thư bốn phía lưu chuyển. Vốn là màu vàng sáng trang sách bị dắt lên một tầng ánh sáng màu tím nhạt, lộ ra càng thêm phong cách cổ xưa nặng nề. Trang sách từ từ mở ra, một đạo do số liệu đan thành bóng người từ đó chui ra, nhìn bộ dáng chính là Dệ Lạc. Hắn dáng người to mọng, tướng mạo hòa ái, mặc một thân thẳng âu phục, tóc đỏ mắt màu lam, cầm trong tay đến eo thủ trượng, mang theo cao cao mũ dạng. Mười phần ưu nhã hái mũ túi người chào, nói ra, ta thân yêu bằng hữu, có thể nhìn thấy hiện tại ta, nói rõ đồng loạn đã cùng ngươi gặp lại, ngươi cũng hẳn là biết tình cảnh của ta. Hắn mỉm cười một tiếng, nói ra, đúng vậy, ta không thể đào thoát, bị Huyền Thanh bắt lấy, nhốt ở trấn hồn tháp bên trong. Hứa Phàm trợn mắt hốt mồm, một màn trước mắt tựa như là đang nhìn phim bình thường, chỉ là hình ảnh này hắn không cách nào khống chế. Dễ là huy động thủ trượng, đỉnh đầu lập tức xuất hiện màu lam mái vòm. Hắn giảng nói, thế giới này là bị cầm tù thế giới, chúng ta bị Chu Tiên kết giới giam ở trong đó. Hắn chủ quả trượng đi qua đi lại như cái lao học cứu, nói ra, hết thảy chân thực phía sau đều ẩn tàng hư giả, hết thảy có thứ tự phía sau đều biểu thị hỗn loạn. Nếu như ngươi xem qua phim Sở Môn lời nói, hẳn là có thể minh bạch ý của ta. Đương nhiên, cái này đáng chết thế giới xa so với Sở Môn nguy hiểm. Thanh âm của hắn tràn đầy hoang mang, ta tạm thời vẫn không rõ sở thế giới này bị tạo vật chủ, á không, nơi này xưng là tiên nhân. Bị tiên nhân sáng tạo ra đến, là xuất phát từ loại nào mục đích? Dễ là đem hắn chỗ nhận biết thế giới này tình huống làm đơn giản giới thiệu. Hắn mê mang tại thế giới này tồn tại ý nghĩa. Hứa Phàm tại gặp phải bay vó đằng sau, có chỗ suy đoán. Hắn thấy, thế giới này rất có thể là cái trại nuôi heo. Trình Giã đã từng nói, khổng lồ nhân khẩu cơ số có thể dựng dục ra khó phân phức tạp dị cốt, đây là một bút không gì sánh được tài phú. Thượng giới tiên nhân rất có thể là nuôi nốt một cái tiểu thế giới người, dùng để vì bọn họ cung cấp dị cốt. Suy đoán này cực đoan tàn nhẫn, nhưng lại tuân theo nhược nhục cường thực quy tắc. Dễ là xoay người, nhìn phía Hứa Phàm linh hồn, bao hàm thâm tình giản nói, muốn xác minh thế giới này trật tướng, cần ngươi ta chung sức hợp tác. Ta làm một đạo số liệu, vốn là vì người chơi sở sinh, mà thế giới này chỉ có ngươi một cái người chơi. Ta có thể nhìn trộm đến thế giới bản nguyên, cũng đem nó chuyển hóa làm dược tể kỹ năng. Nhưng cố lực lượng này chỉ có thể vì ngươi sử dụng. Đây là linh hồn độ phù hợp vấn đề, cho nên ta tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là phụ tá ngươi, thành thần. Dễ Lạc thanh âm giàu có tư tính, ta chỉ có một cái nguyện vọng, trở lại nguyên bản thuộc về ta địa phương, dược tể chiến tranh nơi đó mới là ta chân chính cư trú chỗ. Hắn ánh mắt thành khẩn, cho nên nhất định phải tới cứu ta. Mao gia viễn so trong tưởng tượng của ngươi muốn nguy hiểm, chưa tới bất luật cảnh giới, tuyệt đối không nên tùy tiện đến đây. Ta có thể lợi, nhưng cũng đừng để ta chờ quá lâu. Ta tin tưởng tài năng của ngươi. Hắn chỉ hướng sau lưng đổi mới dược tề kỹ năng thư nói ra, đây là ta tặng cho lễ vật của ngươi. Bên trong kỹ năng là ta ngao du tiểu chu thiên kết giới một lần nữa nhìn trộm thế giới bản nguyên đằng sau lĩnh ngộ ra tới. So trước đó kỹ năng phải mạnh mẽ hơn nhiều, ngươi xem qua liền biết. Cuối cùng, cho ngươi một cái đề nghị. Đồng loạn người này trời sinh phản cốt, không thể tín nhiệm. Như muốn đem hắn biến thành của mình, có thể dùng thập tự tâm miêu thuật thăng cấp 4 liếm phụ thuộc hiệu quả, đem nó khống chế. Nói đến thế thôi, chúc ngươi may mắn. Chờ mong cùng ngươi gặp nhau lần nữa. Dễ là không người bái thật sâu, thân hình tiêu tán, hóa thành điểm điểm là mình. Hứa Phàm trong đầu chỉ còn lại quyển kia đổi mới màu tử kim kỹ năng bị động dược tề thư. Trong lòng của hắn rung động, Dễ Lạt thanh âm có một cố mị hoặc lực lượng, để hắn thật lâu đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế. Hắn cảm thụ được trong sách năng lượng kỳ dị, đem trang sách lật ra, từng tờ quan sát. Nội dung bên trong, để hắn giật nảy cả mình. Bản này dược tề thư là trước kia dược tề thư thăng cấp bản. Không chỉ nhiều hơn 50 cái kỹ năng mới, mà lại, trước đó vốn có kỹ năng, cũng phần lớn có thăng cấp một liếng. Thì như, thủ linh nhân đấu đồng kỹ năng. Mới dược tề thư bên trong, kỹ năng này có được phụ thuộc hiệu quả, ảnh tử hồi đạn. Ảnh tử hồi đạn, coi người gặp công kích, cũng phát động thủ linh nhân đấu đồng lúc, cái bóng của ngươi sẽ huyên hóa thành bộ dáng của địch nhân, cũng lấy giống nhau chiêu thức phản kích địch nhân. Lại tỉ như, nộ thủy trọng sinh kỹ năng. Mới dược tề thư bên trong, kỹ năng này cũng có được phụ thuộc hiệu quả, tiên diệt. Tiên diệt, coi ngươi tử vong, cũng phát động nộ thủy trọng sinh thời. Ngươi thi thể phương viên một trượng phạm vi bên trong, sẽ phát sinh nhiên diệt. Tức phạm vi bên trong hết thể sự vật, bao quát không gian bản thân ở bên trong, đều bị lô đen tuôn vệ, thủy diệt, uy về hư vô. Dễ Lạt nâng lên thập tự tâm miêu thuật thăng cấp 4 liếng phụ thuộc hiệu quả là tự thiết tâm miêu. Tự thiết tâm miêu, khi một người chủ động hướng ngươi nhận chủ lúc, mặc kệ hắn là loại nào thân phận, cảnh giới, mặc kệ hắn thực tình thần phục có thể là tâm hoài quỷ thai, trong cơ thể hắn đều sẽ bị gieo xuống 10 đạo tâm neo, trở thành ngươi trung thực nô bộc. Những kỹ năng này phụ thuộc hiệu quả, một cái so một cái cường đại, nhìn Hứa Phàm cảm xúc bành trướng, hai mắt sáng lên. Muốn thu hoạch được những này phụ thuộc hiệu quả, chỉ cần phục dụng tương ứng kỹ năng tiến hóa dược tề liền có thể. Mà lại, những này kỹ năng tiến hóa dược tề cần thiết dược liệu phần lớn 10 phần phổ biến. Hứa Phàm tất thương chứa được dược liệu, liền có thể chế biến ra hơn 10 chủng kỹ năng tiến hóa dược tề. Lại nhìn thêm ra tới hơn 50 chủng kỹ năng, cơ hồ gồm có các mặt. Một chút hắn thiếu khuyết, cũng bị những kỹ năng này bổ túc. Hứa Phàm hưng phấn khoa tay múa chân, chỉ cảm thấy lần này đến đây bạn yêu hải, quả thực là quá đáng giá. Hắn cảm giác, chỉ cần có thể học được trong sách này một nửa kỹ năng, liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Hắn nhịn không được ngưỡng thiên trưởng thiếu, còn có ai? Còn có ai? Kết quả, liền thấy đám mây có một người đang nhanh chóng bay tới. Vừa trồi lên mặt biển húc dương chiếu sáng mặt của người kia, chỉ thấy đối phương mặt đen lông ngắn, mũi dài thai to, đầu chọc dài quá một dải tóc mai, cho đến phía sau lưng. Hai cái răng nanh mọc ra ngoài miệng, khủng bố dị thường. Đúng là cái chư đầu nhân. Sau lưng của hắn kéo lấy một chuỗi to lớn hổ phách mức quả lờ mờ có thể thấy được, hổ phách mức quả bên trong có người bị nhốt trong đó. Hứa Phàm kinh ngạc kêu to, chư bắt giới. Chương 361, Phỉ Thư Thần Kỹ chương 361, Phỉ Thư Thần Kỹ Hứa Phàm mẫn cảm ý thức được, đầu heo này quái vật tựa hồ là hướng hắn mà đến. Hắn lập tức nhìn về phía đồng loạn, lôi kéo tay của hắn, một mặt ấm áp mà hỏi, ngươi là đến phụ tá ta đúng không? Sẽ đối với ta nói gì nghe nấy đi. Đồng loạn gặp Hứa Phàm cầm tay muốn hỏi, hòa ái dễ gần. Chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nhẹ gật đầu, nói ra, chủ nhân nếu có phân công, đồng loạn muôn lần chết không chối từ. Hứa Phàm hướng phía bầu trời một chỉ, nói ra, ngăn lại nó. Sau đó, quay đầu liền chạy, đến bờ biển, thả người nhảy lên, nhảy vào trong biển, không thấy bóng dáng. Đồng loạn mắt tròn váng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trời bay tới một quái vật, chư đầu nhân thân, khí thế hùng hổ, như ma thần giáng lâm. Hắn đột nhiên giật mình, mắng một tiếng ổ ni mã cũng hướng phía bờ biển chạy đi. Nhưng mà, đã chậm. Phi thư đã sớm thấy được hắn, cách mấy trăm trượng khoảng cách, lăng không ném ra một đầu xiềng xích. Đồng loạn không có chạy ra bao xa, liền bị xiềng xích cuốn lấy, ngã chó đập cức. Hắn vừa mới đã trải qua 10 tuần phục ma đại trận giảo sát, hồn thể bị hao tổn, thể nội lại có lôi thực xâm nhập, thực lực giảm xuống rất nhiều. Xiềng xích kia ngoại cương bên trong đỉnh, hắn hồn thể bị một mực khóa lại, một đầu ngón tay đều không động được. Chư đầu nhân lơ lửng giữa không trung, hừ hừ hai tiếng, nhếch miệng cười to. Đem sau lưng lôi kéo hổ phách mức quả từ không trung quăng ra, nặng nề mà đập vào đồng loạn trên thân. Sau đó từ trên trời giáng xuống, hai chân hung hăng đâm vào mặt đất, lực trùng kích to lớn, chấn cả hòn đảo nhỏ đều run lẩy bẩy. Nó thân thể khổng lồ, có cao hơn 3 mét, rộng 10 thước, eo rộng rãi 10 bay. Khoác trên người lấy một kiện to lớn mây trôi áo khoác, áo choàng ngắn bên trên viết có phỉ thư hai chữ. Nó có rúm xiềng xích, đem đồng loạn nhấc lên. Có chút hiếu kỳ đặt ở trước mắt, đánh giá một phen, nói ra, nguyên lai là một cái tà quỷ. Ta hỏi ngươi, mới vừa cùng ngươi nói chuyện người đi cái nào? Hứa Phàm thoát đi lúc, bao trùm mặc băng áo giáp lúc này mặt trời mới mọc, tia sáng còn không sáng sủa. Cho nên phỉ thư cũng không có thể thấy rõ hướng đi của hắn. Đồng loạn cảm thụ được phỉ thư trên thân tinh thuần huyền khí cùng lực lượng tính chất bạo tạc, rốt cuộc minh bạch trước đó những cái kia toái thi là bái ai ban tặng, những thi thể này phía trên lưu lại đồng dạng tinh thuần huyền khí. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Phỉ thư khủng bố giữ tận ngũ quan để cho người ta không rét mà run. Đồng loạn nhìn quen các loại tràng diện huyết tình, nhưng giống như vậy thân người đỉnh cái đầu heo còn là lần đầu tiên gặp. Hắn hoảng hồn. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Nhưng bây giờ hắn thực lực mười không còn một, tựa như thịt cá trên đất, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Vừa đúng lúc này, mưa rơi lệch gặp mưa liên tục, trong cơ thể hắn lôi thực bạo phát. Một cỗ điện mang đột nhiên từ hắn hồn thể chỗ sâu bắn ra, dày đặc hồ quang điện như suối tuôn ra bình thường phun ra, lan tràn đến phỉ thư thô to trên cánh tay. Đồng loạn thê lương hét thảm lên. Ân. Phỉ thư có chút kinh ngạc, cánh tay nhận hồ quang điện kích thích, lại là nắm chắc hơn. Hắn rất kinh ngạc, lôi pháp. Một cái tà quỷ cũng có thể nắm giữ lôi pháp. Không đối, đây không phải lực lượng của hắn. Nó lấy thần hồn xâm nhập đồng loạn hồn thể kiểm tra. Đã thấy đồng loạn thể nội, dây đặc kim may dài ngắn hồ quang điện, như một đầu tiểu côn trùng đang ngọ ngậy. Phi thư không khỏi vì đó hãi nhiên, cái này là dị biến lôi điện chi lực, chẳng lẽ lại là lôi cực? Ánh mắt của hắn lập tức lửa nóng, thật là khiến người kinh hỉ nha, lực phản chấn, tăng thêm lôi cực. ta nếu có thể đổi được hai loại thần thông, thực lực liền đến tăng lên 100 lần. Vân Ly tên kia luôn yêu thích gì vào lôi pháp khi dễ người, ta như nắm giữ lôi cực, nhất định phải để hắn nếm chút khổ sở. Hắn hưng phấn dị thường, bóp gấp đồng loạt cổ, sắt nói, cái này lôi thực là ai tại trong cơ thể ngươi gieo xuống? Có phải hay không vừa mới nói chuyện cùng ngươi? Hắn đến cùng là cái gì dị cốt? Đồng loạt bị bóp nói không ra lời, dùng cả tay chân cơ cầu đối phương buông ra một chút. Phí thư liền thoáng buông lỏng bàn tay. Đồng loạt còn tại tiếp nhận lôi thực nỗi khổ, tội nghiệp cầu khẩn nói, ma thần tha mạng, ma thần tha mạng. Cầu ma thần triệt hồi trên người ta xiềng xích đi, xiềng xích này sắp đem hồn phách của ta cho nghiền nát. Ta cho ngươi biết, tất cả đều nói cho ngươi. Phí thư nghe hắn mở miệng một tiếng ma thần, hết sức hài lòng, liền triệt hồi trên người hắn xiềng xích, đem hắn bức trên mặt đất. Cười lạnh nói, cũng không nên mưu toan chạy trốn. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Đồng loạt co do thân thể, lăn lộn trên mặt đất, thẳng đến lôi thực tiêu tán. Hắn nằm dạp trên mặt đất, thở hổn hển, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Hé miệng, phun ra một thanh quạt xếp, đột nhiên vung ra, hướng bầu trời một cái ánh. Lập tức, một bộ khô lâu cốt đem xé rách hư không mà đến, thân cao ngàn trượng, giả vân tế nhận, vung lên một quyền liền hướng phía phì thư đánh tới. Một chiêu này, chính là đồng loạn hao hết tất cả nguyên khí, cũng tiêu hao một tia nguyên hồn mới thi triển mà ra quỷ đạo triệu hoàn thuật. Thời kỳ cường thịnh, hắn có thể triệu ra hơn 30 bộ khô lâu cốt đem. Mà bây giờ, hao hết tâm lực, cũng chỉ có thể triệu ra cái này một bộ đến. Phì thư hơi kinh ngạc nhìn về phía che khuất bầu trời khô lâu cốt đem. Hắn cao 3 mét thân thể, tại khô lâu cốt đem trước mặt, giống như một con kiến. Bất quá, cái này con kiến không có bối rối chút nào. Hắn nhếch miệng nhe răng cười, tràn đầy khinh thường, so khí lực. Chứ đất xúc đầu kia bướng Bình Châu, ta cho tới bây giờ không có thua qua. Hắn chậm đợi nắm đấm kia đánh tới trước mặt, vung lên cánh tay phải nên đón tiếp lấy. Hắn cánh tay trắng kiện, cũng không quấn quanh một tia nguyên khí, đúng là chỉ bằng vào nhục thân lực lượng cùng khô lâu cốt đem chọi cứng. Phanh một tiếng vang trầm, hai cánh tay đánh nhau, lực đạo cuồng mãnh, để không gian bốn phía đều bắt đầu vặn mèo. Khô lâu cốt đem cánh tay muốn so phì thư to bằng cánh tay gấp 100 lần. Nhưng mà, hai nắm đấm đụng nhau, phì thư cánh tay không nhúc nhích tí nào. Khô lâu cốt đem cánh tay lại là phát ra liên tiếp khanh khách chi chi nước xương thanh âm, chợt nguyên cả cánh tay đều vỡ thành bộ xương. 100 mét bao dài cánh tay, vỡ thành bộ xương hạ xuống, tựa như hạ một trận mưa đá. Liên điểm ấy khí lực, ngươi bộ xương này có thể thật sự là quá không trải qua đánh. Phì thư càn rỡ cười to, đưa tay thăm dò vào trong hư không, tú ra một cây tráng kiện xích sắt phần đuôi liên tiếp to bằng cái thất răng sói thiết cầu. Hắn bung lên xích sắt, hướng phía khô lâu cốt đem đã đánh qua. Cái này tạ xích có 300 cần, ngươi xách được sao? Tạ xích nặng nề mà nện ở khô lâu cốt đem trên đầu, đem đầu lâu nện thành vỡ nát. Xích sắt tùy theo cuốn quanh nó thân, lực đạo khổng lồ dắt lấy hắn ngửa ra sau ngã quỵ. Cao ngàn trượng khô lâu cốt đem ngã tại trong nước biển, nhấc lên thao thiên cự lãng. Đồng loạn trợn mắt hốt mồm, hắn khô lâu cốt đem vốn là lấy cự lực làm giữ, hắn lần thứ nhất gặp có người không sử dụng thần thông thuật pháp, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng đánh tan khô lâu cốt đem. Tạ xích có 300 cần, vậy hắn lực lượng có bao nhiêu? Quỷ chủ cũng không có khí lực lớn như vậy đi. Hắn dọa đến hồn phi phách tán, hướng bầu trời bay đi, hốt hoảng mà chạy. Phí thư hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên hắt hơi một cái, lập tức đại lượng màu vàng nước mũi bắn ra, đem đồng loạn bao khỏa trong đó, túm về đại địa, đính vào trên mặt đất. Đồng loạn bị vây ở nước mũi bên trong, quanh thân là buồn nôn ấm áp. Hắn liều mạng dãy rủa, nhưng mà nước mũi đem hắn trên thân còn thừa không nhiều huyền khí cũng đều hút đi, khí lực của hắn càng ngày càng nhỏ. Hắn hoảng sợ lau sạch lấy trên mặt nước mũi, hét dầm lên: ma thần đại nhân tha mạng! Ta tất cả đều nói cho ngươi. Trong cơ thể ta lôi thực là một vị tên là Lôi Đế bất luật cường giả cho ta gieo xuống. Đồng loạn kẻ phản bội tính cách lộ rõ, nên nói, không nên nói, tất cả đều nói ra. Vừa mới nói chuyện cùng ta tên người gọi Hứa Phạm, ta chỉ là đưa cho hắn đưa tin, ta cùng hắn không có liên hệ chút nào. Hắn nhảy vào trong biển trốn, ngay tại chính nam phương hướng. Ngươi phải nhanh lên một chút đi bắt hắn nha, hắn có thể là muốn chạy trốn ra bí cảnh chỗ cửa ra vào ngay tại phương nam. Phi thư lạnh lùng nhìn xem hắn, trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía, chỉ là một cái tà quỷ, cũng dám ra tay với ta. Đồng loạn cầu khẩn nói, cầu ma thần đại nhân đừng có giết ta, nhỏ nguyện ý vì buộc làm nô, làm trâu làm ngựa. Thông thiên tháp bên dưới, Thu Lạc cùng bay vó thông qua tuần thiên kính trụ quan sát đến trên đảo nhỏ tình huống. Trước đó Thu Lạc sử dụng huyết khí tầm tung tìm được Hứa Phạm hạ lạc. Những cái kia tan huyết dịch thấu cốt đinh vụn sắt còn bám vào tại Hứa Phạm tóc bên trong. Cho nên Thu Lạc như cũ có thể truy tung đến hắn, giờ này khắc này, Hứa Phạm đã rời xa đảo nhỏ ngoài 10 dặm, chìm ở đáy biển. Bất quá hắn thân thể tan trong nước biển, tuần liệp kính trụ chỉ có thể soi sáng ra đại dương mênh mông nước biển, Thu Lạc cùng bay vó không cách nào nhìn thấy thân hình của hắn. Hứa Phạm rời đi hình rùa đảo nhỏ trước đó, tại đồng loạn trên thân gieo thần văn. Trên đảo nhỏ chuyện phát sinh, hắn thấy nhất thanh nhị sở. Phí thư xuất hiện xác nhận bình xảo cùng hướng định suy đoán. Lần này tiên nhân hạ phàm, đúng là tới lấy 12 địa chi làm nguyên mẫu một đám quái vật. Bay vó là 12 địa chi bên trong ngọ mã. Phí thư thì là 12 địa chi bên trong hợi heo. Hứa Phạm không biết đối phương là như thế nào xác minh hướng đi của hắn. Vậy mà tìm tới hình rùa đảo nhỏ. Hắn ảo não tại không thể ngăn lại bay vó khô lâu chẳng hạn. Chắc là cái kia đảo tẩu hồn phách cùng chàng hạt mật báo, mới thu nhận đầu heo này người đến đây trả thù. Nếu như tất cả địa chi đều đang tìm ta, vậy thì phiền phái. Hắn kinh ngạc tại phì thư thực lực, đầu heo này người thật là lợi hại nha, 300 cân tạ xích, vũ động đứng lên không chút nào phí sức. Lúc này mới có chút tiên nhân bộ dáng. So trước đó đầu kia bán nhân mã lợi hại hơn nhiều. Nếu là mặt khác địa chi cũng có thực lực như vậy, vậy cái này trong bí cảnh đơn giản chính là lò sát sinh. Thạch Duẩn Mê Cung cùng nơi đây cách xa nhau trăm dặm, muốn an toàn đến là muôn vàn khó khăn. Hắn tỉnh táo tự hỏi, quyết định chắc chắn, nghĩ ngợi nói, cùng lắm thì tại trong nước biển này pha được 3 tháng, lao tử không lên mở, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Hắn tại đáy biển mở ra âm dương vực, tiến vào âm dương vực bên trong, bắt đầu nấu thuốc. Hắn chuẩn bị đem bây giờ có thể làm ra kỹ năng tiến hóa dược tề tất cả đều làm được. Hình rùa trên đảo nhỏ, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, chui vào phỉ thư đầu. Đây là Thu Lạc gửi tới phi huyết truyền tấn. Phỉ thư trong đầu hiện ra một mảnh nước biển, bên hai vang lên Thu Lạc thanh âm ra lệnh, mục tiêu tại đảo nhỏ phương nam 10 dặm chỗ, hắn ẩn nấp ở trong nước biển, đình chỉ di động. Ngươi dùng hình đem hắn bước đi ra. Phỉ thư nhận mệnh, điều khiển hổ phách nước mũi đem đồng loạn hoàn toàn bao khỏa, đem nó cùng mặt khác 6 viên hổ phách nước mũi đoàn nối liền nhau, sau đó hướng phía phương nam bay đi. Rất nhanh, hắn liền đến Hứa Phàm đỉnh đầu, lơ lửng tại trên mặt biển. Hắn cúi đầu nhìn lại, nơi đây nước sâu không đến 30 mét, nước biển cực kỳ thanh tịnh, khu vực hắc ám sinh hoạt có đại lượng hình cá. Cho nên, liếc nhìn lại, tất cả cảnh tượng thu hết vào mắt, cũng không nhìn thấy có bất kỳ sinh vật hình người. Hắn điều động nguyên khí, hai tay vỗ, quanh thân lập tức chui ra đại lượng màu đỏ hình điểm, chìm vào nước biển, hình thành một viên cầu khổng lồ, bốn chỗ nhấp nhô. Chỉ dùng thời gian một nén nhang, liền đem phương viên 5 dặm phạm vi dò xét một lần. Nhưng mà, hắn lại không thu hoạch được gì. Kỳ quái, thiếu chủ dùng huyết khí tầm tung dò xét đến vị trí tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Chẳng lẽ lại tiểu tử kia dùng cũng không phải là chướng nhãn pháp, mà là chân chính tiềm hành chi thuật. Hắn bung tay lên, trong cửa tay áo lập tức bay ra mấy trăm cây xiềng xích, đi tứ tán, chìm vào trong nước biển, hình tròn sắp xếp. Chợt, hắn liên tục đánh trên trăm nẻ mũi, phun ra đại lượng màu vàng đất nước mũi, dung nhập trong nước biển, đem phương viên 5 dặm nước biển đều biến thành kim hoàng nhan sắc. Hoàng lưu phi tỏa trăm pháp đều là phá, loạn. Một tiếng thét ra lệnh. Trong đầu xiềng xích ở giữa nước biển sôi trào lên, đại lượng nguyên khí chui vào trong nước biển, điên cuồng đè ép, xé rách lấy không gian. Hứa Phàm âm dương vực bên trong, lập tức phát sinh một trận động đất. Thân thể của hắn không bị khống chế thoát ly âm dương vực về tới trong nước biển. Bốn phía, một mảnh kim hoàng. Chương 362, tám vị đạo sĩ chương 362, tám vị đạo sĩ phỉ thư hổ phách tị thế, chính là một môn cầm tù loại thần thông, chỉ cần bị hổ phách tị thế hoàn toàn bao khỏa, không có ngoại lực tương trợ, liền lại khó đào thoát. Cái này nước mũi không chỉ có thể hút đi người nguyên khí, tinh thần lực, khí lực, còn có thể để cho người ta tinh thần tê liệt, lâm vào hôn mê. Hứa Phàm từ âm dương vực bên trong vừa ra tới, liền bị màu vàng nóng nước mũi nước biển hoàn toàn bao khỏa, căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh nghiền ép, bay thẳng náo hải, mắt tối sầm lại, liền đã mất đi trí giác. Thân thể của hắn có thể dung nhập trong nước, lại không cách nào dung nhập nước mũi bên trong. Phí thư lập tức liền phát hiện hắn. A, nguyên lai khắp nơi nơi này. Hắn năm ngón tay vồ lấy, trong miệng hô, tỏa. Lập tức, Hứa Phàm bốn phía hổ phách tị thế ngưng động, hình thành một cái óng ánh sáng long lanh viên cầu. Mấy cây xiềng xích cuốn đi lên, đem nó trói cực kỳ chặt chẽ. Phí thư đưa tay kéo một phát, đem Hứa Phàm từ trong nước biển túm đi ra, treo ở trong tay. Nhìn tựa như túi trong lưới bóng rổ. Trong hổ phách Hứa Phàm còn lưng thân thể, hai mắt nhắm nghiền, đã lâm vào hôn mê. Phí thư đem hắn xách ở trước mắt quan sát một phen, liếm liếm khóe miệng nước mũi, nhếch miệng cười nói, có thể đem bay vó giết chết, chắc là có chút thực lực, đáng tiếc người gặp ta. Hắn dẫn theo Hứa Phàm, hướng phía hình rùa đảo nhỏ bay đi. Thông thiên tháp bên dưới, Thu Lạc cùng bay vó thông qua tuần liệp kính chụp nhìn thấy màn này. Thu Lạc không hứng lắm, cười yếu ớt nói còn tưởng rằng hắn có thể thể hiện ra một chút hơn người thực lực, để cho ta thưởng thức một phen đâu. Đáng tiếc, bị hổ phách tị thế bây khốn, liền có lại nhiều thần thông cũng vô pháp thi triển. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay bay vó tinh hồn, chực câu câu nhìn chằm chằm hổ phách tị thế đoàn, hâm mộ mắt đều cái rồi. Ta nếu có thể đổi được cái kia tử sát nữ tứ phẩm tỏa không cốt liền tốt, đại sư kia cấp tỏa so với phỉ thư hổ phách tị thế không kém chút nào. Hắn cúi đầu xem kỹ tự thân, thấy mình chỉ là cái đáng thương hồn thể, lập tức củ rũ. Không có nhục thân, nói gì hoàn cốt. Hắn bốn vó bốn lượng, quỳ gối Thu Lạc trước người, thân người ép xuống, bảy thể ném, cầu nói, cầu thiếu chủ thưởng một bình thối cốt thạch trắng, giúp bay vó dung hồn hóa tinh, tái tạo nhục thân. Bay vó không muốn lãng phí lần này đi săn cơ hội. Bay vó đã tìm tới mình muốn dị cốt, chỉ cần có thể thay đổi, thực lực liền tăng mấy lần. Bay vó tương lai định là thiếu chủ kiếm lời tiền nhiều hơn. Thu Lạc híp mắt lại. Thối cốt thạch trắng là một loại có thể tại trong thời gian rất ngắn chữa trị mệnh xương dược cao. Mỗi một bình đều giá trị hơn vạn tiên tệ, có giá trị không nhỏ. Chữa trị tốt bay vó mệnh xương, lại cần cho hắn dung hồn hóa tinh. Cái này cần hao phí đại lượng tức dưỡng, thỏa hồn thạch các loại quý hiếm vật liệu, thật sự là có chút tốn kém. Nếu là đem nó mệnh xương mang về thượng giới, chữa trị đứng lên liền muốn đơn giản rất nhiều, cũng tiện nghi rất nhiều. Bất quá, bay vó tại 12 địa chi bên trong địa vị rất đặc thù, mạng hắn xương bên trong dung hợp cầu đạo gần nhiều nhất, có thể hoán cốt số lượng cũng nhiều nhất. Thật vất vả mới mua được tiểu thế giới đi sang quyền, nếu như lãng phí, cũng làm người ta đau lòng. Thu Lạc suy nghĩ một phen, khép lại tuần liệp kính chụp nhắm mắt lại, cắn răng, nói ra, thôi, liền tốn kém nữa chút đi, tháng sau muốn đi Hắc Tuyển Thâm Viên tầm bảo, nếu là ngươi không thể đem lần tổn thất này kiếm về, ta liền rút ra hai ngươi dễ cầu đạo gần, đem bán lấy tiền. Bay vó vui mừng quá đỗi, cũng quýt dập đầu, đắc, đa tạ thiếu chủ, đa tạ thiếu chủ. Bay vó nhất định sẽ không để cho thiếu chủ thất vọng. Thu Lạc liền từ bên trái trên cánh tay băng vải bên trong lấy ra một bình sứ nhỏ đến, đem bên trong dược cao bôi lên đang bay vó mệnh xương phía trên. Một bên khác, Phỉ Thư dẫn theo Hứa Phàm về tới hình rùa trên đảo nhỏ. Hắn chuẩn bị để hổ phách mức quả đi tìm Thu Lạc phục mệnh. Nhưng mà trên đảo nhỏ lại có biến số. Một đám người đi tới trên đảo nhỏ. Giờ này khắc này, chính vây quanh ở hồ phách mức quả bên cạnh, thử nghiệm đem người ở bên trong cứu ra. Tổng cộng 8 người, niên kỷ cũng không lớn, cũng chỉ mặc đảm bảo. A, lại tới chút con mồi. Đáng tiếc, ta muốn dị cốt đã tìm toàn. Phi thư rơi xuống từ trên không, nặng nề màn đện ở trong đám người. 8 vị đạo sĩ lấy làm kinh hãi. Nhìn thấy phi thư tôn dung, từng cái dọa đến mặt không có chút máu. Lại là phản ứng cực nhanh, phân tán hướng bốn phía nhảy xuống, cùng phi thư kéo dài khoảng cách. Phi thư ngắm nhìn bốn phía, lãnh triệt ánh mắt, từ mỗi cái đạo sĩ trên khuôn mặt sẽ qua, hắn nhếch miệng cười nói, thật không may, các ngươi ngay tại lúc này gặp được ta, ta tìm không thấy bất luận cái gì để cho các ngươi lý do sống. Cho nên, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi giết chết. Con mồi liền muốn có con mồi giác ngộ. 8 vị đạo sĩ đều là đổi sắc mặt, một người trong đó hô to một tiếng, khai trận. 8 người đồng loạt ra tay, riêng phần mình đánh ra một đạo huyền khí bắn vào dưới mặt đất. Phi thư dưới chân đột nhiên sáng lên đạo đạo huyền quang, cái này đến cái khác kỳ dị phù văn từ dưới đất chui ra. Một tòa đại trận từ dưới chân hắn dâng lên, màn sáng hình thành mái vòm, đem hắn giam ở trong đó. Lại có 10 cái trận nhãn theo thứ tự khởi động, hiện ra mật độ khác biệt huyền khí, đem không gian chia làm 10 trình tự, phân biệt tỏa chết, trận hướng phía từng cái phương hướng thay đổi đứng lên. Đại trận này, đúng là muốn đem phi thư rào sát. Trận pháp này chính là Mao gia lúc trước vì đổi bắt đồng loạn sở thiết đưa 10 tuần phục ma đại trận có thể rào sát tà quỷ, cũng có thể đổ diệt yêu ma. Phi thư cảm thụ được lực xoắn, mỗi một tầng không gian ở giữa sai chỗ chi lực đều không xuống 10 bạc cân. Thân thể của hắn thật giống như một cọp lông khăn đang bị vặn chặt. Lực đạo cuồng manh kích thích hắn trong lỗ mũi phun ra 2 đạo huyết tiễn. Hắn nhếch miệng nhe răng cười, trận pháp lực xoắn. Không sai, không sai, vừa vặn cho ta gãi gãi ngứa. Hắn đột nhiên nâng lên một cái chân, hung hăng dẫm trên mặt đất, trầm giọng nói, thiết tác tù căn. Lập tức, đại lượng xiềng xích từ dưới chân hắn rũ ra, như là ngàn vạn con mãng xà, len ken rung động, hướng phía 4 phương 8 hướng bay đi, đem nửa tòa hình rùa đảo nhỏ đều bao trùm. 10 tuần phục ma đại trận cần từ dưới đất rút ra huyền khí mới có thể duy trì. Nhưng mà, dây sắt trải đất đằng sau, tất cả từ dưới đất mà đến huyền khí đều bị ngăn cách. 10 tuần phục ma đại trận hậu kình không đủ, lực xoắn lập tức hòa hoãn. Phi thư thân thể lắc một cái, tầng 10 không gian lập tức bị hắn cự lực kéo theo, cả tòa đại trận tựa như nhận lấy đả kích chí mạng, phát ra khanh khách nhảy nhảy thành âm vỡ nát. Trên mặt đất, một viên lại một viên phù văn vỡ ra, trận huyền quang đột nhiên diệt, đại trận trở nên yên lặng. 10 tuần phục ma đại trận cứ như vậy bị nhẹ nhõm phá hết. Phi thư thân thể đột nhiên nổ bắn ra mà ra, tay phải từ trong hư không bứt ra một đầu hình thể to lớn, dày đặc răng sói gai nhọn tà xích, vung mạnh một vòng, hướng phía trong đó một vị đạo sĩ đột tới. Đạo sĩ kia tránh không kịp, chống ra ba đạo cương đạc hộ thuẫn. Nhưng mà, ba đạo cương đạc hộ thuẫn tại răng sói tà xích trước mặt giống như giấy đồng dạng, đụng một cái đã phá. To bằng cái thất tà xích đập ầm ầm tại đạo sĩ kia trên thân. Đùng chít chít. Bạo tương tiếng vang. Đạo sĩ bị tà xích đập xuống đất, toàn bộ thân thể đều bị ép thành bánh thịt, đại lượng máu tươi phun ra ngoài, tựa như vậy mở hơn 10 mặt quạt, mở một chỗ huyết hoa. Phi thư cười ha ha, co rúm xích sắt, đem tạ xích xách ở trước mắt, rũi ra lưỡi, liếm liếm tạ xích bên trên vết máu, lại nhìn về phía mặt khác đạo sĩ nói ra, máu của các ngươi, hương vị rất đặc biệt. Hẳn là tu luyện quỷ đạo bí thuật nguyên nhân đi, có một cô âm tà chi khí. Ta thích ăn, lành lạnh, giải nóng. Còn lại 7 vị đạo sĩ thấy vậy, doa đến hồn phi phách tán. Vô cùng có ăn ý bóp ra đồng dạng pháp quyết, đọc lên đồng dạng pháp chú, thần quan dẫn đường, thi vương hàng lâm. Lập tức, cái này đến cái khác dày đặc hoa văn phức tạp quan tài từ trong hư không chui ra, đập ầm ầm trên mặt đất, dựng đứng tại 7 vị đạo sĩ trước người. 7 người tổng cộng triệu hồi ra 18 cái quan tài. 18 cái nắp quan tài đồng thời mở ra. Mỗi cái trong quan tài đều nhảy ra một vị người mặc quan bào, chán rán lá bùa cương thi đến. 7 người cùng hô lên, phù diệt mau sinh. Lập tức, 18 con cương thi trên chán phù đồng thời bốc cháy lên, rất nhanh liền thiêu thành cho tàn, theo gió mà đi. Chợt, 18 con cương thi trên thân đúng là bắt đầu mọc ra nồng đậm lông tóc đến, mỗi một tấc da thịt đều bị che kín, tựa như vừa mới lên men qua đậu phụ thối. Trắng, đỏ, vàng, lục, tím. Mỗi một cái cương thi mọc ra mao, nhan sắc cũng không giống nhau. 18 con cương thi đột nhiên nhảy lên, hướng phía phỉ thư nhào tới. Phỉ thư trong mắt tỏa ánh sáng, đây là Mao cương thuật, ngàn thi tông cao đẳng thuật pháp. Tốt tốt tốt, để cho ta nhìn xem khí lực của các ngươi lớn bao nhiêu, thi độc có bao nhiêu hùng. Chương 363, Mao gia thỉnh thần thuật. Chương 363, Mao gia thỉnh thần thuật. Cái này 18 con cương thi đều là dài quá Mao thì bường, từng cái đều thân cao 2 mét, khôi ngô như gấu, một thân quan bảo uy phong lẫm liệt, mặt xanh nhanh vàng, khủng bố dọa người. Nó thân như sắt, kỳ lực như rồng, kỳ độc như trướng, nó tính khát máu. 18 con cương thi đồng loạt hướng phía phỉ thư đánh tới, 18 song bình thần cánh tay, tựa như 18 song cương đao, thẳng đâm phỉ thư thân thể. Các loại thi độc phun ra ngoài, tràn ngập trong sân, đỏ vàng lam lục, muôn hồng nghìn đĩa, phi thường náo nhiệt. Mặt đất trải ra dây sắt gặp được thi độc, lập tức hòa tan, toát ra đại lượng khói trắng, hình rùa đảo nhỏ trong lúc thoáng qua liền bị thi độc xương mù bao phủ. Lại nhìn phỉ thư, không hề sợ hãi, đúng là không chút nào bố trí phòng vệ, cùng những cương thi này cẩn thận vật lộn. Giống như cương đao cánh tay đâm ở trên người hắn, phát ra kim loại cảm nhận tiếng cọ sát chói tai, lại ngay cả cái dấu đều không thể lưu lại. Thi độc cũng bị hắn từng ngụm hút vào trong bụng, nhưng hắn nhưng không có mảy may dấu hiệu trúng độc. Hắn cười ha ha, 12 địa chi bên trong, năng lực phòng ngự của ta là mạnh nhất. Danh xưng bất diệt kim chư các ngươi điểm ấy thủ đoạn, có thể tại trên người của ta lưu lại một cái ấn, ta liền thả các ngươi đi. Hắn một đôi tay không trên dưới tung bay, đánh vào cương thi trên thân, phát ra tiếng len ken vang, khí lực của hắn so những cương thi này phải lớn nhiều, thường thường là một quyền một trưởng, liền đánh cương thi xương cốt đứt gãy. Phi thư tựa hồ rất hưởng thụ loại này quyền quyền đến thịt quá trình chiến đấu, dài rộng đầu heo giống đồng hồ quả lắc một dạng lắc lư, lộ ra cực kỳ quỷ dị khủng bố. Hắn hưng phấn mà gào khóc nói, không sai, không sai, coi như rắn chắc, đủ ta đánh lên vài quyền. Đáng tiếc công kích của các ngươi quá mềm yếu, căn bản chính là không đau không ngứa. Các ngươi những này hạ giới di dân, triệu hoán đi ra ma cường, cũng sẽ không sử dụng quỷ đạo bí thuật sao? Chỉ là thời gian mấy hơi thở, liền có 5 cái cương thi bị hắn đánh gân cốt toàn đoạn, quỳ bại ngã xuống đất. Mao gia 7 vị tiểu đạo dọa đến mặt không có chút máu, bọn hắn triệu hồi ra những cương thi này vương, đều là Mao gia thúc bá bối phận nuôi ra hộ pháp tùy thi. Mỗi một cái khí lực đều không dưới 3 cân, lại mình đồng ra sát, đao thương bất nhập. Cho dù là đối đầu nửa ngộ chi cảnh cao thủ, cũng có sức đánh một trận. Những này hộ pháp tùy thi là tạm cho bọn hắn mượn, để bọn hắn đuổi bắt đồng loạn chi dụ. Bọn hắn muốn cho rằng có những này hộ pháp tùy thi phòng thân, trong bí cảnh có thể hoành hành không sợ. Nhưng không nghĩ, không hiểu thấu gặp phải một con heo thủ lĩnh, lại bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Mắt thấy lại có 3 cái cương thi vương bị đánh phế đi. Mao gia tiểu đạo bên trong người dẫn đầu Sùng Minh lớn tiếng kêu lên, "Sùng An, Sùng Toàn, Sùng Tiên, 3 người các ngươi lưu lại, phối hợp ta khống chế hộ pháp tùy thi." Sùng Hưng, Sùng Thịnh, Khoát Nha Tử, các ngươi thi triển địa âm hành quan thuật mang những cái kia bị nhốt nhân tại kiệt xuất đồng loạt rời đi. Sùng Hưng, Sùng Thịnh, Khoát Nha Tử 3 người lập tức rút ra vài lá bùa đến, cắn nát đầu ngón tay, ở phía trên vẽ chú ấn. Theo bọn hắn vài tiếng hiệu lệnh, một cái lại một cái quan tài từ lòng đất chui ra. Tổng cộng 10 cái quan tài, phân biệt đem bao quát Hứa Phạm, đồng loạt ở bên trong 8 cái hổ phách nước mũi đoàn, cùng chúng Dạ Lang Quân Lâm vào trạng thái hôn mê 2 vị Mao gia tiểu đạo nốt tại trong đó. Chợt, tất cả quan tài đều chìm vào lòng đất. 3 người lại lần nữa thi pháp, lần nữa gọi ra 3 chiếc quan tài. 3 người cũng chui vào trong quan tài, đồng dạng chìm vào lòng đất. Phi thư đem một cái cương thi lông trắng xé thành 2 đoạn, gặp 3 vị tiểu đạo sĩ đem hắn tất cả con ngồi toàn bộ mang đi, lập tức giận tím mặt. Chân to giẫm mạnh mặt đất, trong miệng gầm thét, đi ra. Lập tức, đại lượng huyền khí chui vào lòng đất, đem phương viên 10 trượng không gian toàn bộ khóa kín, những cái kia chìm vào trong đất quan tài, từng cái như là măng mùa xuân bình thường bị chen ra mặt đất, lộ ra một nửa nhiều. Sùng Minh thấy vậy, sắc mặt đại biến. Hắn đã nhìn ra, đầu heo này không lạ vẹn vẹn sẽ chỉ vật lộn chi thuật, hắn huyền pháp đồng dạng kinh người. Đối phương có thể ngự không mà đi, cảnh giới 8 thành tại bất luật phía trên. Cùng bọn hắn tranh đấu, bất quá là đang đùa bỡn mà thôi. Sùng Minh tỉnh táo phân tích phì thư lời nói, hắn nói hắn là 12 địa chi bên trong lực phòng ngự mạnh nhất. Chẳng lẽ lại còn có mặt khác quái vật? Hắn xưng hô chúng ta là hạ giới di dân. Hẳn là hắn là tiên nhân hạ phàm. Nghĩ tới chỗ này, Sùng Minh mặt không có chút máu, mắt thấy phì thư như là ma thần, nhẹ nhõm nghiền ép 18 con cương thi vương. Ánh mắt của hắn trở nên kiên quyết, đối với Sùng An, Sùng Toàn, Sùng Tiên nói ra, bố thiên địa quang âm trận giúp ta chống đỡ bán chú hương thời gian. Ta muốn xin mời linh quang tổ sư thân trên. 3 người nghe vậy, giật nảy cả mình, Sùng An nói sư minh, mời linh quang tổ sư, liền sống không được. Sùng Minh ánh mắt kiên định, nói ra, không mời tổ sư thân trên, chúng ta chỉ sợ là muốn tất cả đều chết ở chỗ này. Mao gia tổn thế vạn năm, chức trách chính là trừ ma vệ đạo. Ta có thể vì vậy mà chết, quả thật vinh hạnh đến cực điểm. Đừng có lại do dự, nhanh chóng bố trí thiên địa quang âm trận. Hắn cấp tốc từ trong càn khôn giới xuất ra đốt giấy, bàn thờ, lư hương, bài vị, ngọn nến, chuẩn bị tinh thần. Sùng An 3 người một mặt bi thương, bắt đầu bố trí thiên địa quang âm trận. Một bên khác, 18 con cương thi đã chỉ còn lại có 5 cái. Cái này 5 cái cương thi đều là lông tím cương thi. Thực lực so mặt khác màu lông cương thi phải mạnh mẽ hơn nhiều, thân thể có siêu cường tự lành năng lực, bị đánh gãy gân cốt có thể trong khoảng thời gian ngắn khép lại. Phí thư cùng cái này 5 cái cương thi sát người bật lộn, quyền quyền đến thịt, đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hào hứng tăng vọt, lại không bỏ được đem cái này 5 cái cương thi tách rời. Một tòa đại trận đột nhiên từ dưới chân hắn dâng lên, giữa thiên địa kia sáng lập tức trở nên bắt đầu bập bẹo. Phí thư lấy làm kinh hãi, lại là trận pháp. Hắn ngắm nhìn một phía, chỉ gặp tầm mắt bị hạn chế tại 20 tấc chỗ, 20 tấc bên ngoài không gian, tối tăm mở mịt một mảnh, mái vòm trầm thấp, thiên địa giống như liền tại cùng một chỗ. Trận pháp này cùng lúc trước 10 tuần phục ma đại trận khác biệt, trận nhãn cần có huyền khí tựa hồ là từ trên trời rủ xuống. Phi thư thiết tỏa tù căn chỉ có thể phong tỏa mặt đất huyền khí, không cách nào phá giải trận này. Hắn trở nên cẩn thận, cũng không tiếp tục lưu thủ, thi triển toàn lực, đem 5 cái lông tím cương thi toàn bộ tách rời. Sau đó thử nghiệm bay về phía bầu trời. Nhưng mà, hắn tao ngộ vì đả tượng. Mặc kệ hắn bay về phía nơi nào, đều sẽ trở lại nguyên điểm. Là ngũ hành kỳ môn loại trận pháp a. Loại này trận pháp bài trừ đứng lên muốn hao phí khí lực lớn nha. Hắn hơi không kiên nhẫn, thở dài, vốn còn muốn chơi nhiều một hồi. Thôi, đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Hắn một lần nữa trở xuống mặt đất, lần này lại không phải 2 chân đứng thẳng, mà là nằm trên đất. Hắn đem mây trôi áo khoác bung lên, lộ ra thô ráp phía sau lưng, trên lưng đột nhiên bốc lên cái này đến cái khác đồ ăn hại, mỗi cái đồ ăn hại phía trên đều có nho nhỏ trắng nhọn, như trùng tử bình thường nọ ngoại, nhìn cực kỳ buồn nôn. Những này đồ ăn hại trở nên càng lúc càng lớn, đột nhiên, tất cả đồ ăn hại đồng thời phá thoái, những cái kia trắng nhọn như từng đạo mũi tên, bắn về phía 4 phương 8 hướng, phần đuôi mang theo liên tiếp nồng đậm chất lỏng màu vàng. Trắng nhọn không chút nào thụ thiên địa quang âm trận ảnh hưởng, từ phì tư nơi ở bay thẳng đến bên bờ biển, sền sệt chất lỏng màu vàng tùy theo dải đầy cả hòn đảo nhỏ. Lập tức, giữa thiên địa huyền khí đều bị hút vào chất lỏng màu vàng bên trong. Khắp mặt đất huyền khí, trong cỏ cây huyền khí, trong không khí huyền khí, trong nước biển huyền khí, ở trên đảo trên người mọi người huyền khí, cả hòn đảo nhỏ huyền khí đều bị rút sạch. Thiên địa quang âm trận hết sạch sức lực, lập tức phá diệt, thiên địa quang sắc khôi phục bình thường. Sung An, Sung Toàn, Sung Thiên ba người ngây người tại nguyên chỗ, cảm thụ được thể nội huyền khí phi tốc khô kiệt. Từng cái trợn mắt hốt mồm. Thủ đoạn của đối phương không thể tưởng tượng, thiên địa quang âm trận bị phá trừ quá nhanh, nhanh đến để bọn hắn tuyệt vọng. Sùng Minh yêu cầu bọn hắn chống đỡ bán chú hương thời gian, mà bọn hắn chỉ chống mấy hơi thở mà thôi. Giờ này khắc này, Sùng Minh hai mắt nhắm nghiền, hai tay bấm niệm pháp quyết, dọc tại trước ngực, đối với vừa mới thiết trí tốt tiên tổ bài vị không ngừng cầu nguyện tế bái, một lần lại một lần quỳ rạp trên đất, trong miệng đều bao gia thứ 739 đời đệ tử Sùng Minh, xin mời linh quang tổ sư thân trên. Bao gia thứ 739 đời đệ tử Sùng Minh, xin mời linh quang tổ sư thân trên sự chú ý của hắn độ cao tập trung, đối với chung quanh chuyện phát sinh hoàn toàn chưa phát giác. Bao gia lực lượng truyền thừa cũng không phải là đến từ huyết mạch, mà là đến từ thỉnh thần nhập thân, cùng loại với kiếp trước cung phụng năm tiên xuất mã đệ tử. Thỉnh thần nhập thân cũng thuộc về một loại quy tắc chi lực, cũng không cần tiêu hao huyền khí, cho nên Sùng Minh cũng không chịu ảnh hưởng. Sùng An, Sùng Toàn, Sùng Tiên ba người từng cái rút ra kiếm gỗ đào đến, ngăn tại Sùng Minh trước người, muốn dựa vào nhục thân để ngăn cản phi thư. Nhưng mà không có huyền pháp chèo chống, thực lực của bọn hắn so với những cương thi kia vương khác nhau một trời một vực. Một thân gân cốt đối với phỉ thư tới nói tựa như giấy đồng dạng, không tốn sức chút nào đem ba người bắt lấy, toàn bộ nhét vào trong miệng ngài nát. Cờ rốt thanh thúy nhấm nuốt tiếng vang lên. Phỉ thư nhìn về hướng Sùng Minh, là thỉnh thần thuật a, có chút ý tứ, ta ngược lại muốn xem hạ giới di dân có thể mời đến cái gì đại năng. Hắn lại không xuất thủ ngăn cản, quay đầu hướng phía hơn 10 cắm ở mặt đất quan tài đi đến. Trước đó Sùng Hưng, Sùng Thịnh, Khoát Nha Tử ba người thi triển địa âm hành quan thuật mưu toan mang theo một đám bị nhốt nhân tài kiệt xuất đào tẩu, làm sao bị phỉ thư tỏa không gian 13 cái quan tài toàn bộ đều gần đất xa trời, kẹt tại mặt đất, không thể động đậy. Ba người thông qua quan tài khe hở thấy được mấy vị sư minh chết thảm hình ảnh, gặp phì thư hướng bọn họ đi tới, đều là mặt sám như cho. Phì thư vung tay ném ra ba đầu xiềng xích, đem ba cái quan tài lôi ra mặt đất, ném vụn trên mặt đất. Sùng Hưng, Sùng Thịnh, Khoát Nha Tử ba người từ trong quan tài quay cuồng mà ra, riêng phần mình cử động không đồng nhất. Sùng Hưng hốt hoảng mà chạy, trên đường đi lộn nhào, đã bị sợ vỡ mật. Sùng Thịnh thì là quỳ trên mặt đất, hướng phía phì thư cuống quýt giật đầu, trong miệng kêu lên, tiên nhân tha mạng, tiên nhân tha mạng. Khoát Nha Tử chạy vội tới Sùng Minh trước người, từ trên thân tháo xuống một chuỗi bình quỷ, bày ở trên mặt đất, cắn răng, nhìn chằm chằm nhìn về phía phỉ thư, tựa hồ muốn làm quyết tử đấu tranh. Hắn gặp Sùng Thịnh đối với phỉ thư giật đầu, lập tức kêu lên, "Sư Minh, ngươi làm gì chứ? Không có khả năng đầu hàng." Lại chống đỡ một hồi, đại sư Minh tỉnh thần thành công. "Chúng ta liền phải cứu được." Sùng Thịnh một mặt bi thiết, lắc đầu nói, "Sư đệ, vô dụng, đây là tiên nhân hạ phàm. Cho dù tỉnh thần thành công, cũng không có khả năng đánh thắng được. Nghe ta, cùng ta cùng một chỗ cầu xin tha thứ đi." Khoát Nha Tử nghe vậy, nước mắt nước mũi bó lớn rơi xuống, nghẹn ngào không chỉ, lại là nói ra, sư phụ ta nói, nam tử hán đại trượng phu, chỉ có thể đứng đấy chết, không có khả năng bị chết. Ta làm bao gia đệ tử, chứ ma vệ đạo là của ta chức trách. Hôm nay ta là chứ ma mà chết, sư phụ ta nhất định sẽ vì ta kiêu ngạo. Chỉ tiếc, răng của ta không có thể dài đi ra, sư phụ còn chưa lên cho ta đạo hiệu. Phi thư không kiên nhẫn đào đào lỗ thai, nói ra, nhĩ đẳng dám trộm đi con mồi của ta, tội không thể tha, cầu xin tha thứ cũng vô dụng, chết đi. Hắn chải phẳng một bàn tay, hướng xuống nhấn một cái. Trên bầu trời lập tức rơi xuống ba viên to lớn răng sói thiết cầu, hướng phía Sùng Hưng, Sùng Thịnh, Khoát Nha Tử ba người đã tới. Sùng Hưng cùng Sùng Thịnh không có chút nào năng lực chống cự, đều bị nện thành bánh thịt. Mà rơi vào Khoát Nha Tử trên đầu cái kia thiết cầu, cũng là bị một cái cánh tay tráng kiện vững vàng tiếp được, hơi vung tay, hướng phía phỉ thư ném đi trở về. Khoát Nha Tử khiếp sợ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Sùng Minh đang đứng ở sau lưng của hắn, một mặt cười yếu ớt nhìn qua hắn. "Sùng Minh, sư minh." Khoát Nha Tử ngạc nhiên kêu lên. Lúc này Sùng Minh, dáng người so trước đó khôi ngô mấy lần, cơ bắp phảng phất xung khí bình thường khối khối bạo khởi, vóc dáng cũng cao lớn không ít. Trên mặt của hắn dày đặc màu đỏ sẫm phù văn, tựa như thiêu đốt nham tương. Năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, hình thành trận trận sóng nhiệt, để Khoát Nha Tử hô hấp cũng vì đó ngưng trệ. Sùng Minh rỗi ra một bàn tay đặt tại Khoát Nha Tử trên đầu, nói ra, "Khoát Nha Tử, ngươi làm rất tốt. Ta thay mặt linh quang tổ sư ban thưởng đạo hiệu của ngươi, Sùng Dương Tử." Chương 364, Bạch Cốt Cửa Lớn chương 364, Bạch Cốt Cửa Lớn phỉ thư đưa tay tiếp nhận Sùng Minh quăng ra răng sói thiết cầu, kinh nghi bất định nhìn đi qua, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Thiết cầu này có nặng 10 vạn cân. Đối phương một bàn tay đem nó tiếp được, cũng ném vào cho hắn, như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, nhục thân lực lượng chí ít cũng phải có 300. "Không không không cân." Hắn cười to nói, "Tốt tốt tốt, không uổng công chúng ta đợi một phen. Có lực lượng này, đáng giá ta buông tay đánh cược một lần." Sùng Minh đối với Khoát Nha Tử nói ra, người lẫn mất xa một chút. Khoát Nha Tử quỳ trên mặt đất hướng Sùng Minh dập đầu, nước mắt ràn rụa, "Hồ, đa tạ linh quang tổ sư ban danh, Sùng Dương Tử bái tạ." Sau đó đứng dậy hướng bên bờ biển chạy tới. Lúc này Sùng Minh thần quang nội liễm, khí tức ngoại phóng, một đôi mắt tràn đầy không tranh quyền thế lạnh nhạt. Hắn thỉnh thần nhập thân, linh hồn bên trong có linh quang tổ sư thần hồn là ấn. Hắn lúc này cũng là Sùng Minh, cũng là linh quang. Hắn nhìn về phía phi thư, hỏi, "Ngươi là từ thông thiên tháp xuống?" Phi thư hoạt động tay chân, đem xương cốt tách ra kéo kẹt rung động, nói ra, "Không sai, ta là từ thông thiên tháp xuống. Đối với các ngươi mà nói, ta đích xác xem như cái tiên nhân." Hắn hỏi ngược lại, "Thỉnh thần thuật đều là có thời hạn, ngươi có thể duy trì bao lâu?" Sùng Minh đáp, "300 hơi thở." Phi thư có chút thất vọng, "Ngắn như vậy?" Sùng Minh hai tay cùng nhau, tay phải từ trong lòng tay trái bên trong rút ra một thanh thiêu đốt lên đảo một kiếm. Thân kiếm đỏ sậm, tựa như dung nham. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế từ thân kiếm chuyển ra. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, 300 hơi thở, giết ngươi, đầy đủ. Thân hình của hắn đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã đến Phỉ Thư trước mặt, vào đầu một kiếm, chém thẳng vào Phỉ Thư trán. Đao một kiếm lôi cuốn lôi hỏa chi lực, bổ tiếng sấm minh thanh âm. Đạo đạo điện mang cuốn quanh trên đó, bao quanh nham hỏa quay cuồng quân thân. Phỉ Thư lập tức giơ lên răng sói thiết cầu ngăn cản. Đã thấy kiếm gỗ đảo kia nhẹ nhõm chém vào thiết cầu, xanh đen thiết cầu trong nháy mắt biến thành hỏa hồng nhan sắc, chợt hỏa tan biến hình. Mãnh liệt điện mang xuyên thấu qua thiết cầu truyền vào Phỉ Thư hai tay, để hắn toàn thân đều bị lam mang bao trùm. Đốt. Đao một kiếm đem thiết cầu chém thành hai nửa đằng sau, chém vào Phỉ Thư trên cánh tay, phát ra kim qua giao tiếp thanh âm. Phỉ Thư cánh tay tựa như ngàn nện sắt, bách luyện thép, cứng rắn không gì sánh được, lôi cuốn phong lôi chi thế một kiếm, bị nhẹ nhõm ngăn lại. Hắn tay trái đem thân kiếm bổ chết, dùng sức hướng xuống kéo một phát. Trên tay phải lượn lờ nồng đậm cương khí kim màu vàng nóng, huy quyền hướng phía Sùng Minh đánh tới. Sùng Minh dựng thẳng khuỷu tay trước người, ngăn lại một quyền này, thân thể bị đánh bắn ngược mà ra. Đao một kiếm cũng là bị Phỉ Thư giữ tại ở trong tay. Phỉ Thư một tay cầm kiếm nhọn, một tay cầm kiếm chôi, tích đủ hết khí lực, dùng sức bẻ lại. Đúng là đem đao một kiếm bẻ thành hai đoạn. Hắn cực khinh thường xì ngụm nước bọt, rêu cợt nói, liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy sao? Sùng Minh thần sắc từ đầu đến cuối rất lạnh nhạt, đại lượng huyền khí từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, hắn một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Trong miệng hô, phương pháp sản xuất thô sơ, dung nham tỏa thân. Lôi pháp, cùng long thiên hàng. Lập tức, trên đảo nhỏ gió ngừng thổi, thủy triều yên tĩnh, không khí ngưng trệ. Toàn bộ thế giới đều rất giống dừng lại bình thường, đã mất đi tiếng vang. Trong bầu trời, một cái lỗ đen lặng yên thành hình. Phỉ Thư trong tay hai đoạn đảo một kiếm đột nhiên hòa tan, hóa thành hai cô nham tường, cấp tốc chạy khắp Phỉ Thư toàn thân. Đúng là lấy nham tương đem hắn bọc lại. Chợt, trong bầu trời lỗ đen rơi xuống một tia điện. Mới đầu chỉ là cực kỳ nhỏ bé, giống như cọng tóc bình thường điện mang. Theo hạ lạc tình thế, điện mang càng lúc càng lớn, càng ngày càng thô trọng, đến đường không trăm mét vị trí, đã biến thành một đầu ngũ trảo thanh long, che khuất bầu trời, há miệng gầm thét. Giữa thiên địa, cuồn phong nổi lên bốn phía, sóng biển ngập trời. Một tiếng long ngâm, đất bằng kinh lôi, hình rùa đảo nhỏ phụ cận nước biển lập tức sôi trào, phương viên 10 dặm nước biển đều hướng trầm xuống ngàn thước. Phỉ Thư trong mắt rốt cục có vẻ hoảng sợ, trong miệng mắng, đáng chết, lại là lôi pháp. Hắn ra sức dây rùa, rất nhanh liền thoát khỏi dung nham tỏa thân. Nhưng mà đã tới không kịp thoát đi. Đỉnh đầu thanh long ầm vang rơi xuống đất, phát ra to lớn tiếng oanh kích. Màu xanh trắng ánh sáng tại hình rùa trên đảo nhỏ nở rộ, kinh khủng hồ quang điện đi tứ tán, phát ra liễu diễu chim hót bình thường tiếng vang. Phỉ Thư thân thể bị điện giật mang thôn phệ, thê lương hét thảm lên, a, đáng chết. A lôi quang đem hắn thân ảnh bao phủ. Sùng Minh phi thân lên, lơ lửng ở giữa không trung, cũng hai ngón tay chỉ lên trời dương lên. Lập tức, cắm ở mặt đất 10 ngụm quan tài rời đi mặt đất, bay về phía bên bờ biển, đã rơi vào trong nước biển. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết không ngừng, đủ mọi màu sắc ánh sáng từ bốn phương tám hướng tụ đến, tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một quang cầu khổng lồ. Hắn nhìn xem tại điện mang bên trong gào thảm Phỉ Thư, âm thanh lạnh lùng nói, ta liền dùng linh quang tổ sư sát chiêu mạnh nhất, tới giết ngươi. Huế thế linh quang. Hắn đem đỉnh đầu quang cầu hướng phía Phỉ Thư đã đánh qua. Quang cầu kia chậm chạp, nhưng lại có nghiền nát lực lượng không gian, lặng yên không một tiếng động đập vào điện mang màu xanh bên trong, bộc phát ra chói mắt sát thái, tựa như pháo hoa nổ tung. Đột nhiên, những cái kia sát thái trở nên sắc bén, tựa như ức vạn trôi còn nào, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Chỗ đến, các đá hóa thành một miệng, có cây khô héo tàn lụi. Hình rùa trên đảo nhỏ một ngọn núi đá, bị cái này ánh sáng chiếu xạ đằng sau, trực tiếp tán loạn, hòa hợp một bãi bột đá. Một cái cự đại hố sâu xuất hiện tại hình rùa trên đảo nhỏ, tia sáng này đúng là bắn thủng lòng đất. Nước biển từ lòng đất phun ra ngoài, rót đầy hố sâu to lớn. Phỉ Thư thân ảnh biến mất ở trong nước biển. Khí tức của hắn cũng thuận theo thân ảnh cùng nhau biến mất. Thỉnh thân nhập thân thời gian rất ngắn, cho nên Sùng Minh không có chút nào lưu thủ, trực tiếp dùng linh quang tổ sư mạnh nhất chiêu thức. Huế thế linh quang là 12 loại cực hình một trong ánh sáng cực, mà lại biến dị trình độ cực cao. Nó tia sáng sắc bén như lao, lại chứa cực mạnh ăn mòn chi lực, cơ hồ có thể giết chết hết thể sinh vật. 3.000 năm trước, linh quang tổ sư chính là bằng vào một chiêu này, hoành hành đông diệu thần châu, vô địch khắp thiên hạ. Đã chết ta. Sùng Minh không cảm giác được Phỉ Thư khí tức, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt hắn dung nham đường vân bắt đầu lùi bước, khí thế cũng bắt đầu rơi xuống. Linh quang tổ sư thần hồn vượt qua thân thể của hắn cực hạn, cho nên hắn sau đó muốn nên đón tử vong. Có thể chu tiên đồ ma mà chết, ta chết cũng không tiếc. Sùng Minh thê thảm nở nụ cười. Nhưng mà, để ý hắn chuyện không nghĩ tới phát sinh. Một đạo thân ảnh khôi ngô đột nhiên từ trong hố sâu bay ra, lơ lửng tại trước người hắn. Sùng Minh chăm chú nhìn lại, lập tức trợn mắt hốt hồn. Lơ lửng tại trước người hắn thân ảnh chính là Phỉ Thư. Hắn lúc này đã không có loài heo, bộ da toàn thân đều nhăn nheo lấy, dày đặc đường vân chạm vết rách, giống tại trong thủy ngân dính qua bình thường, chảy ra màu bạc trắng máu tươi. Rất tốt, ngươi lại có thể thương tổn tới ta. Gao châm thấp từ Phỉ Thư trong cổ họng tung ra, hắn thổi mây trôi áo khoác, quăng lên trên đầu da rẻ nhăn nheo. Đột nhiên xé ra, vậy mà đem toàn thân ra đều kéo xuống. Những này ra nhận huyết thế linh quang chiếu sáng, kinh mạch mạch máu vỡ vụn, đã hoàn toàn khô cạn, chỉ là một tầng da chết. Hởi xuống tầng này da chết đằng sau, Phỉ Thư làn da biến thành màu đồng cổ, tản ra làm cho người mê say qua mang. Hắn to lớn đầu heo gầy đi trông thấy, mặt trở nên dài hơn, lộ ra cực đoan âm hiểm xảo trá. Thân hình của hắn cũng càng thêm tinh anh, cơ bắp trở nên hẹp dài, lại tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc. Trên phía sau lưng của hắn, lật lên chuẩn bị gai nhọn, đen nhánh tỏa sáng, lít nha lít nhít, tựa như con nhím đâm lưng. Một cỗ như sóng biển mãnh liệt khí thế từ trong cơ thể hắn tán phát đi ra. Hắn càng trở nên càng thêm cường đại. Hắn hẹp dài đầu heo thâm trầm cười, nhìn cực kỳ quỷ dị, hắn nói ra, "Ta nói, có thể làm bị thương ta liền tha ngươi. Đánh dụng ta một thân ra chết, cũng coi là thương tổn tới ta. Ta Phỉ Thư từ trước đến nay nói lời giữ lời, ta có thể tha ngươi. Bất quá, ngươi thi triển Thỉnh Thần thuật vượt ra khỏi cực hạn của ngươi, ta không giết ngươi, ngươi cũng sẽ chết. Không bằng, tại còn lại 100 hơi bên trong, dốc hết toàn lực, thật tốt đánh với ta một trận." Sùng Minh trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, với thế linh quang loại này cao biến dị độ cực hình, vậy mà chỉ đánh rất đối phương một tầng ra chết. Đối phương năng lực phòng ngự đơn giản đến mức độ người tiên. Cái này chính là tiên nhân a. Sùng Minh cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng, nếu như thế linh quang đều không thể đem đối phương giết chết, như vậy bất luận cái gì hình thức công kích đều không có chút ý nghĩa nào. Phi Thư không đợi hắn trả lời, từ trong hư không kéo ra một thanh thiết truy to lớn, gơ hướng phía Sùng Minh đánh qua, trong miệng hô, "Trước ngươi tiếp được hơn 10 vạn cân thiết cầu. Thiết truy này là 300. Không 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 cân, ngươi đỡ được a?" Sùng Minh vô tâm ứng chiến, thân hình vội vàng tối lui, trong tay bấm niệm pháp quyết không ngừng. Trong miệng thì thầm, "Địa âm hành quan thuật hải." Lập tức, phiêu phủ ở trong nước biển 10 ngụm quan tài chìm vào đáy biển, lại có một ngụm mới quan tài từ lòng đất chui ra, đem bên bờ biển khoát nha tử nhốt tại trong đó, cũng chìm vào đáy biển. Hắn chuẩn bị dùng chính mình lực lượng cuối cùng, đem tất cả mọi người đưa tiễn. Phí Thư làm sao như ước nguyện của hắn, trong miệng hô to, "Thiết tỏa thiên thủy." Lập tức, trong hư không chui ra mấy chục đạo xiển xích, bắn vào mặt nước, đem mỗi một cái quan tài đều trói rắn rắn chắc chắc. Chợt cấp tốc co bảo, đem 11 cỗ quan tài lôi ra mặt nước, toàn bộ treo ở trong hư không. Trên xiển xích kia, có nồng đậm đỉnh loạn chi khí. Một người một heo trên không trung đánh giáp lá cả. Phí Thư vung vậy cự truy, Sùng Minh thì là lần nữa từ trong lòng bàn tay tốn ra một thanh đào một kiếm đo lấy. Cự truy cùng đào một kiếm đụng vào nhau, lực đạo khổng lồ đập Sùng Minh như một viên đạn pháo bắn vào trong nước biển. Phí Thư thiết truy trong tay cũng trong nháy mắt bị đào một kiếm dung thành nước ép. Hắn chửi mắng một tiếng, từ bỏ tái sử dụng binh khí, bay vào trong nước biển, cùng Sùng Minh vật lộn đứng lên. Chỉ là ngắn ngủi 3 lần giao thủ, Sùng Minh liền bản thân bị trọng thương, một cánh tay của hắn ngạnh kháng Phí Thư một quyền, gân cốt vỡ vụn. Hắn bỗng nhiên từ trong nước bay ra, bay về phía giam giữ khoát nha tử quan tài, hóa khí thành đao, đem trên quan tài xiển xích chặt đứt, sau đó đem khoát nha tử từ trong quan tài lôi ra. Muốn cứu bên dưới tất cả mọi người là không thể nào. Hắn quyết định ít nhất phải cứu khoát nha tử. Hắn đem một thanh đảo một kiếm nhét vào khoát nha tử trong tay, cao giọng hô, "Súng Dương Tử, ta đưa ngươi đi Phó Cương Bí cảnh, đến Phó Cương Bí cảnh ngươi dùng thanh kiếm này tế tổ, đưa tin cho Huyền Thanh, để hắn đi Phó Cương Bí cảnh tiếp ngươi." Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết không chỉ, một đạo cửa lớn đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Cửa lớn do mấy trăm đống khô lâu tích mà thành, quấn quanh nồng đậm âm tà chi khí. Đại môn mở ra đằng sau, có thể thấy được nội bộ có núi thây biển máu, vô số tà quỷ, cương thi ở trong đó du đãng. Sùng Minh trực tiếp đem khoát nha tử ném đi đi vào. Sau đó quay người chặn đường Phi Thư, thi triển bí pháp, muốn đóng lại cửa lớn. Lúc này Sùng Minh, thân hồn đều đốt, đúng là từ bỏ trốn vào luân hồi. Lấy mệnh hồn của mình làm thế, câu đến một chút thần lực, lấy ngăn cản Phi Thư tiến công. Trong lúc nhất thời lực lượng của hắn tăng vọt, Phi Thư bị hắn ổn ép một đầu, đánh liên tục bại lui. Mắt thấy bạch cốt kia cửa lớn liền muốn đóng lại. Một bóng người đột nhiên trống rông xuất hiện tại bạch cốt trong cửa lớn, cùng khoát nha tử sánh vai đứng chung một chỗ. Thân này toàn thân đen kịt, tựa như từ trong mực nước dính qua. Hướng phía khoát nha tử nết miệng cười một tiếng, lộ ra một loạt trắng non răng. Chắp tay nói ra, "Khoát nha tử huynh đệ, đã lâu không gặp, a ngươi muốn chạy trốn, cũng mang ta một cái nhà." Phí Thư cùng Sùng Minh gặp đột nhiên toát ra như thế một cái người da đen đến, đều là vô cùng ngạc nhiên. Sùng Minh con mắt to trừng, hô, "Nguy rồi, cửa này mỗi lần chỉ có thể tiến vào một người." Hắn vừa dứt lời, bạch cốt cửa lớn ầm vang vỡ nát. Cái kia người da đen cùng khoát nha tử đồng thời bị ném ra ngoài. Chương 365, pháp cùng thần tỏa. Chương 365, pháp cùng thần tỏa. Cái này người da đen tự nhiên là người khoác mặc băng áo giáp Hứa Phàm. Hắn là vừa vặn mới tỉnh lại. Hắn có kim tiền khí vận hộ thân, bất luận cái gì cầm tù, trói buộc kỹ, thi triển ở trên người hắn đều sẽ lưu lại sơ hở. Phí Thư hộ phách tị thế đem người cầm tù đằng sau, sẽ dần dần trở thành cứng ngắc, cuối cùng biến thành cùng loại với ngọc thạch trạng thái. Hứa Phàm bị nhốt trong đó đằng sau, trước tiên liền bị nước mũi kích thích lâm vào hôn mê. Nhưng là kim tiền khí vận phát huy hiệu quả, cái kia hổ phách tị thế bản cũng không có thay đổi cứng rắn, thậm chí đang dần dần mềm hóa. Sùng Minh đem tất cả quan tài ném vào trong nước biển đằng sau. Hứa Phàm cố quan tài kia lọt nước, hổ phách tị thế bị nước biển pha loãng, Hứa Phàm lúc đó liền thành tỉnh lại. Phí Thư đem quan tài treo ở trong hư không đằng sau, hắn liền xuyên thấu qua quan tài khe hở quan sát cục thế bên ngoài. Hắn thấy được bạch cốt trong cửa lớn cảnh tượng, phát hiện bên trong đều là một chút cương thi, tà quỷ. Tâm tư liền hoạt lạc. Hắn có Diêm La huyết mạch. Đối với những người khác tới nói hung hiểm dị thường Phó Cương Bí cảnh hắn thấy lại là an toàn nhất nơi trốn. Bây giờ Vạn Yêu Bí cảnh tiên nhân hạ phàm chính là một chỗ tử địa. Nếu như có thể tiến vào Phó Cương Bí cảnh vậy thì đồng nghĩa với nói là chạy thoát. Thế là hắn liền tại bạch cốt cửa lớn đóng lại một khắc cuối cùng, lấy thập phương không bộ thuật thuấn di đến bạch cốt trong đại môn. Nhưng mà để hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là bạch cốt đại môn mở ra đằng sau chỉ có thể tiến vào một người. Hắn đột nhiên xâm nhập, phá hủy quy tắc, dẫn đến bạch cốt cửa lớn sụp đổ, liên quan khoát nha tử cũng cùng nhau bị phun ra. Trang diện trong lúc nhất thời cực kỳ hỗn loạn. Hứa Phàm cùng khoát nha tử từ không trung rơi xuống, Sùng Minh níu lại hai người cổ áo liền ném ra ngoài, đem bọn hắn ném vào hình rùa đảo nhỏ, sau đó lại quay người ngăn cản Phí Thư. Giờ này khắc này, Sùng Minh đã dầu hết đèn tắt, Chống đỡ được phì thư hai quyền đằng sau, thân thể rốt cuộc không chịu nổi. Thân thể của hắn bốc lên sóng nhiệt cuồn cuộn, quanh thân trên da dung nham chú ấn cấp tốc làm lạnh, thân thể của hắn lại dần dần biến hóa thành nguyên một khối nham thạch. Phì thư một quyền đánh tới, hắn cũng không còn cách nào phòng bị, ngực bị đánh ra một cái độc lớn. Thân thể của hắn rơi xuống từ trên không, nện ở trên mặt biển, chia năm xẻ bảy. Hình rùa trên đảo nhỏ, Khoát Nha Tử thấy cảnh này, quỳ trên mặt đất, bi thống khóc lớn. Hứa Phàm quát to một tiếng, mau cùng ta đi. Hắn nhấc lên Khoát Nha Tử cổ áo, đem hắn vác lên vai, hướng phía khác một bên bờ chạy tới. Phi thư nhìn về phía Hứa Phàm bóng lưng, mặt mũi tràn đầy kinh sợ, hắn không phải là bị hổ phách tị thế nhốt à? Chạy thế nào đi ra? Chẳng lẽ lại là cái này thỉnh thần gia hỏa động tay động chân? Hắn lập tức kiểm tra mặt khác hổ phách tị thế. Trong quan tài, giam giữ con mồi khác hổ phách tị thế hoàn hảo không chút tổn hại. Bên trong con mồi bị nhốt đến xích sao, không có chút nào thoát khốn dấu hiệu. Kỳ quái, vì cái gì vẹn vẹn là hắn trốn ra được? Hắn lập tức hướng phía Hứa Phàm bay đi. Tốc độ phi hành của hắn so với Hứa Phàm chạy không biết phải nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Trong lúc thoáng qua, đã đến Hứa Phàm đỉnh đầu. Vung lên một quyền, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Khoát Nha Tử đánh qua. Hứa Phàm bỗng nhiên thắng xe một cái, đem Khoát Nha Tử kẹp ở dưới nách, trùng thiên một quyền liền nên đón tiếp lấy. Hai người nắm đấm mãnh liệt đụng vào nhau, phát ra trầm muộn tiếng vang. Phi thư không nghĩ tới Hứa Phàm dám cùng hắn đối quyền, dưới kinh ngạc, lại phát hiện, một quyền này của hắn đánh vào Hứa Phàm trên nắm tay, lại tựa như đánh vào trên đông bình thường, không có chút nào gắng sức cảm giác. Ngược lại là trên nắm đấm của mình đột nhiên truyền ra một cỗ cự lực, bay thẳng bà bay. Là lực phản chấn. Cái này một cỗ lực phản chấn gấp mà mãnh liệt, gọi người không thể phòng bị. Cũng không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, hắn nhục thân năng lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Nhưng là trong đó lực đạo lại làm cho hắn lấy làm kinh hãi. Nếu không có phòng ngự nhục thể của ta năng lực, viễn siêu công kích của ta năng lực, ta chắc chắn bị một chiêu này đả thương. Bay vó mũi tên kia lực đạo nếu là bị phản chấn trở về, hắn tuyệt đối không chịu nổi. Hắn có chút minh bạch bay vó tại sao lại bị giết chết. Hắn đang chuẩn bị lần nữa tiến công, làm hắn càng khiếp sợ hơn sự tình phát sinh. Chỉ gặp Hứa Phàm bóng dáng đột nhiên vặn vẹo biến hình, bành trướng đến cao hơn 3 mét, vậy mà huyễn hóa thành một cái đầu heo thân người quái vật. Đồng dạng bung lên một quyền, hướng phía hắn đánh tới. Một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào trên vai của hắn, đúng là cùng hắn vừa rồi đánh ra một quyền kia lực đạo hoàn toàn giống nhau. 10 vạn cân lực lượng đột nhiên như thế đánh vào trên vai của hắn, cho dù hắn lực phòng ngự kinh người, cũng khó có thể ổn định thân hình. Cả người bay ngược mà ra. Hắn khỏe mắt quét nhìn bắt được Hứa Phàm bóng dáng biến hóa, cái bóng kia đánh ra một quyền này đằng sau, lập tức thu nhỏ, biến thành nó nguyên bản nên có bộ dáng. Phi thư rất là chấn kinh, vừa mới cái bóng kia rõ ràng là biến hóa thành hình dạng của hắn, sử xuất giống như hắn công kích. Hắn quá sợ hãi, cái này, đây cũng là thần thông gì? Hắn luốt luốt bả vai, nơi bả vai chuyển đến mơ hồ đau đớn. Chấn kinh sau khi, hắn lại bắt đầu hưng phấn lên. Tốt tốt tốt, có thể giết chết bay vó, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Xem ra ngươi đáng giá ta toàn lực xuất thủ. Đừng chạy, ngươi trốn không thoát. Hắn vung tay lên, trong miệng hô, pháp cùng thần tỏa. Lập tức, trăm trượng phương viên biên giới chỗ, hiện ra đại lượng xiềng xích đến, lít nha lít nhít bọn họ như rắn triều bình thường quay cuồng bặm mèo. Trong lúc thoáng qua, liền tại bốn phía nhấc lên cao tới trăm trượng dây sắt bình chướng, ngăn trở Hứa Phàm đường đi. Hứa Phàm lập tức bay ra 2 cây sắt tuyến móc tại bình chướng đỉnh, như toan vượt qua mà qua. Nhưng mà, trong bầu trời lại hiện lên đại lượng dây sắt, hóa thành mái vòm giữ lại. Dưới chân của hắn, đồng dạng bay ra đại lượng dây sắt, đem cả vùng đại địa đều trải cực kỳ chặt chẽ. Phi thư lĩnh vực pháp cùng thần tỏa tựa như một cái hộp sắt, đem Hứa Phàm nốt tại trong đó. Bốn phương tám hướng, giữa thiên địa đều bị xích sắt bao trùm, tất cả xích sắt đều ướt nhẹp, thấm đầy vàng nước núi. Những xích sắt này đang đem 10 trượng phương biên bên trong huyền khí đều dành thời gian. Hứa Phàm cảm thụ được thể nội huyền khí phi tốc sói mòn, đều to không tốt. Hắn lập tức sử dụng thập phương không bộ thuật muốn thuấn di ra ngoài. Nhưng mà, vách tường xiềng xích độ dày viễn siêu 10 mét, cao hơn thập phương không bộ thuật thuấn di khoảng cách. Hắn căn bản là không có cách dựa vào thuật này rời đi. Hắn lại phất tay đánh ra mấy chục mai dung nhập lục quỷ mặc băng hoàn muốn dựa vào lục quỷ ăn mòn năng lực, phá vỡ cái lối ra. Làm hắn khiếp sợ là, những xiềng xích này rắn chắc vượt quá tưởng tượng, mặc băng hoàn đánh vào phía trên, ngay cả cái ấn đều không có lưu lại. Lục quỷ ăn mòn năng lực cũng bị nước mũi ngăn lại cách, không thể đưa đến một tia hiệu quả. Vô dụng. Đây là lĩnh vực của ta. Những xiềng xích này ẩn chứa quy tắc chi lực, không đánh bại ta, các ngươi là không trốn thoát được. Phi thư đứng bình tĩnh tại khoảng cách Hứa Phàm 10 trượng xa chỗ, một mặt tò mò đem hắn dò xét, tán thán nói, thật là khiến người ta sợ hai tháng phục, ngươi vậy mà nắm giữ nhiều như vậy thần thông, ngươi đến cùng là cái gì dị cốt? Chẳng lẽ lại là cùng bạn pháp thiên tôn một dạng nhất phẩm bạn pháp cốt? Hứa Phàm cảm thụ được trong cơ thể mình huyền khí bị hoàn toàn hao hết, bất đắc dĩ quay đầu lại. Hắn sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, ta không muốn gây phiền toái, giết chết cái kia bán nhân mã cũng không phải ta mong muốn, ta có năng lực giết hắn, cũng có năng lực giết ngươi. Thứ thời, liền thả ta đi. Nếu không, hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Phi thư con mắt to trừng, phản phất nghe được thiên hạ buồn cười lớn nhất, ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi thật sự là kẻ ruộng dơ roi, thổi đạn yêu. Ta phỉ thư năng lực phòng ngự tại 12 địa chi bên trong thế nhưng là mạnh nhất. Coi như thiếu chủ toàn lực xuất thủ, cũng không nhất định có thể giết chết ta. Chỉ bằng ngươi. Nho nhỏ hạ giới di dân. Khoát Nha Tử cho tới bây giờ, mới nhận ra đến Hứa Phàm là ai, Hứa Phàm một thân da đen tướng mạo khó phân biệt, hắn là từ thanh âm phân biệt ra thân phận. Ngươi là Dê Sinh công tử. Hứa Phàm rất lúng túng gãi đầu một cái, cười khổ nói, đúng vậy à, Khoát Nha Tử đạo trưởng, vừa mới trách ta. Ta nhưng không biết bạch cốt kia cửa lớn chỉ có thể vào một người. Khoát Nha Tử rất im lặng, một mặt buồn bã nói ra, đừng có lại gọi ta Khoát Nha tử. Ta có đạo hiệu, ta gọi Sùng Dương tử. Công tử, ngươi phải nhớ kỹ đạo hiệu của ta, hai ta tại trên Hoàng Tuyển lộ làm bạn. Hứa Phàm xì ngụm nước bọn, không cam lòng nói, A Phi, nói cái gì hồ thoại. Ngươi ở một bên đợi. Đầu heo này giao cho ta thu thập. Khoát Nha tử thở dài, hắn được chứng kiến Sùng Minh cùng Phì Thư sau khi chiến đấu, triệt để tuyệt vọng. Đối phương là tiên nhân, không thể chiến thắng. Hắn đã nhận mệnh, không nhiều làm giải thích, ngồi xếp bằng trên mặt đất, chuẩn bị nên đón tử vong. Hứa Phàm chưa nhìn thấy Sùng Minh tỉnh thần nhập thân sau, thi triển lễ thế linh quang cùng Phì Thư hình ảnh chiến đấu. Cho nên hắn cũng không biết Phì Thư cường đại cỡ nào. Với hắn mà nói, nếu bị nhốt ở đây, cũng chỉ phải cùng đối phương liều chết đánh cược một lần. Hắn hỏi, người lĩnh vực này đem người huyền khí hao hết, là muốn so đấu thần thông a? Phì Thư dài rộng lưỡi liếm láp lấy vết máu ở khóe miệng, gật gù đắc ý nói cũng không phải, cũng không phải. Lĩnh vực của ta tên là Pháp Cùng Thần Tỏa, không chỉ có thể hao hết người huyền khí, cũng cấm chỉ người sử dụng thần thông. Bản ý là vì có thể thể nghiệm cận thân vật lộn niệm vui thú. Thần thông cũng cấm chỉ a? Hứa Phàm thử nghiệm mở ra âm dương vực, kết quả âm dương vực thành công mở ra. Trong lòng bàn tay của hắn bên cạnh xuất hiện một cái nắp bình lớn nhỏ không gian hình tròn vết nứt, có nước mưa từ đó chảy ra. Phi Thư cảm ứng được quy tắc ba động chi lực, hơi kinh ngạc nói, đương nhiên, nếu như ngươi có so pháp cùng thần tỏa danh sách cao hơn thần thông, còn có thể đánh tới. Liên quan tới thần thông quy tắc ở giữa sinh ra mâu thuẫn vấn đề, Kỳ Vũ đại học sĩ giải thích cho hắn quá cao danh sách nghiền ép thấp danh sách quy tắc. Hứa Phàm âm dương vực là tại vũ nộ giả kỹ năng gia chỉ bên dưới lĩnh ngộ ra tới, danh sách cực cao, tiếp cận đại đạo bản nguyên. Cho nên nghiền ép pháp cùng thần vực cũng không thụ nó hạn chế. Mà thuốc của hắn kỹ năng thì là dễ lạc tiếp xúc đại đạo bản nguyên đằng sau, sửa đi ra, cùng đại đạo bản nguyên đặt song song, thuộc về cao nhất danh sách, gần như không có khả năng bị thần thông khác nghiền ép. Hắn để âm dương vực nước mưa vẩy vào hắn ống tay áo, lợi dụng vũ nộ giả kỹ năng, giúp hắn phân tích thế cục. Rất nhanh liền tìm được đối với mình có lợi nhất chiến đấu mạch suy nghĩ. Hắn hoạt động thân thể, ma quyền sát trưởng nói nguyên lai ngươi cùng ta mở dạng, ưa thích cận thân vật lộn á, vậy chúng ta nói xong, cũng không thể sử dụng thần thông khác, liền so tài một chút quyền cước chi lực như thế nào. Phi Thư đối với Hứa Phàm mới vừa cùng hắn chọi cứng một quyền khắc sâu ấn tượng, thấy hắn như thế tự tin, nội tâm cũng lửa nóng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nói ra, có bản lĩnh gì, ngươi xử hết ra, có thể tuyệt đối không nên lưu thủ. Ta xem trước một chút ngươi cân lượng như thế nào. Hắn xuất thủ trước, thân hình nổ bắn ra mà ra, huy quyền hướng phía Hứa Phàm mặt đánh qua. Một quyền này, có 10 bạc cân. Chương 366, Chiến Phỉ Thư chương 366, Chiến Phỉ Thư. Phỉ Thư hình thể khổng lồ, tốc độ lại mau kinh người. Lời còn chưa dứt, quyền đã đến Hứa Phàm trước mắt. 10 vạn cân quyền phòng, cào đến Hứa Phàm mặt đau. Hắn thân thể co rụt lại, hạ thấp một nửa, tránh thoát một kích này, chợt một cái bên dưới đấm móc, hướng phía Phỉ Thư cái cằm đánh tới. Phỉ Thư tốc độ nhanh hơn hắn được nhiều. Bên mặt tránh thoát một quyền này, lại là một cái đá ngang đánh vào Hứa Phàm bên hông. Lần này, chuẩn xác trúng mục tiêu. Hứa Phàm thân thể cũng như cái con tôm, bị đạp bay xa hơn 10 trượng, đập ầm ầm tại dây sắt trên vách tường. Phỉ Thư cảm thụ được trên đùi mềm mại, kêu to không tốt, xong, ta không có khả năng giết hắn. Đã thấy Hứa Phàm từ khóa sắt trên vách tường rơi xuống, nằm rạp trên mặt đất, không lúc đích. Làm sao lại yếu như vậy? Vì cái gì lần này không có lực phản chấn? Phỉ Thư quá sợ hãi, thu lạc cho hắn nhiệm vụ là để hắn bắt sống Hứa Phàm. Nếu là đem người đánh chết, hắn nhất định phải gặp trách phạt. Hắn đoán sai Hứa Phàm thực lực. Thu lạc khuyên bảo qua hắn không có khả năng kinh địch. Phỉ Thư gặp Hứa Phàm tràn đầy tự tin, cảm thấy Hứa Phàm thực lực chí ít hẳn là chờ cùng với Thỉnh Thần nhập thân Sùng Minh mới đối. Nhưng không nghĩ, ngắn ngủi giao thủ sau, hắn phát hiện lực lượng của đối phương, tốc độ, kỹ xảo chiến đấu đều là tạp ngư bên trong tạp ngư. Cái kia đánh về phía hắn cái cầm một quyền, mềm mại vô lực, ra chiêu tư thế cũng quá mức miễn cưỡng, đơn giản như cái lần thứ nhất đánh nhau thái điểu. Một roi này chân đá vào Hứa Phàm trên lưng, bị đá rắn rắn chắc chắc, hắn có thể cảm giác được Hứa Phàm cơ bắp cường độ cực kỳ kém cỏi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Xương cổ sống bị đá thành một cái cực lớn đường cong, ngũ tạng lục phủ cũng bị thương nặng. Hắn vội vàng hướng phía Hứa Phàm chạy tới, muốn kiểm tra Hứa Phàm thương thế. Vừa mới tới gần Hứa Phàm, đã thấy đối phương đột nhiên quay đầu, hướng hắn xem ra, trong mắt hồng quang lấp lóe, trong đó có bảo tháp móc ngược. Phi Thư biết Hứa Phàm có một môn đồng thuật, hắn phản ứng cực nhanh, tại Hứa Phàm ngẩng đầu một khắc này liền nhắm mắt lại, đưa tay hướng Hứa Phàm cổ bóp đi. Hứa Phàm đọc thấp một tiếng, quỳ chào. Hắn giấu ở dưới thân tay phải, đánh từ xa tại Phi Thư trên cằm. Cảnh trực bên dưới đấm móc có hiệu lực. Phi Thư mắt tối sầm lại, ngất đi. Hứa Phàm xoay người mà lên, ở trong tay ngưng ra một thanh mặc băng trùng đao chém vào Phì Thư trên bờ bay. Hàn ý phát tác, một cỗ hàn ý từ Phì Thư tim bắn ra, chạy liền toàn thân. Quanh người hắn vờn quanh tuyệt lập tức tiêu tán. Đại lượng trùng tể thừa cơ mà bảo, chui vào mũi miệng của hắn. Quá cứng ra a, cái này đặc nương chính là cái cục sắt. Hứa Phàm chém vào Phì Thư trên vai đao, không thể thương nó mảy may, ngược lại là chấn động đến chính mình hổ khẩu run lên. Hắn trở tay cầm đao, đem mũi đao đâm hướng Phì Thư con mắt. Nhưng mà Phì Thư mí mắt cũng cứng như bàn thạch, mũi đao lại bị bẻ gãy. Đao bổ không thành. Hứa Phàm đành phải đổi chiêu. Trên hai tay của hắn đều có một chiếc nhẫn sáng lên, vung đẩy hai tay, liên tục đánh ra 6 quyền, khẩn thiết đều đánh vào Phỉ Thư trên đầu. Trên tay hắn chiếc nhẫn chính là từ Hồng Thụ Lâm Đường hành lang lấy được tứ phẩm huyền ngọc pháp khí Điệp Vật Tí. Chính là miên trưởng loại huyền vũ kỹ, thi triển đằng sau, có thể đánh ra một kích trăm chấn hiệu quả. 6 quyền đánh xong, hai chiếc nhẫn đồng thời vỡ vụn. Hứa Phàm lập tức cùng Phỉ Thư kéo dài khoảng cách, trong miệng hô, chết. Lập tức, Phỉ Thư thể nội cực hàn khí tức bạo phát. Cùng lúc đó, đại lượng diệu độc, lục quỷ, Dạ Lang Quân, mục nát nấm độc bị chủng đám nam thanh niên đầu nhập vào phì thư huyết dịch bên trong. Trong lúc nhất thời, phì thư thể nội phát sinh một trận đại loạn đấu. Cực hàn khí tức trong nháy mắt đông kết kinh mạch của hắn, các loại độc dược ăn mòn, công kích tới nội tạng của hắn. Phì thư liền giống bị thi triển định thân thuật, đứng ở nguyên địa, thật lâu không cách nào động đậy. Hàn khí từ hắn lỗ chân lông ra bên ngoài bốc lên, một tầng xương mỏng tại bên ngoài thân hắn lan tràn, thời gian trong nháy mắt liền bao trùm toàn thân, đem hắn đông lạnh thành băng điêu. Hứa Phàm thấy cảnh này, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, giải quyết. Hắn cảm thán nói, đầu heo này người thật đúng là cái cục sắt. Nếu không có ta có một chiêu thể nội thi độc thủ pháp, thật đúng là không làm gì được hắn. Khoát Nha Tử kinh ngạc nhìn xem một màn này, co do thân thể, răng càng không ngừng run lên. Cực hàn khí tức bộc phát, để xiềng xích trong lĩnh vực nhiệt độ chợt hạ. Hứa Phàm có mặc băng áo giáp hộ thể, không sợ lạnh. Khoát Nha Tử cũng là bị cóng đến chịu không được, hắn kêu lên, quá lạnh, làm sao ra ngoài? Hứa Phàm gặp xiềng xích lĩnh vực còn chưa triệt hồi, hơi kinh ngạc. Hẳn là đầu heo này còn chưa có chết. Hắn lập tức cảnh giác lên, trầm giọng nói, chờ một lát. Trong cơ thể hắn huyền khí khô kiệt, không cách nào lại sử dụng huyền vũ kỹ. Lợi dụng mặc băng ngưng ra một thanh to lớn truy, hướng phía phì thư đầu đập tới. Một truy này đang đập tại phì thư trên đầu, phát ra một trận răng rắc băng toái thanh âm. Để Hứa Phàm khiếp sợ sự tình phát sinh. Băng toái đằng sau, phì thư bên ngoài thân một tầng xương lạnh chốc ra, mà thân thể của hắn lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Mà lại, hắn thanh tỉnh lại. Phì thư mở mắt ra, lại phát hiện trước mắt đen kịt một màu. Cảnh trực bên dưới đấm móc có thể khiến người ta lâm vào một giây mê muội cùng 6 giây đâm mù trong trạng thái. Mê muội kết thúc, nhưng đâm mù hiệu quả còn tại. Hắn sợ hai che mắt, thanh âm trầm thấp lại khàn khàn, tràn đầy táo bạo, con mắt của ta. Vì cái gì ta nhìn không thấy? Hắn phát giác được thể nội dị trạng, dùng mình một cái. Lạnh quá, là băng cực. Còn có một số rác rưởi vật. Hắn đột nhiên hít một hơi, sau đó dùng sức một hô. Lập tức, đại lượng vụn băng từ trong mũi miệng của hắn phun ra. Đúng là một hơi liền đem thể nội tất cả cực hàn khí tức toàn bộ phun ra. Ngay sau đó hắn lại là một tiếng gầm nhẹ, toàn kinh mạch của hắn, trong huyết dịch lập tức cuốn lên vô số đạo thật nhỏ vòi rồng, đem tất cả chủng tể cùng các loại độc dược đều hút vào trong vòi rồng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, hắt hơi một cái. Hắt xì. Một cái cự đại xanh xanh đỏ đỏ nước mũi toàn bị hắn phun tới, bao vây lấy tất cả chủng tể cùng kỳ độc, rời đi thân thể của hắn. Hắn vung tay lên, chợt quát một tiếng, đốt. Lập tức, đoàn kia nước mũi bốc cháy lên, chợt ầm vang nổ vang, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn, chấn động đến toàn bộ xiềng xích lĩnh vực đều lắc lư không chỉ. Vừa mới còn băng lãnh thấu xương xiềng xích trong lĩnh vực, lúc này lại trở nên ấm áp. Hứa Phàm cùng Khoát Nha Tử thấy cảnh này, cả kinh trợn mắt hốt mồm. Không thể nào, cực hàn khí tức đều không làm gì được hắn. Hứa Phàm kinh ngạc tại phì thư năng lực phòng ngự. Khoát Nha Tử lại là đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. 6 giây đâm mù thời gian rất nhanh liền đi qua. Phì thư thị lực khôi phục bình thường. Hắn không dám cùng Hứa Phàm đối mặt, chỉ dùng khỏe mắt liếc qua khóa chặt hắn vị trí. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn toàn không biết rõ tình hình. Hắn gặp Hứa Phàm lông tóc không thương, kinh ngạc nói, vì cái gì ngươi không có thụ thương? Vừa mới ta một cái đá ngang, thế nhưng là bị đá rắn rắn chắc chắc. Hứa Phàm đại não đang nhanh chóng vận chuyển, xem ra bình thường thủ đoạn là giết không chết hắn. Nếu có thể đem xích thủ chiến thần cùng Di Sơn tiến hóa dược tề làm được, ta liền có thể đánh qua hắn. Hứa Phàm bị phì thư bắt được trước đó, từng tại âm dương vực bên trong nấu thuốc. Hắn muốn là chuẩn bị đem vật liệu đầy đủ hết hơn 10 chồng thuốc tề tất cả đều nấu xong. Nhưng mà chỉ chế biến ra hai loại tiến hóa dược tề liền bị phì thư bắt lấy. Hắn nấu xong hai loại tiến hóa dược tề theo thứ tự là ảnh tử hồi đạn thủ linh nhân đấu đồng phụ thuộc hiệu quả, coi ngươi gặp công kích cũng phát động thủ linh nhân đấu đồng lúc, cái bóng của ngươi sẽ biến hóa thành bộ dáng của địch nhân, cũng lấy giống nhau chiêu thức phản kích địch nhân. Tạng nhu tạng di phụ thuộc hiệu quả, nội tạng cùng xương cổ sống trở nên mềm mại lại cứng cỏi, có thể miễn dịch hết thể đột khí loại, chấn kích loại công kích. Tạng di, nội tạng tự động lệnh vị trí, tránh né công kích. Trước đó, Hứa Phàm ngăn lại phì thư một quyền sau, bóng dáng huyễn hóa thành phì thư bộ dáng, lấy chiêu thức giống nhau phản kích. Đây chính là ảnh tử hồi đạn hiệu quả. Mà hắn sở dĩ có thể tiếp được phì thư một cái đá ngang, lông tóc không thương, thì là tạng nhu có tác dụng. Tất thương bên trong, Đường Bảo truyền âm nói, chủ nhân, ta có thể giúp ngươi chế biến xích thủ chiến thần cùng Di Sơn tiến hóa dược tề, đại khái cần nửa nén hương thời gian. Hứa Phàm nghe vậy rất là kinh hỉ, tốt, vậy ta liền nghĩ biện pháp chống đỡ nửa nén hương, ngươi nhanh chóng nấu thuốc. Chương 367, kỹ năng phụ trợ khí chương 367, kỹ năng phụ trợ khí nửa nén hương, cũng chính là 7 phần nửa chung, muốn trong chiến đấu chịu đựng được cũng không dễ dàng. Tốt nhất là trước qua loa vài câu. Hứa Phàm trong lòng có chút bối rối, hắn hít sâu một hơi, tận lực bảo trì trấn định cùng khoan dung. Càng là trang cao thâm mặt chắc, đối phương thì càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn mang theo trêu chọc sông phỉ thư nói ra, ngươi hỏi ta vì sao lông tóc không thương? Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi cái kia một cái đáng ngang, có vấn đề rất lớn, mặc dù lực đạo rất mạnh, nhưng không quả quyết, không đủ dứt khoát. Khuyết thiếu tự tin quyền cước là không gây thương tổn được ta. Phỉ thư nghe chút lời này, lông mày cao chặt, đậu xanh lớn trong mắt lóe ra ánh mắt hoài nghi, trách mắng, nói hiệu nói vượng, quyền cước giao đấu, trong tay lực lượng là thật sự. 10000 cân chính là 10000 cân, 10 vạn cân chính là 10 vạn cân, cùng tự tin liên quan gì? Đương nhiên cùng tự tin có liên quan rồi, quyền cước chi đạo, coi trọng nhất khí thế, cần có một viên thẳng tiến không lùi tâm. Ngươi vừa mới cùng ta đánh nhau, chỉ vì thi chiêu, cũng không xuất toàn lực, chính là khoanh tay vì đó. Nói gì tự tin có thể nói? Hứa Phàm một bộ đương nhiên bộ dáng, hỏi ngược lại, ngươi biết bay võ là thế nào chết sao? Phi thư đối với Hứa Phàm nói cầu thí lý luận hoàn toàn không tán đồng, bởi vì cái gọi là nhất lực hàng thập hội, nào có nhiều như vậy đạo lý. Bất quá vẫn là hỏi, chết như thế nào? Hứa Phàm gật gù đắc ý nói ra, sự tình tương đối phức tạp, ngươi lại nghe ta chậm rãi kể lại. Cái này cần từ đưa tin pháo hoa nói lên. Hứa Phàm liền thêm mắm thêm muối, nói liên miên lại nhại giảng giải lên hắn cùng bay vó kinh nghiệm chiến đấu. Thất thương bên trong, Đường Bảo thân thể chia ra mấy trăm con sen, phân công hợp tác, bỏ hướng từng cái giá thuốc, thu thập dược liệu, đem dược liệu tụ tập cùng một chỗ, lại phân loại chỉnh lý tốt, chuẩn bị chế biến. Nó đã từng gặp qua rất nhiều lần Hứa Phàm nấu chín dược tề quá trình. Dược tề kỹ năng thư bên trong nội dung nó cũng có thể tùy thời xem xét. Hai cái nổi sắc rất nhanh liền chi, phân biệt chế biến Di Sơn cùng Xích Thủ Chiến Thần tiến hóa dược tề. Hai kỹ năng này sau khi tiến hóa, có thể làm cho Hứa Phàm cận chiến thực lực tăng lên rất nhiều. Di Sơn sau khi tiến hóa, có phụ thuộc hiệu quả truy tinh, Di Sơn mỗi điệp ra 1000 tầng, tự thân tốc độ tăng trưởng gấp đôi. Di Sơn, coi người khóa chặt mục tiêu liên tục đả kích lúc, mỗi công kích một lần, tự thân lực lượng đem tăng trưởng điểm cơ sở 1. Giới hạn tại quyền cước công kích, đánh trúng mục tiêu thân thể, binh khí, hộ thuẫn đều có thể. Cải biến mục tiêu, công kích những người khác thì trước đó điệp giá hiệu quả biến mất. Xích Thủ Chiến Thần sau khi tiến hóa, có phụ thuộc hiệu quả chí mệnh thời khắc, coi người tay không tấc sắt, tại trong vòng 1 canh giờ, đập nện qua thân thể địch nhân 108 cái huyệt vị. Mặc kệ địch nhân năng lực phòng ngự như thế nào, đều đem ở vào trọng thương, sắp chết trạng thái. Kỹ năng đó do thư hữu kế đế cung cấp. Hai kỹ năng này thăng cấp đằng sau, có thể cam đoan Hứa Phàm tại một đối một vật lộn bên trong, càng đánh càng mạnh. Mà lại mặc kệ đối phương phòng ngự như thế nào, đều có cơ hội đem nó trọng thương. Đường Bảo đồng thời chống lên hai cái nổi sắt sau, còn có dư lực, hỏi thăm Hứa Phàm nói chủ nhân, ta còn có thể đồng thời chế biến loại thứ ba dược tề. Bất quá ta tinh lực có hạn, chỉ có thể nhiều chế biến một loại thủ pháp đơn giản một chút dược tề. Hứa Phàm một bên cho phỉ thư kể chuyện xưa, một bên cấp tốc xem dược tề kỹ năng thư cuối cùng lựa chọn một cái dược tề mới kỹ năng. Vậy liền chế biến kỹ năng phụ trợ khí đi, dược tề này là đơn giản nhất. Kỹ năng phụ trợ khí, đây là ngươi trợ thủ tốt nhất. Hắn đem trợ giúp ngươi tốt hơn sử dụng kỹ năng. Kỹ năng này giới thiệu có chút mơ hồ, Hứa Phàm không đoán ra được kỹ năng này đến cùng có làm được cái gì. Bất quá chế biến phương pháp cực kỳ đơn giản, chỉ cần đem tất cả dược liệu để vào trong nồi nấu 3 phút liền có thể. Đối với tài liệu đưa lên trình tự, nhiệt độ của nước, máy thủ pháp hoàn toàn không có yêu cầu. Đường Bảo lập tức bắt đầu nấu thuốc. Sau 3 phút, nó dẫn đầu đem kỹ năng phụ trợ khí dược tề nhịn đi ra. "Chủ nhân, ta có thể trực tiếp thông qua trùng tề đem dược dịch rót vào trong dạ dày của ngươi." Hứa Phàm đáp ứng. Đường Bảo lập tức phái ra một đội vốn là giấu ở Hứa Phàm trong huyết dịch trùng tề, tiến vào trong dạ dày của hắn. Sau đó vận dụng trùng tề trong bụng không gian tương liên đặc tính, đem dược tề rót vào Hứa Phàm trong dạ dày. Hứa Phàm lập tức nghe được dược tề kỹ năng thư phát ra len ken giòn vang. Điều này nói rõ kỹ năng phụ trợ khí đã có hiệu lực. Kỹ năng này cả đời hiệu, Hứa Phàm trong tầm mắt lập tức nhiều hơn một chút thật nhỏ chữ viết đến, phiêu đáng tại phỉ thư đỉnh đầu. Di Sơn điệp ra số tầng, 600 tầng. Gia tăng lực lượng, 33.000 cân. Hứa Phàm rất là chấn kinh, đây là cái gì? Kỹ năng bảng trạng thái. Lúc trước hắn dùng điệp vân tí đánh phỉ thư 6 quyền, mỗi một quyền đều có 100 lần chấn kích. Cho nên Di Sơn hiệu quả điệp ra 600 tầng. Hứa Phàm hiện tại nhục thân lực lượng ước chừng là 5.500 cân, mỗi lần đập nện đối thủ đều sẽ tăng trưởng 55 cân khí lực. 600 lần đập nện đằng sau, liền có thể tăng trưởng 33.000 cân. Phỉ thư đỉnh đầu biểu hiện chữ, chính là kỹ năng Di Sơn bảng trạng thái. Hứa Phàm lại quay đầu nhìn về phía Khoát Nha Tử. Chỉ gặp Khoát Nha Tử đỉnh đầu cũng xuất hiện một chuỗi chữ. Thần văn còn thừa thời gian, 71 giờ, 43 phân 57 giây. 71 giờ, 43 phân 56 giây. 71 giờ, 43 phân 55 giây. 71 giờ, 43 phân 54 giây. Hứa Phàm trước đó mang theo Khoát Nha Tử thời điểm chạy trốn, cố ý kéo tay của hắn. Ở trên người hắn gieo thần văn. Hiện tại, trên đầu của hắn lại có thần văn đếm ngược. Như vậy trực quan hiện ra mỗi cái kỹ năng trạng thái. Cái này tương đương với kiếp trước trong trò chơi kỹ năng hiệu quả bảng. Ngoa tạo. Đây chính là kỹ năng phụ trợ khí a. Có chút ý tứ nha. Vậy ta mặt khác kỹ năng có vẻ bày ra a. Hắn tâm niệm khẽ động, trước mắt phía trái trên vị trí, lập tức xuất hiện một loạt chỉnh thể kỹ năng thời gian cuốn đồ đầu. Tựa như đeo công nghệ cao kính mắt bình thường. Thủ linh nhân đấu đồng kỹ năng có thể phát động. Hàn ý kỹ năng có thể phát động. Cảnh trực bên dưới đấm móc kỹ năng có thể phát động. Hắn có tất cả kỹ năng, có thể phát động có thể là ở vào làm lạnh bên trong tất cả đều biểu hiện nhất thanh nhị sở. Mà lại, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, những chữ viết này liền sẽ biến mất hoặc là xuất hiện, hoặc là đơn độc cho thấy hắn cần có kỹ năng tin tức. Hứa Phàm mừng rỡ không thôi, kỹ năng này chế biến đứng lên đơn giản, nhưng tác dụng thật đúng là quá lớn. Trước kia, hắn sử dụng kỹ năng chỉ có thể so sánh quê quận, hoặc là bằng cảm giác đến tính toán thời gian cùn độ. Chuyện này với hắn bố trí chiến thuật có rất lớn ảnh hưởng. Hiện tại, có kỹ năng phụ trợ khí tất cả kỹ năng trạng thái đều liếc qua thấy ngay, đem để cao thật lớn hắn năng lực chiến đấu. Hứa Phàm trong lòng một mảnh lửa nóng, nhìn xem những kỹ năng kia đầu, có một loại đã lâu cảm giác, hắn phảng phất lại về tới kiếp trước, ngồi ở trước máy vi tính, đang chơi một trò chơi. Phi thư một mực tại nghe Hứa Phàm giảng thuật hắn giết chết bay vó cố sự, nhưng mà hắn càng giảng càng không hợp thói thường, càng giảng Việt ngữ vô luân lần, mà lại kiểu gì cũng sẽ dừng lại, ngẩn người, một bộ không yên lòng bộ dáng. Phi thư lập tức phát giác không đúng, đầy cong lông cứng đều dựng lên, mắng, hỗn đản, ngươi đang đùa ta, ngươi là đang trì hoãn thời gian, ta phế bỏ ngươi. Tất thương bên trong, Đường Bảo đồng thời nói ra. Xích Thủ Chiến Thần tiến hóa dược tề chí mệnh thời khắc đã nấu xong, đã phái trùng tề rót vào trong dạ dày. Hứa Phàm trong đầu lập tức có thu hoạch được kỹ năng mới len ken giòn vang. Phi thư trên mặt nên hương huyệt, khe nước huyệt, bốn trắng huyệt, kho huyệt, bốn cái huyệt vị vậy mà phát sáng lên, phát ra nhàn nhạt màu da cam quang mang. Hứa Phạm lập tức minh bạch đây là ý gì. Đây là kỹ năng phụ trợ khí hiện ra hắn vừa mới đã kích qua huyệt vị. Hắn vừa mới tại phi thư đầu heo bên trên đánh 6 quyền, vừa vận đập nện tại cái này bốn cái huyệt vị bên trên. Chí mệnh thời khắc đã tại phát huy tác dụng. Chỉ cần hắn tại trong vòng một canh giờ, đập nện qua phi thư thân thể 108 cái huyệt vị, liền có thể để hắn trọng thương, sắp chết. Hứa Phạm lập tức liền bành trướng, hướng phía phi thư ngoắc ngoắc tay, nói ra, đến, không phục liền làm. Chương 368, toàn diện áp chế chương 368, toàn diện áp chế phi thư giận tím mặt. Thiếu chủ muốn bắt sống, để hắn còn sống liền tốt, gãy mất năm chi mang về cũng là sống. Nghĩ tới đây, hắn chăm chú, thân thể ngã nhào xuống đất, phía sau lưng gai nhọn dựng thẳng lên, một cái lợn rừng ba chạm, hướng phía Hứa Phạm buôn tập mà đi. Hứa Phạm nhìn lướt qua kỹ năng trạng thái, phải đánh thế nào, đã tính trước kỹ càng. Phi thư thân hình chớp mắt đã áp sát, cánh tay phải đột nhiên bành trướng mấy lần, giống như là bị thổi khí bình thường nâng lên, trong tay nắm đấm phát ra ô ô tiếng gió, quấn quanh nồng đậm màu đen huyền khí, một cỗ phong duệ tới cực điểm khí tức xuất hiện tại quyền phong phía trên, hướng Hứa Phạm bả vai đánh tới. Một quyền này có 300.000 cân lực đạo, chính là phi thư tuyệt chiêu cực duệ hắc sát không chỉ thế đại lực trầm, mà lại phong duệ mười phần. Cho dù là nhất phẩm phòng ngự hộ thuẫn cũng rất khó ngăn cản. Hứa Phạm có thủ linh nhân đấu đồng hộ thể, không chút nào phòng ngự, tay trái tay phải bên trên điệp vân tí chiếc nhận sáng lên, tay phải một cái đấm thẳng đánh về phía phi thư ngực. Tay trái thì là dấu ở vạt áo bên dưới, dùng quỷ trảo công kích phi thư cái cằm. Phi thư chiến đấu khíu giác cực kỳ nhạy cảm, trước đó cái cằm không hiểu thấu chịu một quyền, trực tiếp đã mất đi ý thức. Lần này tiến công, hắn càng thêm cảnh giác, tay phải đánh ra cực duệ hắc sát đồng thời, tay trái trong lòng bàn tay hướng phía dưới, đặt hàm bên dưới, che lại cái cằm. Hứa Phạm bên dưới đấm móc bị cản lại, nhưng là đánh về phía ngực một quyền lại là chuẩn xác trúng mục tiêu. Điệp Vân tí một kích trăm chấn, phi thư đỉnh đầu di sơn số tầng lập tức biến thành 700. Cùng lúc đó, phi thư cực duệ hắc sát bị thủ linh nhân đấu đồng cản lại. 90.000 cân lực phản chấn mãnh liệt mà tới, từ phi thư cánh tay phải thẳng tới bả vai, chấn xương cốt của hắn kéo kẹt rung động. Cái này một cỗ lực còn chưa tận, Hứa Phạm bóng dáng đột nhiên biến lớn, biến thành phi thư bộ dáng, cánh tay hắc khí lở lở, đồng dạng một quyền cực duệ hắc sát đánh vào phi thư trên cánh tay trái. Phi thư kinh ngạc nhìn xem cái kia to lớn bóng dáng, cảm thụ được nó tấn mãnh lực đạo. 300.000 cân cự lực, hắn ngược lại là có thể ngăn kháng. Nhưng này nồng đậm đến cực hạn sát khí, lại là không cách nào ngăn cản. Bóng dáng một quyền, tại cánh tay trái của hắn phía trên hoạch xuất ra một đạo dài hơn một thước vết thương. Hắn khổng lồ lại to mọng thân thể, như cái bóng da bắn ngược mà ra, lan trên mặt đất vài vòng mới dừng lại, máu tươi nhuộm đỏ nửa người. Hứa Phạm lưng ra một thanh 40 mét màu đen đại khảm đao, hướng hắn chém tới. Phi thư mặc dù thụ thương, sức chiến đấu không có chút nào yếu bớt, một cái lăn ra sau xoay người mà lên, tránh thoát cái này một cái chém bảo, thuận tay bắt lấy sống đao. Nhưng mà, làm hắn không tưởng tượng được là, đao kia vác tại Hứa Phạm điều khiển bên dưới, vậy mà đột nhiên biến thành lưỡi đao, đi lên vừa dùng lực, hoạt động tại lòng bàn tay của hắn. Lưỡi đao này không thể thương hắn mảy may. Lại có một cỗ hàn ý trống rỗng sinh ra, trong lòng ruộng chợt hiện, đông kết hắn toàn thân huyệt khí, để hắn không thể động đậy. Chúng. Hứa Phạm hưng phấn kêu lên. Hắn lập tức cẩn thân, đầu tiên là đem một viên phụ ma có thương môn hiệu quả thấu cốt đinh bắn vào phì thư miệng vết thương. Lại lấy điệp vân tí đánh ra bốn quyền, phân biệt đập nện tại âm bao, huyết hải, âm lăng, cơ bốn cái huyệt bị. Ngay sau đó, một cái bên dưới đấm móc mạnh kích phì thư cái cằm, đem nó mê muội cảnh trực bên dưới đấm móc mê muội nửa giây. Sau đó lại đánh ra 6 quyền, phân biệt đánh vào rõ ràng, tam âm dao, thương câu, âm liêm, thanh linh, thiếu biển, 6 cái huyệt vị bên trên. Cái này 10 quyền thắp sáng huyệt vị tất cả đều ở vào phì thư bên đùi hoặc là dưới nách, đều là không dễ dàng đả kích đến vị trí. Hắn muốn thừa dịp mê muội thời gian đem những này khó khăn nhất đánh huyệt vị trước thắp sáng. Phì thư trên đầu di sơn số tầng tiêu thăng đến 1700 tầng, tăng phúc lực lượng là 93.500 cân. Lại thêm cơ sở lực lượng, Hứa Phạm lực lượng bây giờ tiếp cận 10 vạn cân. Phì thư rất nhanh liền từ trong mê muội tỉnh lại. Bất quá hắn như cũng ở vào đâm mù trong trạng thái, con mắt không cách nào thấy vật. Hắn kinh hãi dị thường, lực phản chấn cùng bóng dáng công kích vậy mà xuất hiện lần nữa, mà lại hắn lại một lần đã mất đi ý thức. Hắn không biết Hứa Phạm đến cùng dùng thủ đoạn gì, nội tâm bối rối. Hứa Phạm tiếp thân hầu hạ, quyền cước không ngừng. Phi thư dựa vào nghe âm thanh phân biệt vị cùng Hứa Phạm bật lộn. Lực lượng của hắn tốc độ hơn xa Hứa Phạm, nhưng Hứa Phạm có xích thủ chiến thần cùng cựu bất tồi gia trì, công phu quyền cước vô địch. Hắn tá lực đả lực, gặp chiêu phá chiêu, đánh phi thư luồn cuống tay chân, liên tục trúng quyền. Lam Yên. Phi thư cảm nhận được Hứa Phạm trên nắm tay rung động chi lực, lại cảm giác đối phương nắm đấm càng ngày càng nặng, mà lại nhiều lần đều đánh vào huyệt vị của hắn phía trên. Hắn kinh ngạc không gì sánh được, đối phương cũng không nắm giữ ngưng sát điểm huyệt chi pháp, nhưng lại đúng là đang đánh huyệt, dùng nắm đấm đánh huyệt. Kỳ quái, vì sao khí lực trên tay của hắn càng lúc càng lớn? Hẳn là cùng hắn miên có quan hệ. Hắn giải rộng đầu linh xảo tránh né lấy Hứa Phạm công kích, dùng chán đón đỡ Hứa Phạm một quyền. Chợt lấy tuyệt bao khỏa toàn thân, miệng quát, miên tuyệt cổ triều. Lập tức, quanh người hắn tuyệt dung nhập miên chi lực, rung động như thủy triều phun trào. Hứa Phạm điệp vân tí đánh vào phì thư tuyệt bên trên, lại thụ nó dẫn dắt, tại hơn 10 lần chấn động đằng sau, tần suất xu hướng nhất trí. Phì thư trên đầu di sơn số tầng xu hướng tăng đột nhiên ngừng, một quyền này chỉ điệp ra tầng 16. A. Hứa Phạm giật nảy cả mình, không biết đối phương dùng thủ pháp gì, vậy mà có thể đem điệp vân tí trăm chấn chi lực cắt giảm. Mắt thấy đâm mù hiệu quả liền muốn biến mất, hắn lại cấp tốc đánh ra 6 quyền, phì thư ngạnh kháng cái này 6 quyền, nhưng cũng hiểu rõ Điệp Vân Tý chấn động tần suất. Hứa Phàm cái này 6 quyền đã đi lên, Điệp ra số tầng, một quyền so một quyền thiếu. Đến cuối cùng một quyền, đúng là chỉ Điệp ra 3 tầng. Phi Thư khôi phục tầm mắt, Hứa Phàm cấp tốc cùng hắn kéo dài khoảng cách, xa xa đứng vững, một bên quan sát tình thế, một bên chờ đợi kỹ năng làm lạnh. Lúc này, Di Sơn đã điệp ra 3,036 tầng. Lực lượng tăng phúc 166.980 cân, lại thêm trụ cột của hắn lực lượng, hắn lúc này khí lực đã có 170.000 cân. Mà trí mệnh thời khắc cũng đã đốt sáng lên 39 chỗ huyệt vị. Phi Thư ánh mắt đảo qua Hứa Phàm mũi chân, hắn mặc dù khôi phục thực lực, nhưng cần để phòng Hứa Phàm đồng thuật, cho nên không dám cùng hắn đối mặt. Hắn xem xét thân thể của mình, khí thẳng miết miệng. Hắn tráng kiện trên cánh tay trái có một đạo dài hơn một thước, hơn một tấc sâu vết thương, huyết dịch màu đỏ sẫm ngay tại càng không ngừng tuôn ra. Đây là ảnh tử hồi đạn phục chế Phi Thư cực duệ hắc sát đánh ra tới vết thương. Phi Thư kinh ngạc lại có chút may mắn. Hắn kinh ngạc tại Hứa Phàm có thể nhiều lần để hắn mất đi ý thức, lại may mắn tại Hứa Phàm lực công kích không đủ, không thể đem hắn trọng thương. Thật đáng sợ, khó trách bay vó sẽ bị hắn giết chết. Cái này gọi người ngắn ngủi mất đi ý thức năng lực, quả thực là người tiên. Nếu là thiếu chủ chúng một chiêu này, Phi Thư cảm thấy một trận hoảng sợ. Hắn ý thức đến sự tình tính nghiêm trọng, trước mắt cái này người da đen nắm giữ thần thông, có thể uy hiếp được an toàn của thiếu chủ. Đến làm rõ ràng năng lực của hắn đến cùng là cái gì mới được. Phi Thư đem trong vết thương bên cạnh ghim một viên tấu cốt đinh lấy ra, bóp nát vứt trên mặt đất. Nếu là bay vó cùng Nguyệt Tinh tại liền tốt. Bọn hắn am hiểu trị liệu chi thuật. Còn tốt, vết thương không sâu. Hắn ngưng tụ huyền khí tại miệng vết thương, từng đạo dài nhỏ như ngó sen bình thường tuyến xuất hiện tại trong vết thương bên cạnh, dẫn dắt vết thương dán lại cùng một chỗ. Phi Thư nhục thân lực phòng ngự cực mạnh, nhưng không am hiểu trị liệu, dùng tuyến khâu lại vết thương là hắn duy nhất chữa thương thủ đoạn. Hắn thân là cốt hồn thể, thân thể cấu tạo cùng nhân loại giống như, cũng có ngũ tạng lục phủ, gân cốt, huyết mạch. Nhưng bình thường đan dược chữa thương đối với hắn không hề có tác dụng. Chỉ có pháp tắc thần thông, dị cốt năng lực mới đối cốt hồn thể có hiệu quả trị liệu. Cho nên, Phi Thư ban sơ đi săn mục tiêu chính là có tự lành, trị liệu năng lực dị cốt. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, miệng vết thương của hắn mặc dù bị khâu lại, nhưng lại uy nguyên không ngừng chảy máu, huyết dịch của hắn thật giống như đang chủ động chảy ra ngoài bình thường. Hắn chỉ có thể dùng tuyến đem cánh tay trái nắm chặt, chậm lại máu chảy tốc độ. Chuyện gì xảy ra? Như thế cạn vết thương, vì sao không cách nào cầm máu? Là vừa vặn viên kia thấu cốt đinh vấn đề a. Hứa Phàm bắn vào vết thương của hắn thấu cốt đinh, có chỉ gian bắt môn thương môn phụ mà. Thương môn, đổ máu. Trong vòng một canh giờ, vết thương không cách nào khép lại, không cách nào cầm máu. Hắn hôm nay mở ra chính là thương môn vừa vặn dùng tại Phi Thư trên thân. Ta nói, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Thức thời, liền rút lui linh vực của ngươi, thả chúng ta ra ngoài. Nếu không, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Phàm càn rỡ uy hiếp. Hắn liếc qua Phi Thư đỉnh đầu thương môn số liệu. Tiếp tục thời gian là 119 phút đồng hồ càng thêm đã tính trước. Phi Thư trong tương lai một canh giờ hai canh giờ bên trong sẽ không ngừng đổ máu. Nhìn cái kia đổ máu tốc độ, nhiều nhất một nén nhang 15 phút thời gian, liền phải đem toàn thân máu cạn. Bất quá, Phi Thư dù sao không phải người, máu cạn sẽ như thế nào, Hứa Phàm cũng không biết. Phi Thư xa xa đứng vững, hiện lên phòng thủ tư thái, cẩn thận suy luận Hứa Phàm năng lực. Trước đó, ta đá ở trên người hắn đá ngang cũng không gặp lực phản chấn cùng bóng dáng công kích. Nói cách khác, thần thông của hắn cũng không thể tiếp tục phát lực, là có thời hạn. Trong lúc đó đại khái khoảng cách một chén trà 5 phút đồng hồ. Hắn giảng thuật hắn cùng bay vó quá trình chiến đấu, là vì kéo dài thời gian, chờ đợi thần thông có thể lần nữa thi triển hắn nắm giữ một môn băng cực cái kia thấy lạnh cả người rất đáng sợ, để cho ta đã mất đi ý thức. Nhưng tựa hồ thoáng qua tức thì, cũng không có thể thương tổn được ta, hắn băng cực tựa hồ là từ trên hắc đao phát ra, quyền cước của hắn bên trong cũng không có băng cực khí tức. Hắn lấy miên quyền đả huyện, lại cũng không truy cầu phá hư huyệt vị. Cái này rất kỳ quái, chẳng lẽ lại là một loại nào đó ta chưa thấy qua điểm huyệt chi pháp? Miệng vết thương của ta không cách nào khép lại, chẳng lẽ là cùng hắn đánh huyệt có quan hệ? Tóm lại, không thể cùng hắn đối mặt, không thể đụng vào hắc đao, tận lực tránh cho bị hắn đánh huyệt. Dốc hết toàn lực, trong khoảng thời gian ngắn đem hắn chế ngự. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Phi Thư đã đem Hứa Phàm năng lực phân tích không lệch mấy. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta không biết ngươi dùng phương pháp gì để cho mình lực lượng không ngừng gia tăng. Bất quá, dừng ở đây rồi. Hứa Phàm nhìn chằm chằm Phi Thư trên người huyệt vị, tự hỏi nên như thế nào đem tất cả huyệt vị thắp sáng. Hắn cười ha ha, hù dọa ai đây? Lúc trước ta còn thực sự cho là ngươi là cái ngạnh hắn đâu, muốn cùng ta so đấu nhục thân lực lượng. Không nghĩ tới nhưng thật ra là cái sợ hàng. Ngươi vừa mới huyền vũ kỹ, bát tuyệt kỹ là cái này đến cái khác. Cũng không có gặp ngươi quyền cước có bao nhiêu lợi hại. Ngươi cũng liền ỷ vào lĩnh vực làm giữ mà thôi. Ngươi có thể sử dụng huyền khí, mà ta không cách nào sử dụng. Ngươi như rút lui lĩnh vực này, ta có thể đem ngươi phân đều đánh ra đến. Phi Thư không để ý đến Hứa Phàm khiêu khích, không muốn lại cùng hắn có ngôn ngữ chi tranh, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn từ bên hông rút ra một cây dây lụa, đem con mắt của lấy. Trong miệng khẽ nhả bốn chữ, quy thế hoàng hình. Lập tức, đại lượng màu vàng đất hình điểm từ trên người hắn tán phát đi ra, phiêu đãng tại toàn bộ pháp cùng thần tỏa trong lĩnh vực. Hứa Phàm, thông suốt người môi giới trên thân lập tức dính đầy màu vàng hình điểm. Phi Thư trầm giọng nói, cái này quy thế hoàng hình là ta gặp được cường địch lúc mới có thể thi triển tuyệt chiêu. Bản thân lĩnh ngộ chiêu này lên, 60 năm đến, không có bất kỳ người nào có thể từ trong một chiêu này sống sót. Dù tại ngươi hạ giới này di dân trên thân, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Chương 369, ác chiến chương 369, ác chiến. Hứa Phàm nhìn thấy hình điểm ra hiện trước tiên liền bưng kín miệng mũi, sợ đem những này hình điểm hút vào trong miệng. Hắn khống chế Mặc Băng biến hóa ra một cái mặt nạ phòng độc gắn vào ngoài miệng, phiên lọc chỗ lưu khe hở cực nhỏ, vừa lúc có thể đem màu vàng đất hình điểm ngăn cách ở bên ngoài. Hắn không biết những này mình có một chút đấy có tác dụng gì. Sắc mặt ngưng trọng lên. Hắn không sợ cùng đối phương vật lộn, liền sợ đối phương sử dụng một chút kỳ kỳ quái quái thần thông, nhất là quy tắc loại thần thông, từng cái đều có thần hiệu, liền như là thuốc của hắn kỹ năng bình thường, làm cho người khó mà đối kháng. Phi thư mặc dù bị mắt, nhưng là tầm mắt so mở to mắt muốn càng hơn gấp trăm lần, những cái kia màu vàng hình điểm chính là tầm mắt của hắn. Hắn nhìn thấy Hứa Phàm mặt nạ trên mặt, trầm giọng nói, "Ta nói muốn cùng ngươi giao đấu quyền cước chi năng." Lời này tuyệt vô hư ngôn, cái này màu vàng đất hình điểm chỉ là phụ trợ ta cận thân vật lộn mà thôi, không có mặt khác tác dụng. Ngươi có thể yên tâm thi triển quyền cước. Nói xong, lập tức động thủ. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, Hứa Phàm trước mắt một bừng tỉnh, phỉ thư thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Hứa Phàm liền cảm thấy phía sau lưng bị thương nặng, thân thể không bị khống chế hướng về phía trước bổ nhào, lực đạo khổng lồ trùng kích hắn liên tục lộn mấy vòng mới đứng vững thân hình. Nhìn lại, phỉ thư quyền thứ hai đến, đem kiện trên quyền phong ngưng tụ nồng đậm sát khí, hay là chiêu kia cực duệ hắc sát. Hứa Phàm quanh thân lập tức sáng lên đạo đạo ánh sáng. Tứ tượng kim giáp thánh vòng tay phi ngư địa hỏa ứng đồng thời khởi động. Một kiện kim giáp choàng tại thân, 10 đầu hồng ngư bay ở trước, lại có một cái mai rùa nổi lớn đem Hứa Phàm nhốt tại trong đó. Cực duệ hắc sát 300. Không 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 cân, duệ không thể đỡ, 10 đầu phi ngư chạm vào tức tán, mai rùa nổi lớn dính chi tức nát, áo giáp màu vàng nóng cũng ảm đạm dập tắt. Hứa Phàm cũng hai tay ở trước ngực, lấy quyền cong đem một chiêu này cản lại, thân thể bắn ngược mà ra, cùng phi thư kéo ra một trượng khoảng cách. Trên người hắn mấy cái huyền ngọc pháp khí, tạch tạch tạch, đồng thời vỡ vụn. Hứa Phàm lập tức từ trong càn khôn giới lại cầm ra một bộ pháp khí đến, đeo ở trên người. Phi thư gặp Hứa Phàm lại lông tóc không thương, hết sức kinh ngạc, thủ đoạn phòng ngự thật mạnh, có thể ngăn lại hai ta quyền cực duệ hắc sát. Nhục thể của hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng rất yếu đuối, lại không cách nào công phá, chẳng lẽ lại là một loại nào đó thần thông? Hứa Phàm gặp phi thư đánh tới đánh lui, cũng liền cực duệ hắc sát một chiêu này, thoáng thở dài một hơi. Hắn có thể đỡ phi thư hai quyền này, dựa vào mấy cái kỹ năng năng lực. Thiên sứ đích kiến bảng, coi ngươi phía sau bị tập kích lúc, giảm tổn thương 80. Kỹ năng này giúp Hứa Phàm đỡ được phỉ thư từ sau lưng của hắn đánh tới một quyền, 80 giảm tổn thương, lại thêm mặc băng áo giáp cùng tạm di trong ngoài phòng hộ, Hứa Phàm cũng không nhận tổn thương chút nào. Chính diện một quyền, cũng là bị liệt diễm xung phong thuẫn cùng cựu bất tồi cản lại. Liệt diễm xung phong thuẫn, coi ngươi chính diện nhận lúc công kích, tổn thương cắt giảm 30. Công kích cũng chạm đến thân thể ngươi địch nhân, có một thành sát xuất nhận liệt diễm công kích. Bị thiêu đốt bộ vị sẽ lâm vào kịch thống trạng thái, tiếp tục 6 phút. Cựu bất tồi, thân thể hai tay, hai khuỷu tay, hai chân, hai đầu gối, cái trán, không thể phá bỡ. Phi thư đối với Hứa Phàm năng lực phòng ngự cảm thấy chấn kinh, đồng thời cũng âm thầm thở dài một hơi. Bởi vì lần này tiến công cũng không lọt vào lực phản chấn cùng bóng dáng công kích. Cái này bằng chứng hắn phỏng đoán, lực phản chấn cùng bóng dáng công kích là có thời hạn. Hắn lại không kiêng kỵ, lập tức dốc toàn lực, toàn thân dâng trào ra đại lượng cương khí kim màu vàng nóng cùng sát khí màu đen, nội cương bên ngoài sát đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Quanh người hắn sát khí sử dụng toàn vây quanh thân thể của hắn xoay tròn không ngừng, sắc bén khí phát ra ông tiếng xé gió, như một đạo vòi rồng, như một tòa hình người cối xay thịt. Đột nhiên hướng Hứa Phàm đánh tới chớp nhoáng. Hứa Phàm đem một viên màu vàng đất dược hoàn ngậm tại trong miệng, bình tĩnh lại, tay không tấc sắc ngăn địch. Trong miệng hắn màu vàng đất dược hoàn chính là cuốn lại tọa nhân ra, hắn đem nó đặt ở dưới lưỡi, một khi thế cục không ổn, hắn liền sẽ đem nó nuốt xuống, thi triển kim cương bất phôi ngăn địch. Hai người chiến làm một đoạn. Hứa Phàm lực lượng, tốc độ đều kém xa phi thư, toàn bằng xích thủ chiến thần cao siêu kỹ xảo chiến đấu đối địch. Thường thường là tá lực đả lực, triệu ra kỳ môn. Đối phương toàn thân dày đặc sắc bén sắc khí, mặc băng áo giáp cùng ba nhau, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Trừ trên thân chín cái không thể phá hủy cuối, còn lại bộ vị mặc dù có mặc băng áo giáp bảo hộ, cũng vẫn là bị cắt thương. Giao thủ ngắn ngủi đằng sau, hắn liền mình đầy thương tích. Trước đó, phi thư tại đâm mù trạng thái giới chỉ dựa vào nghe âm thanh phân biệt vị cùng đánh nhau, cũng đánh có đến có về. Lúc này có khuy thế hoàng huynh phụ trợ, hắn trực tiếp nghiền ép Hứa Phàm, đánh đối phương chỉ có chống đỡ chi lực, không có hoàn thủ chi tâm. Phi thư hai tay điên cuồng bánh xe đất đấm vào, cảm thụ được Hứa Phàm thân thể giống như trong gió bèo tấm lắc lư không ngừng, hắn càng ngày càng hưng phấn. Vừa đánh liền cười nói, lực lượng của ngươi ước chừng là 170,000 cân, thật là khiến người sợ hãi than. Chu thiên kết giới để tiểu thế giới nhục thân lực lượng không cách nào đột phá 150,000 cân. Ngươi lại không nhận quy tắc này ảnh hưởng, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn một cái đá ngang đem Hứa Phàm đập bay, nhảy lên một cái, thân hình theo sát mà tới, thân thể phản cùng, hai khuỷu tay mánh kích Hứa Phàm đầu. Hứa Phàm bị đánh khí huyết cuồn cuộn, gian nan chỉ lên trời nắm giơ hai tay, ngăn lại một kích này. Thân thể nghiêng lấy, như là bánh quay trèo vận động, đem đối phương lực đạo gỡ xuống mặt đất, lại nhấc lên gối hướng phỉ thư bên hông. Công kích của hắn, tại phỉ thư xem ra, giống như ngâm nước chi lý, chậm mà dính nhớp, hơi chút quay người liền nhẹ nhõm tránh thoát, lại là một cái đá ngang, từ đôi đến đầu đạp trúng Hứa Phàm sau lưng, đem hắn đá hướng không trung. Quá chậm, lực lượng của ngươi không kịp ta, tốc độ không kịp ta. Chỉ có kỹ xảo chiến đấu hơi chói sáng. Ta thi triển khuy thế hoàng hình đến cùng ngươi chiến đấu, thật sự là giết gà dùng đao mổ trâu. Phi thư gầm rú lấy, đưa tay đánh ra một viên quả táo lớn nhỏ sát hoàn bắn về phía Hứa Phàm. Viên địa sát hoàn chuẩn xác trúng mục tiêu Hứa Phàm phía sau lưng, sau khi nổ tung bay vụt ra vô số trôi sát đao, tại Hứa Phàm quanh thân vừa đi vừa về cắt chém. Hắn mặc băng áo giáp khó khăn lắm trèo chống, phát ra dày đặc chim hót thanh âm. Mắt thấy là phải sụp đổ, một cỗ cực hàn khí tức từ mặc băng trên áo giáp phát ra, lan tràn ra đại lượng băng tinh, đem tất cả sát đao toàn bộ ngăn lại. Hứa Phàm ở giữa không trung phất tay vung ra một thanh hẹp dài hắc đao bổ về phía Phi Thư. Phi Thư không dám cùng hắc đao tiếp xúc, nghiêng người tránh né, lại là nhảy lên một cái, song quyền đều xuất hiện đánh vào Hứa Phàm vùng đào trên bờ bay. Nhưng vào lúc này, một cỗ màu da cam hỏa diễm đột nhiên chống rông xung ra, cuốn quanh Phi Thư song quyền, lan tràn đến tuổi trò của hắn. Cái này một cỗ hỏa diễm, bất quá là phổ thông địa hỏa, Phi Thư hắt hơi một cái, một đoàn nước mũi bao khỏa cánh tay, lập tức đem địa hỏa ép diệt. Nhưng mà, một cỗ phỏng từ cánh tay hắn truyền đến, như lao bổ, dịu đục bình thường hung ác, như cạo xương, rút gân bình thường thảm liệt. Đau đến hắn nhịn không được nghẹn ngào gào lên đứng lên. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Đáng chết cái này một cỗ đau nhức, cơ hồ tới gần hắn có thể tiếp nhận cực hạn, kém chút để hắn mất đi. Hắn không hiểu nhìn xem cánh tay của mình, vừa mới địa hỏa ngay cả hắn lông tơ đều không có đứt đoạn. Nhưng mà, hắn lại có thể cảm thấy kịch liệt đốt bị thương thống khổ. Thân thể của hắn liên tục triệt thoái phía sau, cùng Hứa Phàm kéo dài khoảng cách. Trên cánh tay đau đớn tê tâm liệt phế, để dưới chân hắn như nhũn ra, thân thể nhịn không được cuộn thành một đoàn. Mồ hôi một lớn chừng hạt đậu từ hắn trên trán toát ra. Hứa Phàm rơi xuống từ trên không, cấp tốc lấy ra đan dược chữa thương nhét vào trong miệng. Hắn toàn thân trên dưới trải rộng thật nhỏ vết đau. Phi Thư sát khí công kích quá hung mãnh, cho dù hắn có một thân phòng ngự kỹ năng, cũng vẫn là khó tránh khỏi thụ thương. Hắn hơi kinh ngạc nhìn về phía Phi Thư. Đối phương biểu lộ thống khổ lại dữ tợn. Đỉnh đầu lộ ra ngay một cái trạng thái mới. Kịch thống tiếp tục thời gian, 5:50. Hứa Phàm rất là kinh hỉ. Trạng thái này là liệt diễm xung phong tuấn hiệu quả, chỉ có 1/10 xác suất phát động. Nhìn đau nhức kịch liệt này trình độ, có thể để Phi Thư thân thể của mình, hiệu quả quả thực bất phàm. Hắn lập tức vung đao hướng phía Phỉ Thư chém tới. Phỉ Thư cố nén kịch thống, tránh đi Hứa Phàm đao, muốn phản kích. Nhưng mà trên tay kịch thống để thân thể của hắn sinh ra ứng kích phản ứng, không ngừng run rẩy. Căn bản là không cách nào lại chiến đấu. Hắn hoảng sợ với bất đắc dĩ, cái kia đau đớn để hắn sống không bằng chết. Hứa Phàm liên tục vài đao đều không thể chém trúng Phỉ Thư. Lập tức bỏ đao, cải thành cận thân tác chiến, dựa vào xích thủ chiến thần đến đánh huyệt. Có cao siêu kỹ xảo chiến đấu gia trì, Phỉ Thư bị đánh liên tiếp lui về phía sau, trên thân cái này đến cái khác huyệt bị được thắp sáng. Trong nháy mắt, trên người hắn hơn 70 cái huyệt vị đã được thắp sáng. Đáng chết, làm sao như thế đau nhức. Hắn vẫn cảm ý thức được loại trạng thái này sẽ đẩy hắn vào chỗ chết, cắn răng, thân thể về sau vừa rút lui, trong lỗ mũi phun ra đại lượng nước mũi, trong miệng hô, bạo. Hắn phun ra nước mũi lập tức phát sinh kịch liệt bạo tạc. Hứa Phàm lấy làm kinh hãi, liền đội vàng xoay người về sau có nên đón bạo tạc. Thiên sứ đích kiên bảng giúp hắn đỡ được một kích này. Hắn lại quay đầu lúc, chỉ gặp hai cái nắm đấm màu vàng nóng đập vào mặt đánh tới. Hắn ngửa đầu tránh qua. Đã thấy, Phi Thư hai tay đủ khuỷu tay mà đứt. Lấy cương khí ngưng ra hai cái huyền khí năm đấm, múa hổ hổ sinh phong, uy thế không giảm. Vì giải trừ đau đớn, hắn đúng là tráng sĩ chặt tay, chủ động chém đứt hai tay của mình. Hai tay vừa đứt, đốt bị thương chỗ ly thể, đau đớn biến mất. Hắn giận không kèm được, nội điên bình thường hướng phía Hứa Phàm tấn công mạnh. Lần này, Hứa Phàm gánh không được, chịu hai quyền, xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh, đành phải nuốt xuống đặt ở dưới lưỡi tọa nhân ra. Hắn lần này tới, tổng cộng liền mang theo 3 tấm tọa nhân ra. Trước đó giết lại đầu hòa thượng dùng 1 tấm. Cùng Phi Thư đối chiến, hắn vốn là muốn tiết kiệm 1 tấm tọa nhân ra. Lại không ngờ tới thực lực của đối phương vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn một thân cận thân vật lộn kỹ năng vậy mà cầm đối phương không có biện pháp. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể lại tiêu hao 1 tấm tọa nhân ra. Tọa nhân ra thô ráp cảm nhận ma sát cổ họng của hắn, trượt vào trong dạ dày của hắn. Quanh người hắn lập tức sáng lên quang mang màu vàng, cả người như là bị kim tất soát một lần. Phi Thư một quyền đánh vào độ ngực hắn, hắn lông mày đều không có nhíu một cái, song quyền đều xuất hiện, lấy điệp vân tí đánh vào Phi Thư trên thân. Phi Thư quanh thân quấn quanh miên tuyệt chi lực, cho nên hai quyền điệp vân tí cũng chỉ điệp ra tầng 10 dị sơn. Hai người chiến làm một đoàn, đánh cho khó phân thắng bại. Có kim cương bất phôi hộ thể, Hứa Phàm hoàn toàn không đề phòng, chiêu chiêu đều hướng phía Phỉ Thư miệt vị đả kích. Nhưng mà, làm hắn khiếp sợ là, Phỉ Thư kỹ xảo chiến đấu cao siêu làm hắn khó có thể tin. Hắn có xích thủ chiến thần gia trì, cũng khó có thể ngăn cản. Phỉ Thư phương thức chiến đấu cực kỳ quỷ dị, nhiều lần có thể liệu địch tiên cơ. Thường thường là, Hứa Phàm còn không có ra quyền, hắn đã sớm trốn tránh, lại sớm đánh về phía Hứa Phàm chỗ yếu hại. Hắn cố ý che lại toàn thân huyệt vị, cho nên, Hứa Phàm khó mà lại tiếp xúc huyệt vị của hắn. Cùng ác chiến hơn 2 phút đồng hồ, vậy mà một cái huyệt vị đều không có thắp sáng. Di Sơn cũng chỉ là miễn cưỡng điệp ra đến 3600 tầng, cùng trước đó so cơ hồ không chút tăng trưởng. Chính hắn thì thân chúng trăm quyền, cơ hồ kiệt lực, nếu không có kim cương bất phôi hộ thể, hắn đã là một bại thịt nát. Phi Thư chiến ý càng ngày càng đậm, càng rỡ kêu lên, tốc độ của ngươi quá chậm, trừ bị đánh hay là bị đánh. Ta liền cùng ngươi chiến đến thiên hoang địa lão, ta ngược lại muốn xem ngươi kim quang này có thể chèo chống bao lâu. Hắn lấy cương khí cánh tay cùng Hứa Phàm bật lộn, lại không còn phát động liệt diễm thiêu đốt hiệu quả, đánh Hứa Phàm như cái sắt kỳ hút rác. Trên thân thể trên dưới bên dưới, sóc này không thôi. Mắt thấy kim cương hộ thể tiếp tục thời gian chỉ còn lại có hơn 40 giây, trong đầu hắn rốt cục chuyển đến đường bảo thanh âm. "Chủ nhân, Di Sơn tiến hóa dược tề truy tinh nấu xong, hiện tại liền rót vào ngươi trong dạ dày." Chương 370, Lưu Vân Quái chương 370, Lưu Vân Quái mấy trăm con trùng tề đem truy tinh dược tề rót vào Hứa Phàm trong dạ dày. Hứa Phàm trong đầu lập tức vang lên leng keng giòn vang. Di Sơn tiến hóa thành công, truy tinh có hiệu lực. Truy tinh, Di Sơn mỗi điệp ra 1000 tầng, tốc độ tăng trưởng gấp đôi chỉ có tại cùng điệp ra mục tiêu lúc chiến đấu mới có thể có hiệu lực. Phi Thư trên đầu lập tức nhiều hơn một đầu tin tức, truy tinh tốc độ tăng trưởng gấp 3 nhanh. Một chiêu này cả đời hiệu, thân thể của hắn tựa như trong gió tơ liêu trở nên nhẹ nhàng không gì sánh được. Trước kia thân thể so với hiện tại mà nói, liền giống như là rót chỉ bình thường. Truy tinh hiệu quả cũng không phải là căn cứ vào lực lượng tăng trưởng mang tới tốc độ tăng trưởng, mà là nhục thân thuộc tính biến hóa. Trong sân thế cục lập tức phát sinh biến hóa. Hứa Phàm đánh về phía Phì Thư ngực một quyền, chuẩn xác trúng đích huyệt tiên đột vị. Huyệt tiên đột ở vào trước ngực, chính là mệnh môn một trong, Phì Thư đối với cái huyệt vị này nghiêm phòng tử thủ. Hứa Phàm động thủ trước đó, hắn đã liệu trước tiên cơ, lấy tay ngăn tại ngực. Nhưng mà, Hứa Phàm tốc độ lại là vượt ra khỏi dự liệu của hắn, phát sau mà đến trước, một quyền trúng mục tiêu huyệt tiên đột. Phì Thư lấy làm kinh hãi, thật nhanh. Đã thấy Hứa Phàm thân hình lấp lóe tựa như điện, hai tay hư ảnh trùng điệp, như tám tay La Hán giáng lâm, trăm đạo quyền ảnh đều xuất hiện, hướng hắn đánh tới. Phì Thư quanh thân màu vàng đất hình điểm lập tức vũ động đứng lên, đại lượng bám vào tại Hứa Phàm trên thân. Tốc độ của hắn lại cũng nhanh ba phần, cùng Hứa Phàm chiến đấu cùng một chỗ. Hứa Phàm bị có kim cương bất phôi hộ thể, không chút nào bố trí phòng vệ, hung mãnh công kích. Nhưng mà, tại đốt sáng lên hơn 10 huyệt vị đằng sau, Phì Thư vậy mà thích hướng hắn tiến công tiết đấu. Năng lực phòng ngự tăng cường rất nhiều, thân như sắt hùng, công phòng nhất thể. Lần nữa đem Hứa Phàm áp chế. Hứa Phàm chấn động vô cùng, dần dần minh bạch vấn đề. Trước đó, hắn liên tục sử dụng mấy lần thập phương không bộ thuật muốn dựa vào thuấn di năng lực, công lúc bất ngờ, đao bổ Phì Thư. Nhưng mà, mỗi một lần Phì Thư đều có thể sớm làm ra phản ứng. Hắn còn chưa bắt đầu thuấn di, Phì Thư trên lưng cương thứ liền đã nổ, vận sức chờ phát động. Hắn một cái chớp mắt rời đi Phì Thư phía sau, những cái kia cương thứ liền sớm phát sạng, đánh cho hắn không có chút nào xuất đao cơ hội. Đây cũng không phải là kinh nghiệm chiến đấu vấn đề, mà là Phì Thư tựa hồ có thể đoán trước tương lai. Chỉ có 3 phút kim cương bất phôi thời gian rất nhanh hao hết. Hứa Phàm lập tức ngưng ra hắc đao, giả thoáng một chiều, sử dụng thập phương không bộ thuật tuấn di triệt thoái phía sau, muốn cùng Phì Thư kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, Phì Thư sớm đoán được như vậy, nghiêng người tránh đi hắc đao đồng thời, thân hình nhanh chóng chạy lại 2 bước, đúng là trong nháy mắt vọt đến Hứa Phàm tuấn di vị trí, một bàn tay lớn màu vàng nóng chuẩn xác chộp vào Hứa Phàm trên cổ chân, đột nhiên lắc một cái. Chỉ nghe khanh khách nhảy nhảy một trận giòn vang, Hứa Phàm một cây xương đùi lập tức vỡ thành một mịn. Một trận xé tâm đau đớn bay thẳng trán, hắn suýt nữa bất tỉnh đi. Phì Thư nhếch miệng cười thiếu, ta nói, không ai có thể tại Quy Thị Hoàng Bình trong một chiêu này sống sót. Bất quá là thiếu chủ muốn bắt sống, ta mới lưu ngươi một mạng. Hắn huy quyền hướng phía Hứa Phàm một cái chân khác đánh tới, muốn đem hắn phế bỏ. Lúc này Hứa Phàm không có chút nào chống đỡ chí năng. Mắt thấy nắm đấm liền muốn rơi vào trên đùi hắn, Phì Thư chợt thấy toàn thân vô lực, mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn, lại kém chút mới ngã xuống đất, hắn lấy cương khí ngưng kết ra nắm đấm vàng, như yên tán đi. Hứa Phàm lập tức vung đao hướng phía Phì Thư chém tới. Một đao này chính giữa Phì Thư trán. Thanh thúy tiếng đánh đập vang lên, hàn ý có hiệu lực. Hứa Phàm lập tức phản công, trong tay nắm đấm bạo vũ lê hoa bình thường vùng vãi tại Phì Thư trên thân, cái này đến cái khác huyệt vị được thắp sáng. Hắn cố nén trên đùi đau xót, nối liền cảnh trực bên dưới đấm móc liều mạng tiến công. Di Sơn chí mệnh thời khắc số tầng bạo tăng. Rất nhanh Di Sơn liền điệp ra đến 4000 tầng, gia tăng lực lượng 22 vạn cân, mà thắp sáng huyệt vị đã đến 90. Mắt thấy chỉ kém cuối cùng 18 cái huyệt vị. Phì Thư thanh tỉnh lại, có Quy Thị Hoàng Huỳnh phụ trợ, đâm mù hiệu quả đối với hắn vô hiệu. Hắn lập tức ngăn lại Hứa Phàm công kích, thân thể đột nhiên triệt thoái phía sau, đúng là chủ động cùng Hứa Phàm kéo dài khoảng cách. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta Phì Thư hoảng sợ không hiểu, trước mắt hắn đưa ra kim tinh, khí lực cả người đang nhanh chóng tiêu tán, thân thể khổng lồ lao đảo, cơ hồ đứng không vững. Hắn ngạc nhiên phát hiện, máu của mình cơ hồ muốn chảy khô. Toàn bộ pháp cùng thần tỏa trong lĩnh vực, trải rộng Phì Thư máu tươi, tất cả xiềng xích đều bị nhuộm thành màu đỏ. Hắn trúng thương môn phụ ma, trong vòng một canh giờ, vết thương không cách nào khép lại, đồng thời sẽ không ngừng chảy máu. Vừa mới bắt đầu, chỉ là trên cánh tay có một đạo dài một tấc vết thương. Đổ máu tốc độ không nhanh, cũng không đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhưng mà hắn bị liệt diễm xung phong thuẫn đốt bị thương đằng sau, là loại trừ đau đớn, chủ động tay cụt, lại là biến khéo thành bụng, cho mình chế tạo hai cái lớn chừng miệng chén tay cụt vết thương. Hắn chỗ cụt tay đổ máu, cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua. Phì Thư bị mắt, dựa vào Quy Thị Hoàng Huỳnh bắt Hứa Phàm thân hình, say mê chiến đấu, đúng là không để ý đến tự thân tình huống, hoàn toàn không có phát hiện máu của mình đã chảy khô. Đáng chết Phì Thư điên cuồng sử dụng tuyến khâu lại chỗ cụt tay vết thương, cơ hồ sẽ đoạn nơi cửa bào thành bánh trưng. Nhưng mà huyết dịch hay là không cầm được chảy ra ngoài, vì sao không có khả năng cầm máu? Hắn hoảng sợ không hiểu, đại não một trận mê muội, thân thể càng ngày càng nặng, không bị khống chế quỳ trên mặt đất. Phù phù, đầu gối nện thanh âm thanh thúy êm tai. Hứa Phàm trận mắt hốt mồm, đây là mất máu quá nhiều. Trong lòng hắn vui mừng, một cái là mình, đến Phì Thư sau lưng, liên tục 18 quyền đả tại Phì Thư bên hông 18 cái huyệt vị bên trên. 108 cái huyệt vị đủ. Chí mệnh thời khắc lập tức có hiệu lực. Phì Thư chợt thấy thân thể cứng đờ, một cỗ khí tức tử vong từ trong lòng dâng lên. Thân thể của hắn liền giống bị truy gõ qua bình sứ, xuất hiện lít nha lít nhít với dạng. Vũ tạng lục phủ của hắn, kinh mạch mạch máu, xương cốt cơ bắp tại trong chớp mắt đều phá toái. Thân thể của hắn giống như một đám bùn nhão, mềm nhũn ra đi. Thể nội lưu lại không nhiều huyết dịch thuận lít nha lít nhít vết thương bốn chỗ tràn lan. Tử vong đã đến gần. Lúc này Phì Thư rốt cuộc vô lực duy trì huyền pháp, quanh thân miên tuyệt chi lực biến mất. Hứa Phàm Điệp Vân Tí lại không nhận hạn chế, một quyền lại một quyền đánh vào trên người hắn, Di Sơn số tầng tiêu thăng. Phì Thư giãy giụa lấy chắp lên phía sau lưng, bắn ra một đợt lại một đợt gai sắt. Hứa Phàm lập tức lấy thiên thủ linh tê chỉ phòng ngự, một bên lui lại, một bên đem tất cả gai sắt đều đánh rớt. Phì Thư quỳ rạp dưới đất, miệng mũi đổ máu, khó khăn phun ra ba chữ, Lưu Vân Quái. Lập tức, trong hư không vỡ ra một đạo lỗ hổng, một cái màu lam nhạt áo choàng ngắn từ đó bay ra. Áo choàng ngắn trên có mây trôi đồ án, dâm thư phỉ thư hai chữ. Cái này áo choàng ngắn trước đó là một mực bị phỉ thư khoác lên người, hắn bị Sùng Minh một chiêu huế thế linh quang đánh chọc ra đằng sau, liền đem áo choàng ngắn thu vào, lộ ra trên lưng cường thứ để chiến đấu. Lúc này, tại hắn thời khắc hấp hối, lại lần nữa đem Lưu Vân Quái kêu gọi ra. Cái này áo choàng ngắn mỗi lần bị hắn khoác lên người, lập tức tản mát ra một trận phong cách cổ xưa, tăng thương khí tức đến. Đạo đạo huyền quang từ áo choàng ngắn bên trong bắn ra, chui vào phỉ thư thể nội. Hứa Phàm cách thật xa liền từ huyền quang kia bên trong cảm nhận được một cô mênh mông sinh cơ. Hắn kêu to không tốt, lập tức tuấn di đến Lưu Vân Quái bên cạnh, đem nó nắm trong tay, muốn lấy loạn đem nó phong ấn. Nhưng mà, hay là chậm một bước. Phỉ thư thân thể bị huyền quang chiếu xạ, trong nháy mắt hóa thành thật nhỏ hạt tròn, chợt lại lần nữa tổ hợp, đúng là trong nháy mắt tái tạo nhục thân. Một bộ hùng vĩ, to lớn, tràn ngập bạo tạc giống như lực lượng thân thể xuất hiện tại trong huyền quang. Vẫn như cũng là chư đầu nhân thân, vẫn như cũng là sau lưng mọc lên cương thứ, miệng phun răng nanh. Hắn vừa mới bị chí mệnh thời khắc trọng thương thân thể, lúc này lại hoàn hảo không tổn hao gì. Ngoa thảo, không thể nào. Hứa Phàm chấn kinh tột đỉnh, đối phương lại có thể tái tạo nhục thân, thế thì còn đánh như thế nào? Phi thư nhìn xem tân sinh thân thể, giữ tợn gầm thét, tốt, thật là khó lường. Lại có thể làm cho ta sử dụng Lưu Vân Quái, ngươi cũng đã biết thần hồn pháp này bảo chính là lá bài tẩy của ta. Từ lao chủ nhân đem bảo bối này ban cho ta, ta vẫn là lần thứ nhất sử dụng. Hắn hướng phía Hứa Phàm vẫy tay một cái kia áo choàng ngắn lập tức trở nên giống cá trạch bình thường bóng loáng, từ Hứa Phàm trong tay thoát ly, bay đến bên cạnh hắn, bị hắn khoác ở trên thân. Hắn thư triển gân cốt, trầm giọng nói, khuy thế hoàng huynh có thể làm cho ta nhìn thấy tương lai một hơi hai giây thời gian bên trong phát sinh sự tình. Cho nên ngươi hết thảy mưu đồ, hết thảy thủ đoạn, tất cả thần thông năng lực, ta đều xem thấu. Ta bị ngươi đánh trúng 108 cái huyệt vị đằng sau, thân thể liền lập tức sụp đổ, đây là quy tắc chi lực. Thật là khiến người hâm mộ năng lực. Hôn mê, đơ mù, băng cực, thuần di, phản chấn, bóng dáng công kích năng lực của ngươi quá nguy hiểm, đã uy hiếp đến thiếu chủ an uy. Vốn định đưa ngươi bắt sống, nhưng bây giờ, ta cảm thấy lưu ngươi một mạng là chơi với lửa. Cho nên ta quyết định chống lại thiếu chủ mệnh lệnh, đưa ngươi giết chết. Hắn hai tay vung lên, lập tức có hai cái to lớn tạ xích xuất hiện trên không trung, bị hắn lấy xiềng xích dẫn theo. Tạ xích phía trên dày đặc gai nhọn, như răng sói thử hô, giữ tận không gì sánh được. Phi thư vung lên tạ xích, cuốn lên trận trận của phòng, âm thanh lạnh lùng nói, kỳ thật ta am hiểu nhất cũng không phải là vật lộn chi thuật, mà là cái này tạ xích bên trên công phu. Năng lực của ngươi bị giới hạn cận thân vật lộn, chỉ cần cách ngươi xa một chút, thần thông của ngươi liền không dùng được. Hắn hắt hơi một cái, trong lỗ mũi lập tức phun ra đại lượng nước mũi, bao khỏa tại tạ xích phía trên, chợt toàn bộ tạ xích đều bốc cháy lên. Bốn phía vách tường xiềng xích, sàn nhà cũng đồng thời bốc cháy lên. Toàn bộ xiềng xích lĩnh vực biến thành biển lửa. Phi thư hét lớn một tiếng, chụp nhật phi dương. Trong tay hắn to lớn tạ xích hướng phía Hứa Phàm bay đi. Hứa Phàm còn tại xoắn xuýt Lưu Vân Quái, trong lòng cả kinh nói, nếu là hắn có thể vô hạn tái tạo nhục thân, ta căn bản là không có đến đánh, nhất định phải đem cái kia áo choàng ngắn hủy mới được. Mắt thấy thiêu đốt lên tạ xích bay đến trước mắt, Hứa Phàm hời hợt vung ra một quyền, đánh về phía tạ xích. Ông to lớn tiếng xé gió vang lên. 300,000 cân nặng tạ xích lại bị Hứa Phàm một quyền này đánh trực tiếp vỡ nát. Một giây sau, Hứa Phàm thân ảnh biến mất, lại xuất hiện lúc đã đến phỉ thư phía sau, tay hắn xách một cây chám chu sa bút lông. Cũng không công kích, mà là tại phỉ thư trên lưng vẽ lên hai bút. Phỉ thư mắt thấy tạ xích bị đánh nát, dọa đến mặt không có chút máu. Hắn lấy quy thị hoàng hình thấy được Hứa Phàm động tác. Một hơi trước đó liền đã biết Hứa Phàm sẽ ở Lưu Vân Quái bên trên vẽ tranh. Nhưng mà, tốc độ của đối phương vượt quá tưởng tượng, không giống Tuấn Di, hơn hẳn Tuấn Di. Cho dù hắn liệu trước tiên cơ, vẫn là không cách nào ngăn cản. Hắn đến cùng đang vẽ cái gì? Phỉ thư thân hình chớp nhoáng, ra sức chỉ muốn thoát khỏi Hứa Phàm. Nhưng mà, Hứa Phàm đã nhanh chỉ còn lại có một đạo hư ảnh, theo sát mà động, một bút lại một bút, vẽ ở trên lưng của hắn. Rất nhanh một cái trận pháp đồ án liền thành hình. Phỉ thư kinh ngạc thấy được một hơi đằng sau hình ảnh, hắn Lưu Vân Quái lại bị Hứa Phàm trong tay áo bay ra một đạo tiềm điện, đánh thành một phấn. Hắn lập tức quay người, che lại phía sau lưng. Hứa Phàm một quyền đánh vào hắn đầu heo bên trên, một quyền này hung mạnh đến cực điểm, Phỉ thư bị đánh như cái lưu tinh truy, hung hăng đập xuống đất. Cái mũi sai lệch, hai cái răng nanh nát, lưỡi cũng gãy mất một nửa, ý thức đều mơ hồ. Chỉ nghe Hứa Phàm kêu lên, quá yếu, quá chậm, cái này 800,000 cân khí lực, ngươi chống đỡ được à? Lúc này, phỉ thư trên đầu chữ nhỏ biểu hiện, Di Sơn điệp ra số tầng, 14,000 tầng. Lực lượng tăng phúc, 770,000 cân. Tốc độ tăng phúc, gấp 14 lần. Chương 371, phỉ thư vong chương 371, phỉ thư vong Di Sơn cái này 14,000 tầng, là Hứa Phàm tại phỉ thư mất máu quá nhiều, hiện lực đằng sau, thừa cơ lấy điệp vân tí đánh ra trong quyền, điệp ra đi ra. Di Sơn kỹ năng này là khóa chặt mục tiêu đằng sau, chỉ cần không thay đổi mục tiêu, liền có thể một mực điệp ra số tầng. Phi thư tái tạo nhục thân đằng sau, chí mệnh thời khắc đánh huyền số lượng về không. Mà Di Sơn số tầng nhưng không có cải biến. Đây là bởi vì, Hứa Phàm cũng không cải biến mục tiêu công kích. Gần 800,000 cân khí lực cùng gấp 14 lần tốc độ, hoàn toàn vượt ra khỏi phi thư có thể tiếp nhận cực hạn. Chỉ là một quyền, liền đem hắn đánh cho miệng méo mắt lác, suýt nữa mất đi ý thức. Hứa Phàm cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương như thế không trải qua đánh. Hắn một thanh bóp lấy phi thư cổ nâng hắn lên, hắn thân thể gầy ốm nhấc lên khổng lồ phi thư, hình ảnh nhìn cực kỳ quỷ dị. Phi thư thân thể tại Hứa Phàm trong tay nhẹ như lông hồng, cảm giác này để niềm tin của hắn tăng gấp bội, lại là một quyền thẳng đánh mặt. Phí thư không có chút nào năng lực chống cự, đầy miệng răng đều bị đánh nát, toàn bộ mũi heo đều lầm vào trong đầu, trợn trắng mắt, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Liền cái này, yếu như vậy. Hứa Phàm một thanh nắm chặt cánh tay của hắn, hơi dùng sức kéo một cái, liền đem nó xé rách xuống dưới. Hắn kinh ngạc nói, ngươi không phải 12 địa chi bên trong lực phòng ngự mạnh nhất sao? Ngươi không phải danh xưng bất diệt kim chư sao? Ngươi cánh tay này làm sao cùng hành cán giống như, kéo một cái liền đoạn nha. Tay cụt đau đớn để Phỉ Thư từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn cảm thụ được Hứa Phàm bóp ở trên cổ hắn trên tay truyền đến lực đạo, cái kia một cỗ không thể ngăn cản cự lực, để hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Hắn trong lòng run sợ nâng lên chỉ còn lại tay trái, muốn ngưng tụ huyền khí. Nhưng mà, Hứa Phàm lập tức kéo lại cổ tay của hắn, đem hắn cánh tay trái cũng lôi xuống. Phỉ Thư bị bóp cổ, không cách nào nói chuyện, trầm thấp ai hảo từ hắn trong cổ họng truyền ra. Hắn một tấm mặt heo đều bầm méo. Hứa Phàm đem hắn trên người mây trôi áo khoác cởi ra, nhét vào tất thương bên trong, vô hắn được sủng ái, mắng, sớm biết ngươi yếu như vậy, ta còn phí cái gì kình ở trên thân thể ngươi vẽ phân giải phát trận. Hắn lại liên tục đánh ra 10 quyền, đem Phỉ Thư toàn thân xương cốt đều đánh nát, sau đó buông lỏng ra cổ của hắn, hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi là thế nào tìm tới ta? Phỉ Thư càng không ngừng thổ huyết, trong mắt có điên cuồng chi ý, mơ hồ không do nói, chết. Ngươi nhất định phải chết, tại trong lĩnh vực của ta, ngươi trốn không thoát. Ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Vừa dứt lời, lỗ chân lông của hắn bên trong liền chảy ra đại lượng màu vàng đất nước núi. Một cỗ cuồng mãnh, hung hãn, hủy thiên diệt địa khí tức ở trong cơ thể hắn tụ tập, ngưng tụ. Cái này một cỗ khí tức, Hứa Phàm chỉ ở ngải mục kỳ nhị long hí châu bên trên cảm thụ qua, mà lại vì thư khí tức trong người muốn so nhị long hí châu khủng bố gấp trăm lần. Hắn giật nảy cả mình, lập tức vung vẩy nắm đấm hướng phía Phỉ Thư đầu đánh tới. Một quyền này trực tiếp đem Phỉ Thư đầu đánh nổ. Nhưng mà Phỉ Thư thể nội khí tức hủy diệt như cũ tại trong chất, uy áp kinh khủng để không gian bốn phía đều bắt đầu vặn mèo. Hứa Phàm mở ra lấy âm dương vực nhận uy áp loạn lưu trùng kích, vậy mà tự động đóng, cũng không còn cách nào mở ra. Không tốt. Hứa Phàm thấy tình thế không ổn lập tức trốn xa. Nhưng mà hắn bị vây ở pháp cùng thần tọa bên trong, mà hắn sử xuất tất cả vũ liếng, cũng vô pháp từ đó thoát khốn. Những xiềng xích kia tầng tầng lớp lớp, cho dù hắn có 800 không cân khí lực, cũng vô pháp phá vỡ một cái cửa ra. Không đối, không đối, ta có kim tiền khí vận không có bất kỳ cái gì lĩnh vực có thể vây khốn ta, xiềng xích này lĩnh vực nhất định có sơ hở. Hắn kêu lớn, Khoát Nha Tử, nhanh bốn chỗ nhìn xem, nơi này có không có cái gì lỗ hổng. Trốn ở trong góc Khoát Nha Tử chính mắt thấy Hứa Phàm cùng Phỉ Thư quá trình chiến đấu, sớm đã là si ngốc trạng thái. Vừa mới phát sinh hết thảy, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Đầu óc của hắn trống rỗng, đánh mất năng lực suy tư, chỉ là khúm núm đứng dậy, bốn phía tìm kiếm. Nhưng mà, hai người lục soát khắp toàn bộ pháp cùng thần tỏa lĩnh vực, cũng không có tìm ra bất luận sơ hở gì. Mà Phỉ Thư thể nội tụ tập khí tức hủy diệt, đã đến đỉnh điểm, sắp bộc phát. Xong. Hứa Phàm mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lúc này, phương biên trong 10 dặm không có hồ nước ngọt, nộ thủy trọng sinh không cách nào có hiệu lực. Mà thủ linh nhân nấu đồng nhiều nhất ngăn cản bạo tạc vòng thứ nhất công kích. Đằng sau dư ba, hắn đem không có sức chống cự. Hắn biết rõ, Phỉ Thư thể nội khí tức hủy diệt so với Nhị Long Hí Châu khủng bố hơn gấp trăm lần, cho dù là dư ba, hắn cũng rất khó đỡ được. Hắn một thân huyền ngọc pháp khí đều phát sáng lên, đưa tay nắm ở Khoát Nha Tử, đem hắn ôm ở trước ngực, sau đó quay người đưa lưng về phía Phỉ Thư, ngồi xổm ở trong góc. Hắn chỉ hy vọng tiên sứ đích kiên bảng 80 giảm thường, có thể giúp hắn may mắn còn sống sót. Hắn an tĩnh chờ đợi. Một hơi đi qua, hai hơi đi qua, 9 hơi, 10 hơi đi qua. Phía sau lại chậm chạp không có động tĩnh, cái kia một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, vậy mà tại dần dần tiêu giảm. Hứa Phàm kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Phỉ Thư trên đầu nhiều hơn một hàng chữ, thượng vị giả chế tài khởi động, Phỉ Thư tự bạo, vô hiệu. Bên trên, thượng vị giả chế tài. Hứa Phàm trợn mắt hốt mồm, mới nhớ tới mình còn có kỹ năng này. Thượng vị giả chế tài, coi ngươi cùng cảnh giới cao hơn ngươi người lúc chiến đấu, có xác suất làm đối phương cái nào đó thần thông mất linh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi hướng Phỉ Thư, đã thấy Phỉ Thư thể nội khí tức khủng bố cấp tốc tràn lan, rất nhanh liền quy về tĩnh mịch. Chỉ còn lại có một bộ thi thể lạnh băng. Chết hay là không chết? Phỉ Thư thi thể rõ ràng đã không có bất luận cái gì sinh cơ, nhưng là đỉnh đầu hắn di sơn kỹ năng hiệu quả, vẫn là không có về không. Bốn phía pháp cùng thần tỏa lĩnh vực tại thời khắc này hỏng mất, tất cả xiềng xích đều trốn vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Phàm cùng Khoát Nha Tử rốt cục về tới trên đảo nhỏ, mặt trời mới mọc quang mang vẩy vào trên người bọn họ. Hứa Phàm cảm thụ được trên thân truyền đến ấm áp, lẩm bẩm, lĩnh vực cũng bị mất, hẳn là chết. Hắn quay người rời xa Phỉ Thư thi thể. Đúng lúc này, Phỉ Thư nơi ngực đột nhiên chui ra một viên khô lâu chẳng hạn, bị một đoàn hồn thể lôi cuốn lấy, hướng phía thông thiên tháp phương hướng bay đi. Còn không có bay ra bao xa, liền bị một cỗ lực lượng vô hình dừng ở trên không. Hứa Phàm thân ảnh chớp động, đi tới viên kia chàng hạt bên cạnh, nhếch miệng cười một tiếng, đem nó nắm ở trong tay, đắc ý dương dương nói ra, ta liền biết còn có một lần này. Hồn thể hình thái Phỉ Thư hoảng sợ gào thét, không có khả năng, không có khả năng, ta lấy thần hồn làm đế, bán ra âm dương đại đế, ngưng tụ âm dương chi lực, thần thông này có thể hủy thiên diệt địa. Vì sao không có hiệu lực? Ngươi rốt cuộc là ai? Hứa Phàm sợ Phỉ Thư lại chơi ra cái gì yêu nga tử đến. Trên tay vừa dùng lực, đem chàng hạt kia bóp cái vỡ nát. Phỉ Thư phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hồn thể theo chàng hạt cùng nhau phá toái, hồn vi phách tán. 12 địa chi, Phỉ Thư, vong. Phân bố tại Thông Thiên Tháp đại lục các nơi mặt khác địa chi, đồng thời dương lên đầu, từng cái từ chiến trường thoát ly, kinh ngạc nhìn về hướng hình rùa đảo nhỏ phương hướng. Một chỗ trong địa đạo, đầu chuột thân người con chuột xoa xoa trong tay cương đao, kinh ngạc nói, cộng thức biến mất, là cái nào phế vật bị giết? Đáng chết, không có cộng thức phương hướng của ta cảm giác sẽ trở nên kém, nhất là tại địa đạo này bên trong. Một gốc đại thụ chi đỉnh, nhu đầu nhân thân xấu châu lông mày bật lên, cộng thức biến mất, là có đồng bạn bị giết, mà lại là hồn phi phách tán. Phát sinh cái gì? Một chỗ trong dòng nước, đầu người thân rắn tị rắn chém đứt một nữ từ đầu, đôi mi thanh tú dựng thẳng lên, cả giận nói, hôn trướng, tiểu thế giới này con mồi, vậy mà nắm giữ cao cấp thuật pháp. Có đồng bạn bị giết, là ai đâu? Thiếu chủ nhất định chọc tức. Cộng thức là một loại cảm giác loại thần thông, thần hiệu rất nhiều. Trước đó Lý Ngự Phong dựa vào một đám ong mật thăm dò đến tiên nhân hạ phàm. 12 địa chi cũng ngay đầu tiên đã nhận ra Lý Ngự Phong tồn tại. Đây cũng là cộng thức năng lực một trong, phản tham tra chi nhãn. Trừ cái đó ra, cộng thức còn có biện hướng quan khí vọng hình huyết thư chờ chút năng lực. Thần thông này, chỉ có 12 địa chi đồng thời sống sót trạng thái dưới mới có thể có hiệu lực. Một khi có bất kỳ một cái địa chi hồn phi phách tán, cộng thức liền không cách nào tái sinh hiệu. Phi thư bỏ mình, giảm mạnh 12 địa chi năng lực nhận biết. Thông thiên tháp bên dưới, một cái cự đại đỉnh lâu ngay tại cháy hừng hực. Thu Lạc thiếu chủ chính xếp bằng ở đỉnh lô bên cạnh. Trong lò có một bộ bán nhân mã hình dạng thân thể, ngay tại thành hình. Hắn đang giúp trợ bay vó tái tạo nhục thân. Phi thư tử vong trước tiên, hắn liền có điều cảm ứng. Nhưng mà, lúc này trong lò công phu ngay tại khẩn yếu con đầu, hắn không cách nào phân tâm. Thẳng đến sau nửa canh giờ, đỉnh lô hỏa diễm rốt cục dập tắt. Cái nắp mở ra, bay vó cường tráng thân thể từ đó bay ra. Hắn quỳ gối Thu Lạc bên cạnh cuống quýt dập đầu, cất cao giọng nói, đa tạ thiếu chủ vì ta tái tạo nhục thân, phi để định đem công kích phía trước, xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Thu Lạc liếc mắt, tức hồn hề mắng, đồ hỗn trướng, đừng ở lao tử trước mặt sách một cái chết chữ. Phi thư chết, hồn phi phách tán, lao tử tổn thất nặng nề, ngươi nếu là lại chết, ta liền mất cả chỉ lẫn trải bay vó lúc này mới phát giác được cộng thức biến mất, chấn kinh đến miệng môi run rẩy, cái này. Sao lại có thể như thế đây? Phi thư thế nhưng là trong chúng ta năng lực phòng ngự mạnh nhất, hắn làm sao lại hồn phi phách tán đâu? Thu Lạc giật ra tuần liệp kính chụp màn ảnh kéo hướng hình rùa đảo nhỏ, xem xét ở trên đảo tình huống. Vậy mà lúc này hình rùa đảo nhỏ, cảnh hoang tàn khắp nơi, lại là ngay cả một bóng người đều không nhìn thấy. Hắn tranh thủ thời gian thi triển huyết khí tầm tung muốn dò xét đến Hứa Phàm hạ lạc. Nhưng mà hắn huyết khí tầm tung vậy mà mất linh. Hắn không cách nào lại cảm giác được những cái kia vậy vào Hứa Phàm đỉnh đầu vụn sắt vị trí. Có người thi triển trừ ấn thuật đem ta tại người da đen kia trên thân gieo xuống huyết ấn trừ đi. Hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, khí nghiến răng nghiến lợi, một bàn tay phiến tại bay vó trên miệng, mắng, đồ hỗn trướng, đều tại ngươi, nhất định để ta giúp ngươi tái tạo nhục thân. Lâm Thời Cơ, dẫn đến ta không thể nhìn thấy phỉ thư đến cùng đã trải qua cái gì đáng chết, là người da đen kia giết phỉ thư à? Hắn đến cùng là lai lịch gì? Thu Lạc đứng lên đi qua đi lại, suy nghĩ sau một lát, từ trên thân rút ra mấy cái quần trục, sử dụng phi huyết chuyển thư đưa tin cho mặt khác 10 cái địa chi. Máu tin tức trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Tất cả địa chi trong đầu đều hiện lên ra một cái người da đen chân dung. Một chút tin tức tương quan cũng lấy văn tự hình thức chuyển tới trong đầu của bọn hắn. Bọn hắn bên thai vang lên Thu Lạc mệnh lệnh, nghe ta hiệu lệnh, lập tức đuổi bắt người này, cần phải bắt sống. Tìm được về sau, không thể đơn độc tới là địch. Cần chí ít tập kết 3 người trở lên mới có thể tới chiến đấu. Khoảng cách hình rùa đảo nhỏ gần nhất người, trước tiên có thể tại hình rùa đảo nhỏ tập kết, dò xét nó hành tung. Chương 372, ngay cả thu hai bộ chương 372, ngay cả thu hai bộ để cho chúng ta đem thời gian kéo về nửa canh giờ trước đó, nhìn xem hình rùa trên đảo nhỏ đến cùng xảy ra chuyện gì. Hứa Phạm vừa mới giết chết phỉ thư, hắn đem phỉ thư thi thể để vào tất thương sau đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ăn vào mấy quả đan dược chữa thương. Chân trái của hắn xương hoàn toàn vỡ vụn, vừa mới chiến đấu hắn là chỉ dựa vào đùi phải tại chèo chống. Khoát Nha Tử khuôn mặt nhỏ tái nhợt, thất tha thất thể, hướng phía bên bờ biển chạy tới. Hứa Phàm muốn từ trên mặt đất đứng lên, nhưng là có chút thoát lực, hắn xông Khoát Nha Tử hô, "Tiểu đạo trưởng, ngươi tới trước giúp ta một chút." Nhưng mà, Khoát Nha Tử căn bản không để ý tới hắn, nhảy vào trong biển, hướng phía trên mặt biển nổi lơ lửng quan tài bơi đi. Những quan tài này vốn là bị xiềng xích treo ở không trung, phỉ thư sau khi chết, xiềng xích trốn vào hư không, tất cả quan tài đều đã rơi vào trong biển. Hứa Phàm khẽ nhíu mày, Khoát Nha Tử có thể sống đến hiện tại, toàn bộ nhờ hắn đánh bại phỉ thư. Nói hắn là Khoát Nha Tử ân nhân cứu mạng đều không đủ. Người Mao gia phẩm hạnh từ trước đến nay chính phái, đâu có đem ân công ném ở một bên không quan tâm. Tình huống như thế nào? Hắn dùng mặc băng áo giáp bao khỏa chân trái, treo chống thân thể, hướng phía bên bờ biển đuổi theo. Đã thấy Khoát Nha Tử lôi kéo hai cái quan tài, liều mạng hướng phía đại lục phương hướng du lịch, hoảng sợ như chó nhà có tang. Hứa Phàm cảm thấy ngoài ý muốn, hô, ngươi chạy cái gì? Chờ ta một chút nha, chúng ta cùng đi. Khoát Nha Tử hay là không để ý tới hắn. Tình huống như thế nào? Hứa Phàm cảm giác có chút không thích hợp, hắn bung ra một cây Dạ Lang Quân băng châm, hướng phía Khoát Nha Tử bỏ tới. Băng châm chuẩn xác xuất vào Khoát Nha Tử đột nhiên nơi cổ. Khoát Nha Tử trừng mắt, lập tức đã bất tỉnh. Hứa Phàm hai ngón tay bắn ra, mấy cây huyền khí sợi tơ bắn ra, đem Khoát Nha Tử cùng hai cái quan tài một mực cuốn lấy, tất cả đều lôi trở lại trên bờ. Hai cái này trong quan tài quan chính là Khoát Nha Tử hai vị sư minh, chính là sớm nhất lấy phục ma đại trận vây khốn đồng loạn hai vị tiểu đạo. Bọn hắn bị Hứa Phàm dùng Dạ Lang Quân băng châm bắn ngã đằng sau, một mực ở vào hôn mê trạng thái, từ đầu đến cuối đều không có tỉnh lại. Hứa Phàm cho Khoát Nha Tử cho ăn chút dược tề giải độc, gọi hắn tỉnh lại, trách cứ, "Khoát Nha Tử, tưởng ta liệu mình cứu ngươi, không nghĩ tới ngươi đúng là cái vong ân phụ nghĩa hạng người. Biết ta thụ thương, lại vứt bỏ ta không để ý Mao gia đạo nghĩa ngươi cũng quên sao?" Khoát Nha Tử run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy buồn bã, vì vẫn trách mắng, "Ngươi ma đầu này, đừng muốn làm bộ làm tịch. ngươi rõ ràng cùng cái kia tà quỷ là cùng một bọn, cho là ta nhìn không ra a. Chỉ tiếc đạo hạnh của ta không đủ, không cách nào trừ ma vệ đạo. Hứa Phàm nghe vậy, lập tức liền ngây ngẩn cả người, không rõ Khoát Nha Tử là thế nào nhìn ra hắn cùng tà quỷ là cùng một bọn. Hắn vô mạnh và mồm, mày níu lại thành một cái chữ xuyên, mười phần bất đắc dĩ nói ra, lúc đầu ta cảm thấy ngươi có chút cốt khí, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Đáng tiếc, ngươi biết không nên biết đến đồ vật. Hứa Phàm sở dĩ liệu mình cứu Khoát Nha Tử, chính là muốn cùng Mao gia kết một thiện duyên, thuận tiện về sau nghĩ cách cứu viện Dệ Lạc. Nhưng không nghĩ Khoát Nha Tử như vậy cơ linh, khám phá thân phận của hắn. Hắn lúc này liền mở ra địa ngục ma đồng đem Khoát Nha Tử linh hồn thu hút trong địa ngục. Khoát Nha Tử ở trong địa ngục chịu hình, tinh thần sụp đổ, Hứa Phàm lại thi triển thập tự tâm miêu thuật đem hắn khống chế. Kết quả là, vẫn là phải thi triển một chiêu này. Hứa Phàm thở dài, cho hắn xuống một viên thanh tâm đan. Khoát Nha Tử dần dần chấn định lại, hướng phía Hứa Phàm cung cung kính kính dập đầu, kêu một tiếng, "Chủ nhân." Hứa Phàm hỏi, "Ngươi là thế nào biết ta cùng Tà Quỷ là cùng một bọn?" Khoát Nha Tử đáp, "Trước ngươi từng thi triển qua một loại pháp thuật, trên đầu gối toát ra đại lượng phù hiệu màu xanh lam. Những ký hiệu kia cùng chấn hồn tháp bên trong một cái tà quỷ trên người ký hiệu giống nhau như lúc, mà lại thực lực của ngươi quá mức khủng bố. Dê Sinh công tử bất quá 16 tuổi, dị cốt bại hoại, nhiều nhất biến đổi cảnh giới. Hắn không có khả năng có thực lực như vậy, cái này nhất định là tà quỷ phụ thân." Hứa Phàm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hắn tại Khoát Nha Tử trước mặt sử dụng tất thương bại lộ. Tất thương kỹ năng này quá chói mắt, đó là cái vấn đề nha. Hắn có rất nhiều lời muốn hỏi thăm Khoát Nha Tử, liên quan tới chấn hồn tháp, liên quan tới Dệ Lạc. Nhưng bây giờ không có thời gian, hắn phân phó nói, đi đem tất cả quan tài đều kéo lên đây đi. Khoát Nha Tử lần nữa hạ biển. Hứa Phàm mệnh lệnh Đường Bảo tiếp tục nấu thuốc. Việc cấp bách là tăng lên thực lực của mình cùng trốn tránh mặt khác địa chi truy tung. Phi thư cường đại để tâm hắn kinh. Phi thư khí thế, so với Mai Kình Thiên cũng không kém chút nào, tuyệt đối là bất luật cảnh giới. Vừa nghĩ tới Phi thư chỉ là 12 địa chi một trong, cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại còn có 11 cái, Hứa Phàm liền cảm thấy tuyệt vọng. Hắn đến cùng là thế nào tìm tới ta đâu? Hứa Phàm mười phần hoang mang, hắn ẩn nấp trong nước, lại giấu vào âm dương vực. Khả Phi thư vẫn có thể chuẩn xác tìm tới vị trí của hắn, đem hắn từ trong nước cầm ra, thật sự là không thể tưởng tượng. Không có khả năng ở chỗ này lưu thêm, nhất định phải nhanh rời đi. Hắn cảm thụ được dược lực chữa trị chính mình vỡ vụn xương đùi, có chút nhục trí, xương cốt nát quá lợi hại, dùng tốt nhất thuốc, cũng phải tĩnh dưỡng 10 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đến nghĩ một chút biện pháp. Đường Bảo thanh âm tại não hải vang lên, "Chủ nhân, tất thương tiến hóa dược tề, thập tự tâm miêu thuật tiến hóa dược tề đã nấu xong, chính rót vào trong dạ dày của ngươi." Hứa Phàm mở ra dược tề thư xem xét. Tất thương tiến hóa đằng sau, có thể thu hoạch được hiệu quả ám lao. Ám lao, ngươi tất thương bên trong sẽ có được 3 cái lồng giam, phân biệt có thể cầm tù người sống, hồn thể, yêu thú. Chỉ có bị ngươi hàng phục, đối với ngươi hoàn toàn phục tùng người, hồn thể, yêu thú mới có thể để vào ám lao. Mỗi cái lồng giam chỉ có thể nhốt vào một vị tù phạm. Ngươi có thể thông qua tâm niệm cùng tù phạm câu thông, cũng có thể tùy thời đem nó phóng thích. Hứa Phàm mở ra tất thương xem xét, bên trong quả nhiên thêm ra đến 3 cái lan can sắt làm thành lồng giam. Đúng lúc, Khoát Nha Tử khiêng 2 cái trên quan tài bờ, Hứa Phàm liền mở ra tất thương đem hắn nhốt vào người sống ám lao bên trong. Khoát Nha Tử vừa tiến vào ám lao, trên thân lập tức thêm ra một kiện ban mã văn đường áo tủ. Hắn kinh ngạc nhìn xem bốn phía lan can sắt, dọa đến mặt không có chút máu, hỏi: "Chủ nhân, nơi này là chỗ nào?" Hứa Phàm đóng lại tất thương hoạt động đầu gối, thông qua tâm niệm cùng Khoát Nha Tử câu thông, "Ngươi có cảm giác đến có gì không ổn à?" Tất thương bên trong thế giới cực kỳ vững chắc, Khoát Nha Tử đáp: "Không có cái gì không ổn." Hứa Phàm liền đem hắn phóng ra. Tất thương vốn là không có khả năng chứa đựng vật sống, chỉ có đường bảo có thể ở trong đó sinh tồn. Ám lao tồn tại, để tất thương có chứa đựng vật sống hiệu quả. Khoát Nha Tử sợ hãi than nói: "Đây là một phương tiểu thế giới, đây là tụ lý càn khôn. Chủ nhân, ngài đến cùng là cảnh giới gì?" Hứa Phàm khoát khoát tay, nói ra: "Không cần gọi ta là chủ nhân, quan hệ giữa chúng ta nhất định phải giữ bí mật, ngươi hay là xưng hô ta là Dê Sinh công tử đi." Hắn kiểm tra trong quan tài người, trừ bỏ bị Dạ Lang quân hạ độc được 2 vị Mao gia tiểu đạo, còn thừa 7 cái trong quan tài người đều bị hổ phách nước mũi bao vây lấy. Phi thư sau khi chết, cứng rắn hổ phách nước mũi bắt đầu biến mềm, hòa tan. Hứa Phàm trước tiên đem giam giữ đồng loạn hổ phách nước mũi đào mở, đem đồng loạn phóng ra. Đồng loạn hồn thể bị phi thư trọng thương, cơ hồ trong suốt. Hắn khó khăn mở hai mắt ra, nhìn thấy Hứa Phàm, đầy dây hoảng sợ hỏi: "Cái kia, cái kia chứ yêu đâu?" Hứa Phàm lạnh lùng nhìn về hắn. Trước đó đồng loạn bị phỉ thư hành hung, từng quy xuống hướng phỉ thư nhận chủ cầu xin tha thứ, thậm chí tiết lộ Hứa Phàm tin tức, kẻ phản bội tính cách lộ rõ. Hứa Phàm nói: "Cái kia chứ yêu đã bị ta làm thịt." "Làm thịt?" Đồng loạn bốn phía dò xét, chỉ gặp cảnh hoang tàn khắp nơi, không tìm được chứ yêu thân ảnh. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trong mắt hai đoàn quỷ hỏa trên dưới nhảy lên, cái kia chứ yêu hẳn là bất luật cảnh giới, chủ nhân là thế nào làm thịt hắn? Hứa Phàm cười lạnh nói: "Cái này âm thanh chủ nhân kêu ngược lại là thân thiết, ngươi thật nguyện ý nhận ta làm chủ?" Đồng loạn gặp Hứa Phàm sắc mặt khó coi, nội tâm bối rối, nhưng lại ra vẻ trấn định, lời thề son sắt nói: "Đây là tự nhiên, ta vốn là vì phụ tá ngài mới đi đến Đông Diệu Thần Châu. Ta trung thành nhận nguyện chứng giám." Hắn nói còn chưa dứt lời, thể nội đột nhiên truyền ra răng rắc liên tiếp khóa lại thanh âm. 10 đạo tâm miêu đã trồng ở hắn hồn thể bên trong. Hứa Phàm nhếch miệng nở nụ cười, tự thiết tâm miêu có hiệu lực. Thập tự tâm miêu thuật tiến hóa hiệu quả tự thiết tâm miêu, khi một người chủ động hướng ngươi nhận chủ lúc, mặc kệ hắn là loại nào thân phận, cảnh giới, mặc kệ hắn thực tình thần phục có thể là tâm hoài quỷ thai, trong cơ thể hắn đều sẽ được gieo xuống 10 đạo tâm neo, trở thành ngươi trung thực nô bộc. đồng loạn trong mắt nhảy lên không ngớt quỷ hỏa lập tức yên tĩnh trở lại, lộ ra tường hòa rất nhiều. Hắn cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, ngựa khí thành kính kêu một tiếng, "Chủ nhân." Hứa Phàm nhẹ gật đầu, hỏi, "Ta nghe nói thực lực ngươi cực mạnh, có mấy vị bài danh phía trên bất luận cường giả đều chết tại trong tay của ngươi. Nếu là ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, có thể đánh thắng cái kia Chư Yêu a?" Đồng loạn chăm chú suy tư một chút, hồi đáp, "Cái kia Chư Yêu đi là luyện thể lưu phái. Ta quỷ đạo bí thuật biến ảo khó lường, chỉ cần tránh cho cùng hắn chính diện tranh đấu, có cơ hội có thể đem hắn mài chết. Bất quá, càng nhiều có thể là chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia, đánh cái ngang tay." Hứa Phàm thật cao hứng, đồng loạn thực lực siêu quần, là tốt giúp đỡ. Hắn hỏi, "Làm như thế nào để cho ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong đâu?" Đồng loạn nói, ăn người là được rồi. Ta có thể tiêu hóa tử thi năng lượng, chỉ cần có thể để cho ta ăn được một bàn người, ta liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong." Hứa Phàm liếc mắt, "Ngươi nằm mơ đi, toàn bộ bí cảnh cũng liền tiến đến 10000 nhân tài kết xuất, bây giờ còn có 12 địa chi đang làm đại đồ sát. Ta đến đâu cho ngươi tìm một bạn người ăn?" Thú hổ, "Ta cũng là người, sao lại tha cho ngươi đồ thán sinh linh?" Đồng loạn ngượng ngùng bao đầu, hỏi, "Cái kia Chư Yêu thi thể đâu?" "Thi thể của hắn bù đắp được 5000 người." Hứa Phàm nghe vậy lại hỉ, "Phỉ thư thi thể, hắn thu nhập tất thương." Hắn mở ra tất thương đem đồng loạn nhốt vào ám lao bên trong, lại đem phỉ thư thi thể ném cho hắn, nói ra, "Ngươi ngay ở chỗ này ăn đi, trước khôi phục chút thực lực lại nói." Đồng loạn thấy mình đi tới một thế giới khác, bị giam tại một gian trong lồng giam, giật nảy cả mình. Đưa mắt nhìn lại, một phương thế giới này chiếm diện tích mấy trăm mẫu, cực kỳ trống trải, giữa thiên địa tung bay đầy màu xanh lá, màu lam quái dị ký hiệu. Những ký hiệu kia cùng dệ lạc thể nội ký hiệu giống nhau như lúc. Trống trải trong thế giới chỉ chứa được mấy trăm cái tủ thuốc cùng một chút thượng vàng hạ cám đồ dùng hàng ngày. Có một đám kỳ quái côn trùng, chính vây quanh ở ba miệng nồi sắt trước, ngay ngắn trật tự hướng trong nồi ném mạnh dược liệu, dùng các loại phức tạp thủ pháp tại nấu thuốc. Đồng loạn thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hứa Phàm năng lực hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, huyền ảo đến cực điểm, để tâm hắn thấy sợ hãi. Hắn không khỏi nhớ tới Dệ Lạc từng nói qua lời nói, "Ta có thể phụ trợ một người thành thần, Hứa Phàm, ta có thể phụ trợ hắn thành thần." Chương 373, tứ phẩm mạc hồn cốt chương 373, tứ phẩm mạc hồn cốt phỉ thư thi thể là một bãi bùn nhão, xen lẫn màu vàng nóng nước mũi, nhìn cực kỳ buồn nôn. Nhưng ở đồng loạn trong mắt, lại là một trận mỹ vị tiệc. Thi khối bên trên ẩn chứa năng lượng thật lớn để tâm hắn kinh. Hắn không hề cố kỵ nuốt chửng đứng lên. Hứa Phàm đem trong quan tài 8 người cứu ra, 8 người này bên trong đó có 3 người tại phỉ thư cùng sùng minh trong dư âm chiến đấu tử vong. Còn lại 5 người trên thân đều có thương, nhưng đều không nặng. Thông qua phục sức phán đoán, một vị đến từ Đại Chu, một vị đến từ Bắc Cương, một vị đến từ Tiêu Diêu Cốc, còn thừa 2 vị là Khoát Nha Tử sư mình. Đến từ Đại Chu chính là nữ hải, lấy khăn vuông che mặt, tóc đen tóc mây, làn da trắng nõn. Mặc một thân giả dạng buộc chân ngắn áo, có cái cự đại quần trụ. Nữ hải này Hứa Phàm có chút ấn tượng. Bí cảnh mở ra lúc, chính là nàng vẽ ra mấy trăm con một chân cú mèo, ngập Đại Chu người tiến nhập bí cảnh. Khoát Nha Tử cho 2 vị sư huynh cho ăn dược tề giải độc, người rất nhanh liền tỉnh lại. Còn lại 3 người từ hổ phách nước mũi bên trong thoát khốn đằng sau, cũng lần lượt tỉnh lại. Hứa Phàm cùng Khoát Nha Tử phí hết đại kình, mới giải thích rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. 2 người bọn họ trước đó thông cung đem giết chết phỉ thư đại bộ phận công lao tính tới Sùng Minh trên thân. Nói là Sùng Minh tỉnh thần nhập thân, đem phỉ thư trọng thương, chính mình cũng bỏ mình. Đằng sau, Dương Sinh công tử tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc xuất hiện, đem phỉ thư giết chết, cứu vớt tất cả mọi người. Đám người biết được chuyện đã xảy ra, đều khiếp sợ không thôi. Khoát Nha Tử 2 vị sư minh biết được còn lại đồng môn đều chết tử, đều là cực kỳ bi thương, bốn phía tìm kiếm thi thể, thi triển bí pháp đem thi thể nhốt tại trong quan tài, chìm vào lòng đất. Con to lớn quyển trục nữ hải tên là Trương Đông Tiên, chính là đan thanh sinh bảo bối đồ đệ, dị cốt là tứ phẩm mạc hồn cốt. Nàng chủ động để lộ mạng che mặt cho Hứa Phàm nhìn thoáng qua, lấy đó hữu hảo. Nàng chỉ có 15 tuổi, tướng mạo thanh lệ, mặt mày thư lạnh, có một cô cùng loại với Hà Anh người ngoài, đạm mạc khí chất, nhìn thân thiết nhưng lại cự người ở ngoài ngàn dặm. Hứa Phàm giả ý đầu nhập vào Bành Thái Hậu sự tình, chỉ có thánh thượng, Trình Vương gia cùng Đan Thanh Sinh 3 người biết được. Trước đó Đan Thanh Sinh từng tại Mai gia cùng Hứa Phàm từng có một chút giao lưu, đối với hắn năng lực cực kỳ tín phục, càng bái phục với hắn thi từ tạo nghệ. Cho nên ngày bình thường trong lời nói có nhiều đề cập. Trương Đông Thiên mưa dầm thấm đất, đối với Hứa Phàm ấn tượng rất tốt. Trước đó Hứa Phàm cùng lại đầu hòa thượng tranh đấu, nàng đã từng chủ động xuất thủ, muốn hỗ trợ. Đến từ Bắc Cương tên là Khâu Nhưỡng, là một vị cổ sư, cũng là cầm tới Chu Hùng tiếp mời miễn chiến giả một trong. Mặc Tiêu Diêu cấp phục sức tên là Diệp Hương, trên thân có cái sách lớn cái túi, bên trong đựng tất cả đều là tư liệu. Trước đó, Lại Chu, Tiêu Diêu cấp vài chi đội ngũ tại một chỗ đường hành lang gặp nhau chỗ hạ trại nghỉ ngơi, gặp bất hạnh phỉ thư. Trương Đông Thiên, Khâu Nhưỡng, Diệp Hương các loại 6 người năng lực bị phỉ thư nhìn trúng, bị giam tại hổ phách nước mũi bên trong. Đằng sau bị phỉ thư mang đến hình rùa đảo nhỏ. Bọn hắn vốn là chấn kinh tại phỉ thư thực lực, biết đối phương chính là tiên nhân hạ phàm tất cả đều mặt xám như cho. Hứa Phàm nói cho bọn hắn 12 địa chi tồn tại sau, một cô tuyệt vọng bầu không khí tràn ngập tại trên đảo nhỏ. Nhưng mà, tuyệt vọng không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể cầu sinh trong cái chết. Đám người thương lượng đến, thương lượng đi, quyết định cuối cùng tiến về Thạch Duẩn Mê cung bảo mệnh. Khâu Nhưỡng là điển hình Bắc Cương tướng mạo, cái cằm rộng lớn, giữ lại râu quai nón, có một cỗ hào sảng khí chất. Hắn gặp Hứa Phàm thụ thương rất nặng, lời nói, ta có thể cấp tốc chữa trị công tử cốt thương. Bất quá, ta chữa thương thủ đoạn có chút kinh dị, mọi người tốt nhất nhắm mắt lại. Hắn điều nói này, đem tất cả lòng hiếu kỳ hoàn toàn câu lên. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn về hướng hắn. Khâu Nhượng bất đắc dĩ lắc đầu, cắn nát đầu ngón tay, tại Hứa Phàm trên đùi vẽ lên mấy cái phù chú, sau đó từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một cái tràn đầy màu vàng đất bùn đất bình bốn. Hắn đem trong bình bùn đất đổ ra, trồng chất tại Hứa Phàm trên chân trái, đem hắn toàn bộ chân trái bao trùm. Sau đó trong miệng niệm vài tiếng pháp quyết. Lập tức, những cái kia bao trùm chân trái bùn đất quay cuồng lên, một cái lại một cái màu đỏ như máu con giun từ trong đất bùn lộ đầu, nhúc nhích không chỉ. Hứa Phàm lập tức cảm nhận được trong đùi bộ truyền đến trận trận tê dại, những cái kia con giun giống như chui vào trong huyết nhục của hắn, tại hắn vỡ vụn xương vụn ở giữa nhúc nhích. Loại cảm giác này cực kỳ không tốt, Hứa Phàm khó mà chịu đựng phản thân người cong lại, che miệng hừ hừ. Hàng ngàn hàng vạn con giun ở trong bùn đất quay cuồng, phát ra tất sột soạt gặm nuốt tiếng vang, gọi người tê cả da đầu. Trương Đông Thiên không thể gặp đám côn trùng này, doa đến hoa dung thất sắc, lẫn mất xa xa. Khoát Nha Tử mấy người cũng đều không đành lòng nhìn thẳng, từng cái nghiêng đầu đi. Ước chừng thời gian một chén trà công phu, tất cả con giun tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hứa Phàm vái cốt đau đớn cũng đi theo biến mất. Khâu Nhượng trầm giọng nói, đã chữa khỏi, đứng dậy thử một lần. Hứa Phàm trước lấy huyền khí nội thị kiểm tra thương thế. Hắn phát hiện chính mình vái cốt khe xương đã hoàn toàn liền tại cùng một chỗ, dán vào chỗ có một tầng màu đỏ sân phủ, tựa như bôi lên nhựa cao su bình thường. Mặc dù không có hoàn toàn khép lại, nhưng là đã mười phần kiên cố. Hắn đứng dậy hoạt động tay chân, chân trái hành động tự nhiên, không có chút nào không tiện. Khâu Nhượng nói ta hồng khâu hóa huyết thuật, có thể đem vết thương dính ngay cả, cam đoan chiến lực không tổn hại, vết thương cũng sẽ từ từ khép lại. Hắn biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc, lời nói xoay chuyển, nói ra, công tử, ta phát hiện trên người ngươi bị gieo một loại nào đó ấn ký. Ấn ký? Hứa Phàm buồn bực nói, ấn ký gì? Là của ta con giun máu đoán được, ấn ký tại đầu của ngươi, hẳn là dò xét loại ấn ký. Hứa Phàm giật nảy cả mình, lại bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc minh bạch phỉ thư có thể tìm tới hắn vị trí chính xác nguyên nhân, nguyên lai là trên người mình bị gieo dò xét loại ấn ký. Hắn rất hoang mang, trong lòng tự đủ, lúc nào tại trên người của ta gieo xuống ấn ký, chẳng lẽ lại là bay vó gieo xuống? Hắn hỏi, có thể đem ấn ký trừ bỏ a? Khâu Nhượng gật gật đầu, có thể, bất quá, thủ pháp này càng thêm kinh dị. Người tốt nhất nhắm mắt lại. Lần này, Hứa Phàm nghe theo ý kiến của hắn, nhắm mắt lại. Khâu Nhượng để Hứa Phàm ngồi dưới đất, lần nữa từ trong càn khôn giới xuất ra một cái bình uống, đem bình uống bên trong bùn đất phân ra một nửa bôi lên tại Hứa Phàm trên đầu, đem một nửa khác chất đống trên mặt đất, ép thành một cái to bằng cái thớt đĩa tròn, sau đó bấm niệm pháp quyết niệm chú. Một cỗ làm cho người tóc gáy dựng đứng khí tức khủng bố từ đĩa tròn bên trong bay lên. Một cái cỡ thùng nước con giun từ dưới đất chui ra, dãy rùa to mọng màu đỏ thân thể, thuận Hứa Phàm thân thể bò lên trên bờ vai của hắn. Sau đó mở ra miệng to như chậu máu, đem Hứa Phàm nửa cái đầu ngậm vào trong miệng. Một màn này có thể nói là vô cùng kỳ dị. Chỉ nghe một trận chi 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 tiếng vang, con giun kia vậy mà tại hút, mút Hứa Phàm đầu. Đám người nhìn nhe răng niết miệng. Hứa Phàm vốn là nhắm mắt lại, không muốn xem, thế nhưng là lại không chịu nổi lòng hiếu kỳ, liền mở ra Khoát Nha Tử thần văn nhìn thoáng qua. Cái nhìn này nhìn lại, kém chút đem người khác dọa cho choáng. Cái kia to lớn con giun màu đỏ cùng tiền thế trong phim khoa học viễn tưởng tử vong nhuyễn trùng giống nhau như lúc, dáng dấp buồn nôn đến cực điểm. Như vậy quái vật vậy mà tại mút, hút đầu của hắn. Hứa Phàm trong nháy mắt liền lên một thân nổi da gà, cả người đều cứng đờ. Lại đợi thời gian một chén trà công phu. To lớn con giun rốt cục nối lòng miệng, đem Hứa Phàm đầu phun ra, thuận bờ vai của hắn trượt xuống, chui trở về trong đất, chỉ lưu cho Hứa Phàm một thân tối hoắc dịch nhợn. Khâu Nhượng giảng nói, trên người ngươi ấn ký đã trừ đi. Hứa Phàm trực tiếp chui vào âm dương vực đi cọ rửa thân thể, một thân dịch nhợn nhưng làm hắn buồn nôn hỏng. Bất quá ấn ký trừ bỏ đằng sau, trong lòng của hắn một khối đá lớn rơi xuống, cảm giác dễ dàng không ít. Hắn đổi một bộ quần áo sạch sẽ, rời đi âm dương vực. Tiêu Diêu Cốc Diệp Hương là cái cẩn thận tỉ mỉ tính tình, từ Khâu Nhượng cho Hứa Phàm chữa thương lên, ngay tại lo lắng đọc qua một chút chứa đựng tại trong càn khôn giới tư liệu. Hắn tựa hồ tìm được mấu chốt tin tức, gõ gõ trang sách con, một mặt nghiêm túc thì thầm, tiên nhân có thiên quy năng lực, có thể nhìn xuống toàn bộ bí cảnh, muốn thoát khỏi thiên quy cần chìm vào lòng đất hành động, hoặc là tiến vào thạch dần bí cảnh. Thạch dần bí cảnh có thể ngăn cách hết thảy thần thức dò xét, hắn đọc là Tiêu Diêu Cốc thu thập trong bí cảnh tiên phong di ngôn. Những này di ngôn ghi chép trong bí cảnh từng cái lĩnh vực quy tắc, khó phân phức tạp, số lượng khổng lồ, khó phân thật giả. Tiên nhân có thể nhìn xuống cả tòa bí cảnh, dưới đất hành tẩu có thể tránh cho bị dò xét. Cái này một di ngôn là tại 1600 năm trước bị phát hiện, đằng sau lại đã trải qua mấy lần tiên nhân hạ phàm lần lượt xác minh lấy cái này một thì di ngôn. Bất quá, tin tức này Tiêu Diêu Cốc chưa công bố ra ngoài, cho nên ít có người biết được. Diệp Hương giải thích tin tức này độ tin cậy, giảng nói, nơi này khoảng cách thạch chuẩn bí cảnh cách xa mấy trăm dặm, muốn an toàn đến, tốt nhất là đánh địa động. Như vậy mới có thể tránh miễn bị tiên nhân dò xét. Đến thạch chuẩn bí cảnh đằng sau, chỉ cần giấu tốt, liền có cơ hội mạng sống. Trong mắt của hắn có thần thái, hỏi, xin hỏi chư vị, có thể có nhân tinh thông thổ độn đạo đạo chi thuật? Khoát Nha Tử hai vị sư huynh sùng võ cùng sùng tuệ liếc nhau, có chút hơi khó đáp, chúng ta có thể thi triển địa âm hành quan thuật nhưng tại dưới mặt đất vận chuyển quan tài. Bất quá, sư huynh đệ chúng ta ba người đạo hạnh nông cạn, liên hợp triển khai phép thuật này, nhiều nhất chỉ có thể đem chúng ta bảy cái vận ra 10 dặm, sợ là không thể rút quá lớn vận điệu. Khâu Nhượng nói có thể vận ra 10 dặm, đã rất tốt. Ta con run bọn họ am hiểu lơi lòng bùn đất, ngược lại là có thể giúp chúng ta đào móc địa đạo, bất quá gặp được hòn đá liền không có biện pháp. Mấy trăm dặm đường, chỉ sợ là bước đi liên tục khó khăn a. Trương Đông Thiên nghe răng ra, một mặt ghét bỏ, có thể hay không đừng lại triệu hoán con run, ngươi con run cũng quá buồn nôn. Đào hang sự tình giao cho ta liền tốt. Khâu Nhượng rất xấu hổ. Diệp Hương thất kinh hỏi, ngươi biết độn thổ chi thuật? ngươi đại khái có thể đào bao xa?
Ta sẽ không thuật độn thổ.
Trương Đông Thiên thanh âm thanh thúy êm hai, như chim sơn ca minh. Nàng cái cầm dương lên, rất tự tin nói, bất quá đào hang loại sự tình này với ta mà nói, là một bữa ăn sáng, toàn bộ giao cho ta đào cũng được, ta muốn đào bao xa liền có thể đào bao xa, tuyệt đối không thể so với thuật độn thổ chậm. Tất cả mọi người rất kinh ngạc, đào thông mấy trăm dặm địa đạo, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Trương Đông Thiên cũng không nhiều giải thích, đem trên lưng quyển trục lấy xuống, mở ra đằng sau, nâng bút hội họa, không bao lâu liền có 10 cái xuyên sơn giáp sôi nổi trên giấy. Nàng thở ra một hơi tại ngoài bút, đặt bút là 10 cái xuyên sơn giáp vẽ rồng điểm mắt. Lập tức, 10 cái xuyên sơn giáp xuống lại, lấy mực là thân thể, từ trong bức họa chui ra, đều có cao hơn nửa người, có vảy có chảo, mà lại toàn bộ đều chỉ có 3 cái chân. 10 cái thủy mặc xuyên sơn giáp giống binh sĩ bình thường đứng một loạt, tất cả đều là một chân đứng thẳng, cái đuôi chống đất, tư thế có chút buồn cười. Trương Đông Thiên đối với mặt đất chỉ, ra lệnh, đào hang. 10 cái xuyên sơn giáp lập tức hành động, vung vẩy song chảo, như gió như điện, thời gian trong nháy mắt, liền đào ra 10 cái hố sâu. Đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. Trương Đông Thiên vung tay lên, 10 cái xuyên sơn giáp hóa thành thủy mặc bay trở về lồng của nàng trong bút, biến mất không thấy. Nàng nói ra, ta mực hồn không thể gặp nước, chỉ cần không đào được sung ngầm, những này xuyên sơn giáp liền có thể một mực tồn tại, một mực đào xuống đi. Cái này xuyên sơn giáp đào hang tốc độ, nhanh như tật thuyền, theo gió bước sóng. Đám người đại hỉ, đều vì đó tin phục. Một nhóm 7 người rời đi hình rùa đào nhỏ, tiến về đại lục. Trước lấy địa âm hành quan thuật chui xuống dưới đất đuổi đến tập lý lộ, lại bằng xuyên sơn giáp mở đường, một đường đào địa đạo hướng phía thạch chuẩn mê cung tiến đến. Đám người rời đi sau nửa canh giờ, mấy đạo khổng lồ thân hình tuần tự đi tới hình rùa trên đảo nhỏ. Một chuột, một trâu, một rắn, một chó,